Chương 144, trở lại kinh thành, ngẫu nhiên gặp Kim Liên. Hoa, nơi này chính là kinh thành sao? Mới vừa đến kinh thành, vượt qua sông đảo bảo vệ thành, Vũ Tình liền lên tiếng kinh hô. Trong ấn tượng của nàng, Hàng Châu vẫn Tô Châu đã xem như thành phố lớn. Thế nhưng cùng kinh thành hai lần so sánh dưới, quả thực không kém muốn quá nhiều a. Không nói nơi này là đại đường thủ đô, tự nhiên phồn hoa cùng với đồ sộ. Hơn nữa, Lý Trị sau khi lên ngôi, bởi vì quốc khố dồi dào, đã sớm đối với toàn bộ kinh thành tiến hành sửa chữa lại cùng với mở rộng. Hiện tại kinh thành, coi như là so sánh toàn thế giới, đó cũng là lớn nhất hùng vĩ đồ sộ thành trì. Không nghĩ tới, lần này mới rời khỏi mấy tháng không tới sẽ trở lại. Lý Trị bất đắc dĩ lắc đầu, đại đa số thời gian hay là lãng phí ở chạy đi bên trên, chính thức du ngoạn xem lướt qua, cũng còn chưa có bắt đầu đây. Chỉ là, cái này thân là hoàng đế, luôn là thân bất do kỷ. Ở gặp phải quốc gia đại sự thời điểm, hệ thống cũng sẽ không can dự chính mình. Coi như là ngưng hẳn cải trang vi hành, hệ thống cũng không có cái gì cái gọi là trừng phạt. Dù sao, hệ thống xưa nay liền không phải chính thức đối với Lý Trị tuyên bố nhiệm vụ, vẫn luôn là ôm để Lý Trị xem, học suy nghĩ. Vì vậy, đối với Lý Trị ngưng hẳn được 170 trình trở lại kinh thành, hệ thống là tán thành. Bởi vì giáo dục thật là một việc lớn, hơn nữa đại đường thai hại sát thực cũng có rất nhiều. Hoặc là nói, là cái này toàn bộ thời đại thai hại. Đứng lại, kinh thành trọng địa, còn xuống xe kiểm tra. Mới vừa đến trước cửa, cũng chỉ thấy một cái thủ thành giáo úy đứng ra ngoài quay về Lý Trị nói. Thế nhưng làm Lý Trị ngẩng đầu lên trong nấy mắt, cái này thủ thành giáo úy liền nhất thời cả người run lên. Nơi này chính là kinh thành trọng địa, cho dù là một cái thủ thành giáo úy, phóng tầm mắt địa phương, cho dù là một cái gai sử đồ không dám trêu chọc. Hơn nữa, làm kinh thành thành phòng giáo úy, cái kia đều là quân bên trong tinh nhuệ. Vì vậy, gặp qua Lý Trị cũng là bình thường. Bởi vì Lý Trị từ khi lúc trước cùng Tiết Nhân Quý bọn họ tổng quân, liền luôn yêu thích hướng về quân đội chạy. Vì vậy cùng các tướng sĩ quan hệ rất tốt, hơi có chút địa vị cũng đều gặp qua Lý Trị. Vì vậy, cái này thủ thành giáo úy mới sẽ trợn mắt quát mồm. Nhìn hắn liền muốn hành lễ, Lý Trị vội vã dùng một cái ánh mắt. Có thể trở thành là kinh thành thành phòng giáo úy, tự nhiên cũng không phải đần độn, khi thấy Lý Trị phía sau xe ngựa thời gian, thủ thành giáo úy nhất thời nhưng mà. Đồng thời cả người chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại hắn mới phản ứng được, Lý Trị ngồi ở xe ngựa trước, như là một cái sa phu một dạng tự mình đánh xe. Mà ở trong xe ngựa ngồi là ai? Không cần nghĩ, vậy nhất định là một vị nương nương a. Nhưng là mình lại muốn nương nương xuống xe kiểm tra. Cái này sợ không phải chán sống a. Ngay sau đó, đội vã run run rẩy rẩy đem Lý Trị đi vào. Công tử, ngài bên trong, bên trong. Lý Trị bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn không có bại lộ thân phận mình, nhưng Lý Trị là hoàng đế, điểm này liền để cái này thủ thành giáo úy không dám kinh thường. Cho dù là bất an, cũng không dám có chút bất kính. Nhìn Lý Trị xe ngựa chậm rãi rời đi, thủ thành giáo úy vẫn nhìn chăm chú lên xe ngựa. Chờ đợi triệt để không nhìn thấy bóng dáng thời điểm, lúc này mới cả người sủi lơ hạ xuống. Nếu không phải chống thành tường ổn định một hồi, hay là hắn sẽ trực tiếp ngồi sập xuống đất. Bệ hạ, đó là bệ hạ a. Trong lòng hắn sợ hãi, không biết vừa nãy bệ hạ có hay không có bực mình với hắn, hoặc là nói hắn vừa nãy có hay không có chỗ nào không thể biểu hiện tốt. Nói tóm lại, các loại suy nghĩ trong nháy mắt từ nơi này thủ thành giáo úy trong đầu tuôn ra. Thế nhưng, hắn suy nghĩ, Lý Trị đều không biết rõ. Kinh thành đường đi bên trên, Lý Trị còn là lần đầu tiên lấy cái này thị giác xem kinh thành đây. Hắn giống như là lữ khách hoặc là thương nhân giống như vậy, khu đánh xe ngựa, hành tẩu tại đây kinh thành đường đi bên trên. Ồ, Lý Trị nhất thời ở mặt trước nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tuy nhiên cách xa nhau trăm mét, thế nhưng Lý Trị là tu luyện võ đạo, cố nhiên có thể thấy rõ cái thân ảnh kia. Lý Trị vốn định tách ra, thế nhưng ai biết, tên tiểu nha đầu kia ánh mắt lại là vô cùng tốt. Lại ở vừa quay đầu thời điểm, với trong đám người liền khóa chặt Lý Trị. A, tiểu nha đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức bước chân liền nhắm phía Lý Trị. Ôi, tiểu thư, ngài chậm một chút. Tiểu nha đầu phía sau người hầu bọn nha hoàn nhất thời cũng dọa sợ, vị chủ này có thể quý giá lắm. Không nói cha nàng là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Giáng Châu Vương Tiết Nhân Quý, chỉ cần chính là nàng chính là đương kim thánh thượng tự mình sắc phong Kim Liên công chúa, liền có thể thấy được chút ít. Toàn bộ kinh thành người nào không biết, vậy hạ đối với cái này Kim Liên công chúa sủng ái cùng cực, thậm chí có sủng quá mức ý tứ. Đến nay kinh thành cũng còn có người ở nói chuyện say xưa đây. Có người nói có một lần, Kim Liên công chúa đem đương kim bệ hạ ban tặng nàng phụ vương một khối ngọc bội cho xoáy xấu. Đương đại Giáng Châu Vương cùng với Giáng Châu Vương phi cái kia phẫn nộ a, trực tiếp đối với Kim Liên công chúa chấp hành giả pháp. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, tên tiểu tử này lại chính mình chạy đến bên trong hoàng cung tìm Lý Trị cáo trạng. Bởi vì có Lý Trị mệnh lệnh, tên tiểu tử này ở hoàng cung đó là không có gì ngăn trở, còn chuyên môn có một đám thái giám cung nữ mang theo nàng đi tìm Lý Trị. Mà lần này cáo trạng cũng thành công, lúc đó Lý Trị trực tiếp ôm tiểu nha đầu liền hỏa khí hừng hực đi tới Giáng Châu Vương phủ. Đối với mình đại ca Tiết Nhân Quý chính là một trận phê. Từ đó, chuyện này cũng bị lưu truyền tới, để kinh thành dân chúng nói chuyện say sưa. Bất quá tiểu gia hỏa được bảo hộ rất tốt, đồng dạng bách tính cũng không phải nhận biết nàng. Vì vậy lúc này mới có thể đi ra du ngoạn. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 145, công tích vĩ đại, tinh thông võ học. Lý Trị nhìn hướng về chính mình chạy tới tiểu nha đầu, cả người chính là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nhìn tiểu nha đầu đấu đá lung tung dáng vẻ, một bên chạy còn một bên hô to thật xin lỗi, Lý Trị chính là cười một tiếng. Chỉ lo tiểu nha đầu ngã trồng vó, Lý Trị vội vã trùng trên xe ngựa nhảy xuống. Soạn. Trực tiếp tiểu nha đầu mạnh mẽ một cái nhảy lên, nhằm phía Lý Trị, nhìn ra phía sau bọn người hầu là sắp nứt cả tim gan a. bọn họ chỉ lo Tiết Kim Liên xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hay là Hiền Lành Vương gia cùng với Vương phi sẽ không đối với bọn họ như thế nào, thế nhưng cũng bên trong vị kia, lấy hắn đối với tiểu nha đầu sủng ái trình độ, hậu quả nghiêm trọng a. Ôi, tiểu nha đầu, ngươi có thể mập a. Lý Trị ôm chặt lấy tiểu nha đầu, nhất thời liền cười ha ha nói đến. Nghe được Lý Trị sang sảng tiếng cười, bên trong xe ngựa Hà Vũ Tình ngược lại là tức giận lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Nhìn thấy Lý Trị cùng Tiết Kim Liên cái kia thân như cha và con gái đồng dạng dáng dấp, thầm nghĩ trong lòng, khó nói đây là tướng công ở trong nhà nữ nhi, cũng không khỏi cho nàng nghĩ như vậy, ở đường triều, nam tử 12, 13 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có. Lý Trị đã 16 tuổi, mà Kim Liên nhìn bất quá là nhiều nhất 2 tuổi dáng dấp, dựa theo thời đại này thử nghiệm, xác thực có thể là Lý Trị nữ nhi a. Bất quá Vũ Tình trong lòng không có một chút tức giận, ngược lại là hiếu kỳ đánh lượng tiểu nha đầu này. Nàng cũng không phải cái gì ghen tị nữ nhân, có lẽ là từ nhỏ giáo dục được rồi, Vũ Tình dịu dàng hiền lành. Thậm chí ở nàng nghĩ đến, một người nam nhân nếu không có tam thê tứ thiếp, chẳng phải là có vẻ quá vô dụng. Nàng lúc này muốn ngược lại là làm sao cùng Lý Trị ra bên trong các nữ nhân tốt tốt ở chung, làm cho các nàng không đáng ghét chính mình, không cho Lý Trị thêm phiền phức. Hoàng thúc, Kim Liên rất nhớ ngươi a. Ngươi cũng rời đi hơn mấy tháng. Kim Liên chán ở Lý Trị trong lòng nói. Lý Trị nhất thời mí mắt một cái này một lớn một nhỏ quả thực không nên quá hiểu ngầm. Lý Trị chỉ là đối với Kim Liên dùng một cái ánh mắt, nàng nhất thời liền nhưng mà về một cái ánh mắt. Lý Trị quay đầu, cười đối với Vũ Tình nói, ta tên Mục Tử Hoàng, Kim Liên nha đầu này vẫn luôn gọi ta Hoàng thúc. Nói, Lý Trị đem trong lòng Kim Liên đưa cho Vũ Tình. Lúc này bởi vì Kim Liên một đám hộ vệ, dẫn đến xung quanh bách tính cũng nhìn sang, Vũ Tình không phải là loại kia yêu thích xuất đầu lộ diện người. Nàng là một cái rất giữ buồn phận người, lập tức ở Kim Liên tiến vào bên trong xe thời điểm, liền đem màn xe thả xuống. Mà lúc này, Giang Châu Vương phủ một đám gia đình nha hoàn đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Trị. Vừa nãy bọn họ không biết Lý Trị là ai, dù sao Giang Châu Vương phủ vừa kiến lập không bao lâu, rất nhiều gia đình đều là vừa tới. Lý Trị ở kinh thành thời điểm, Giang Châu Vương phủ gia đình đều là trước đây Tấn Vương phủ gia đình, chỉ là khoảng thời gian này thay xong mà thôi. Tham ngộ. Ngay tại một đám gia đình chuẩn bị hành lễ thời điểm, Lý Trị đột nhiên ngăn lại bọn họ. Lý Trị nhìn một chút xung quanh, bọn họ nhất thời dây hiểu, sau đó Lý Trị liền đối với bọn họ nói, trở về nói cho đại ca, liền nói Kim Liên theo ta về nhà. Nói xong, Lý Trị liền nhảy lên xe ngựa, sau đó điều động xe ngựa, hướng về trong kinh thành mà đi. Nhìn Lý Trị đi xa phương hướng, những gia đình kia còn có nha hoàn rốt cục không nhịn được, sửng sốt một hồi toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ vừa nãy cũng không có hành lễ a. Tuy nhiên Lý Trị đã rời đi, thế nhưng trong lòng căng thẳng cảm giác cùng với sợ hãi cảm giác, vẫn để cho bọn họ quỳ xuống tới. Cái kia nhưng là đường kim bệ hạ a. Cho tới Lý Trị nói về nhà, bọn họ tự nhiên biết là đi nơi nào. Dù sao bọn họ Vương phủ tiểu công chúa Kim Liên, thế nhưng là toàn bộ kinh thành có thể tùy ý ra vào hoàng cung tồn tại. Bọn họ cũng là đội vã hồi phủ chuẩn bị bẩm báo vương gia, bệ hạ trở về, nghĩ đến là có đại sự gì, cái này phải nhanh nói cho vương gia mới phải. Mà lúc này, ở trong xe ngựa, Hà Vũ Tình ngược lại là cùng Kim Liên rất trò chuyện tới. Nàng không có cố ý đi hỏi Lý Trị gia đình tình huống, chỉ hỏi thăm Kim Liên, Lý Trị bình thời là cái dạng gì người, yêu thích làm cái gì, thích ăn cái gì. Ở Vũ Tình nghĩ đến, Lý Trị bản thân muốn so với gia đình hắn tình huống trọng yếu nhiều, bởi vì mặc kệ Lý Trị xuất sinh loại nào, nàng đều sẽ đối với Lý Trị không rời không bỏ. Không hoàng thúc thích gì? Hoàng thúc yêu thích đồ vật có thể nhiều. Đương nhiên, nhất yêu thích chính là Kim Liên gia. Kim Liên bất quá 2 tuổi không tới, hay là cái gì cũng không hiểu này sinh đứa bé. Vì vậy có sao nói vậy, tuy nhiên thông tuệ, nhưng trước sau hay là sẽ toát ra một ít tin tức. Bất quá hoàng thúc ngược lại là kinh thành đến Kim Liên trong nhà, cùng phụ thân luận bàn võ nghệ đây. Kim Liên một câu nói này, có thể nói là đem Hà Vũ Tình khiếp sợ không được. Luận bàn võ nghệ? Kim Liên, Tử Hoàng lại còn biết võ nghệ? Không thể không khiếp sợ a. Nàng cùng Lý Trị quen biết không bao lâu, vẫn cho là Lý Trị chính là hào hoa phong nhã công tử văn nhã. Thế nhưng lúc này Kim Liên lại còn nói Lý Trị tinh thông võ nghệ, nói Lý Trị võ học, Kim Liên nhất thời liền mặt mày hớn hở. Hừ hừ, đó là đương nhiên, hoàng thúc võ nghệ thế nhưng là rất mạnh đây. Nhớ lúc đầu hoàng thúc cùng Kim Liên phụ thân thế nhưng là tung hoành ở nhạn môn quan chiến trường, đối mặt 30 vạn đột quyết tặc khấu, không ý kỵ tí nào, lại càng là giết đến bọn họ là không còn manh giáp, đưa ta đại đường bắc phương mấy chục năm yên ổn. Lời này khẳng định không phải là Kim Liên nói ra, bởi vì lời như vậy, mỗi ngày ở kinh thành cùng với bắc phương quanh thân lớn nhỏ châu phủ đều có người kể chuyện đang lặp lại. Mà đối với hải tử mà nói, như vậy cố sự là hấp dẫn người ta nhất. Chớ nói chi là trong đó nhân vật chính hay là Kim Liên phụ vương Tiết Nhân Quý, cùng với hoàng thúc Lý Trị. Nghe Kim Liên, Hà Vũ Tình cả người cũng sửng sốt, Tam Quốc tiến công đại đường nàng là biết rõ. Thế nhưng, chỉ là 16 tuổi Lý Trị, lại đã tham gia trận đó chiến tranh. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Bởi vì Lý Trị thấy thế nào đều giống như một cái thư sinh yếu đuối a. Hà Vũ Tình không khỏi hiếu kỳ hỏi, Kim Liên, phụ thân ngươi là người nào nhỉ? Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 146, tiến vào hoàng cung, người chăn ngựa hoàng đế. Trung Phi chỉ là 2 tuổi không tới tiểu nha đầu, đang nói hứng thú gặp thời đợi, cái gì cũng quên. Tiết Nhân Quý a. Phụ thân ta là Tiết Nhân Quý a. Kim Liên không chút nghĩ ngợi nói đến. Ai nha. Thế nhưng nàng đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã che chính mình miệng nhỏ. Cái gì? Tiết Nhân Quý. Vũ Tình kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Toàn bộ đại đường, người nào không biết Giáng Châu Vương Tiết Nhân Quý tên, dù sao đây chính là đại đường có vài dị tính vương. Chớ nói chi là Tiết Nhân Quý hay là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, quản lý đại đường trăm vạn hùng binh, thuộc về đại đường tối đỉnh cấp quyền quý nhân vật. Vì vậy, Tiết Nhân Quý lớn tên đã sớm truyền khắp đại đường các nơi, thậm chí bị rất nhiều người kính ngưỡng. Mà Vũ Tình mặc dù là thiên kim tiểu thư, gần như không xuất gia môn, thế nhưng nàng cũng từ những người khác nơi đó nghe được Tiết Nhân Quý tên, dù sao làm đại đường phong vân nhân vật, Tiết Nhân Quý tên vẫn tương đối vang dội. Đương nhiên, Vũ Tình cũng chỉ biết một người như vậy mà thôi. Đối với Tiết Nhân Quý trải qua cùng với cố sự, Vũ Tình là không có chút nào biết rõ. Không phải vậy, nàng nên là có thể đoán ra lý trị thân phận. Bất quá, Hà Vũ Tình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bởi vì chuyện này quả thật liền quá không thể tin được. Hay là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ đi. Cứ như vậy, bên trong xe ngựa, Kim Liên cùng Vũ Tình rất là trò chuyện đến, bởi vì Vũ Tình tính cách vốn là ôn nhu ôn hòa, có chút giống là Kim Liên mẫu thân Liễu Ngân Hoàn. Vì vậy, Kim Liên đối với nàng rất có hảo cảm, vì lẽ đó hai người quan hệ mới sẽ phi tốc tiến bộ. Mà theo xe ngựa từ từ tiến lên, dần dần, đường đi trên lái buôn cùng với người đi đường chậm rãi ở giảm thiểu. Bởi vì từ từ tới gần trung tâm tòa kia hoàn thành, tự nhiên bách tính cùng với lái buôn liền bắt đầu giảm thiểu. Dù sao nơi đó là hoàng cung, cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý tới gần. Lúc này, ở hoàng cung trước cửa lớn, một cái huyền giáp quân tướng lãnh, cách xa xa liền thấy hướng về hoàng cung mà đến xe ngựa. Mà khi xe ngựa tới gần, cái kia huyền giáp quân tướng sĩ liền nhất thời đồng tử co rụt lại. Thang ngộ. Bất quá còn chưa chờ hắn hành lễ, đã bị Lý Trị phất tay ngăn lại. Mở cửa đi. Lý Trị như cũ vẫn là ngồi ở xe ngựa trước, khu đánh xe ngựa đối với cái này huyền giáp quân tướng lãnh nói. Mới nhìn, Lý Trị xác thực giống như là một cái sa phu. Không giống là, Lý Trị dáng dấp như là thư sinh, nhưng cũng làm người chăn ngựa việc. Vâng. Cái này huyền giáp quân tướng sĩ cung kính cúi không người, sau đó vung tay lên, hoàng cung đại môn trực tiếp bị mở ra. Lý Trị không để bụng tiếp tục khu đánh xe ngựa, hướng về hoàng cung bên trong mà đi. Mà lúc này, xa xa một ít đi ngang qua hoàng môn bách tính, đều là hiếu kỳ không ngớt nhìn Lý Trị xe ngựa. Kỳ quái, đây chính là hoàng cung a? Cái kia phổ thông thậm chí cũ nát xe ngựa xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể đi vào hoàng cung đây? Dân chúng rất là nghi hoặc, đừng nói là xe ngựa, coi như là đại đường những cái quốc công gia, bọn họ muốn đi vào hoàng cung đều phải đi bộ tiến vào. Trừ phi là thời kỳ chiến tranh, bằng không nói, dưới tình huống bình thường là không cho phép cưỡi chiến mã vọt thẳng vào hoàng thành. Chớ nói chi là một cái nhìn cũ nát không nớt xe ngựa. Bất quá đại gia cũng chỉ là ngạc nhiên một hồi, dù sao cũng là hoàng thành nội sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Làm sao bên ngoài yên tĩnh như vậy? Lúc này, bên trong xe ngựa Hà Vũ Tình nghi hoặc không thôi. Vừa nãy, theo càng ngày càng tới gần xe ngựa, bên ngoài động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ. Vừa bắt đầu ở kinh thành đường đi trên thời điểm, náo nhiệt cực kỳ, tiếng người huyên náo. Thế nhưng theo tới gần hoàng cung, những âm thanh này liền từ từ biến mất không còn tăm hơi. Tới hoàng cung bên trong thời điểm, lại càng là một điểm tạp âm cũng không nghe được. Bất quá Hà Vũ Tình vẫn chưa lưu ý, mà là tiếp tục nghe Kim Liên một ít chuyện. Thì như, Lý Trì gia bên trong cũng có người nào loại hình. Tuy nhiên nàng không phải là ghen tị nữ nhân, thế nhưng ít nhất cũng phải biết rõ Lý Trì gia đình tình huống, lúc này mới tốt tương đối. Mà Kim Liên cũng không hiểu được cần giấu, nói thẳng Lý Trì có 4 cái thế tử. Biết rõ tin tức này, Hà Vũ Tình vẫn chưa lộ ra cái gì tức giận dáng dấp, ngược lại là rất hứng thú nghĩ, Lý Trì không phải là Lưu Lạc Thiên mai sao? Rõ ràng còn có 4 vị thế tử. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nàng tâm tư rất đơn thuần, bởi vì nàng biết rõ chính mình tướng công là có đại năng lực người. Hay là cái khác nữ nhân giống như nàng, xem nặng Lý Trị tiền cảnh đây. A, Lý Trị vừa tiến vào hoàng cung, nhất thời liền hấp dẫn đến đi đi lại lại cung nữ bọn thái giám chú ý Lý Trị sau khi lên ngôi, đối với hoàng cung làm ra thay đổi. Tuy nhiên không có thủ tiêu thái giám bậc này, dù sao cũng là hơn ngàn năm lưu truyền tới nay, không phải là lập tức liền có thể hay không lấy hủy bỏ. Thế nhưng Lý Trị mệnh lệnh cấm đoán thái giám có thể ra vào địa phương. Sở hữu thái giám, bất luận là thân phận làm sao, cũng không cho phép tiếp cận hậu cung. Mặc dù nói những cái này đều là người không có dòng họ, thế nhưng Lý Trị là loại kia dục vọng khống chế cường đại đến cực điểm người, vì vậy tuyệt đối không cho phép thái giám tiếp cận chính mình hậu cung. Có thể sau khi tiến vào cung chỉ có cung nữ, toàn bộ hậu cung phạm vi cũng bị nữ tính cẩm y liễu vệ giới nghiêm, còn rồi cũng bay không vào. Bất quá Lý Trị dù gì cũng là hoàng đế, thường thường ở hoàng cung đi lại, vì vậy cho dù là những này hoàng cung ngoại vi cung nữ thái giám cũng nhận ra Lý Trị. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, khảm, chia sẻ. Chương 147, tham kiến bệ hạ, khiếp sợ Vũ Tình. Nô tỳ gặp qua bệ hạ. Một loạt thái giám cung nữ đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất, thậm chí đều không có cho Lý Trị nháy mắt thời gian. Bọn họ cũng không phải là bên ngoài huyền giáp quân tướng sĩ, làm hoàng đế thân vệ quân đội, Lý Trị thường thường sẽ gia nhập huyền giáp quân, cùng bọn họ huấn luyện chung, cùng nhau ăn cơm. Vì lẽ đó hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ cũng không sẽ đối với Lý Trị quá mức hoảng sợ. Thế nhưng những này thái giám cung nữ không giống, bọn họ đang nhìn đến Lý Trị phản ứng đầu tiên chính là quỳ xuống hành lễ. Bởi vì nơi này là hoàng cung, một chút lễ nghĩa không chu toàn, đều phải bị trượng hình chí tử. Đây cũng không phải là đùa giỡn, tỉ như nhìn thấy hoàng đế không hành lễ, đó chính là thỏa thỏa muốn giết đầu, thậm chí ngay cả mệnh người nhà chịu tội. Bên ngoài thanh âm gì? Bởi vì vừa nãy Kim Liên lộ ra như chuông bạc tiếng cười, cho nên 24 này Hà Vũ Tình vẫn chưa nghe rõ ràng, chỉ là nghe phía bên ngoài thật giống có người hô to cái gì. Lý Trị bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn muốn đợi được sau khi tiến vào cung, cho Hà Vũ Tình một niềm vui bất ngờ đây. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới vừa tiến vào hoàng cung, còn đi ở trên quảng trường thời điểm, cũng đã bại lộ thân phận. Tử hoàng, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hà Vũ Tình hiếu kỳ lên tiếng hỏi, hơi chần chờ một hồi, nàng hay là con người lên, đi tới xe ngựa mạnh trước, nhẹ nhàng đem xe ngựa mảnh xốc lên, chỉ là lộ ra nửa gương mặt, nhìn ra phía ngoài. Vũ Tình rất là chú ý mình thân phận, nàng vẫn luôn căn cứ như là đã là lý trị nữ nhân, vậy thì không thể xuất đầu lộ diện. Vì vậy, mới sẽ vẫn chờ ở trong xe ngựa, chỉ là xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài náo nhiệt đường đi thôi. Cái này, nơi này là? Hà Vũ Tình ngay lập tức chú ý tới là rộng rãi cực kỳ đại quảng trường. Màu tuyết trắng gạch đá trải quảng trường, còn có gạch đá trên long văn đồ án, cũng làm cho người ta một loại phả vào mặt uy nghiêm cảm giác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhất thời liền thấy ở trước mặt bọn họ, lại có một tòa lớn vô cùng cung điện. Hàm Nguyên Điện. Ba chữ kia, nàng tự nhiên nhận ra, Long Phi Phượng Vũ, vừa nhìn chính là xuất từ tay mọi người. Lại nhìn cung điện kia trang sức, hai cây cự đại giường cột bên trên, lại có kim long xoay quanh. Cái kia rất sống động kim long, tuyệt đối là xuất từ điêu khắc đại sư bàn tay, loại này kỹ thuật, tuyệt đối thiên hạ ít có. Chỉ ít lúc trước cha nàng dùng giá cao mua được một bức tượng tác phẩm nghệ thuật, liền không sánh được cái này hai cây giường cột. Chính thức để Vũ Tình khiếp sợ là, phía trên này điêu khắc là long a. Ở thêm vào mặt đất trăm bánh, cũng có long văn. Còn có cung điện kia hai bên, rõ ràng còn có hai con sư tử vàng. Nơi này tuyệt đối không phải loại người bình thường chỗ ở địa phương. Tử Hoàng, nơi này là nơi nào? Hà Vũ Tình nhấc tay luôn cũng hỏi. Còn không có chờ Lý Trị trả lời, cũng chỉ gặp từ bên phải lại có một đội cung nữ thái giám, chỉnh tề hướng về bên này đi tới. Hoàng cung nội cung nữ thái giám đông đảo, dù sao to lớn hoàng cung, cần thiết nhân thủ cũng rất nhiều. Lý Trị sau khi lên ngôi, cho dù là Ngự Lâm quân, Huyền Giáp quân, đều chỉ có thể tại hoàng cung đây, cũng chính là Huyền Vũ môn trước hoạt động phòng thủ. Mà cái này chỉ cần đi vào hoàng thành quảng trường phạm vi, cũng không cho phép tiến vào. Chỉ có thể thái giám cung nữ tiến vào, mà hậu cung lại càng là chỉ có chỉ định cung nữ có thể tiến vào. Cho tới hoàng cung bên trong an toàn, đều là giao cho nữ tính cẩm y liễu vệ. Những cái này đều là Trương Tam Lý Tứ huấn luyện ra nữ tính cẩm y liễu vệ, tuyệt đối so với được với tinh duệ bộ đội, vì vậy hoàng cung an toàn có thể bảo đảm. Những cung nữ này thái giám nhìn thấy Lý Trị xe ngựa, đều là sửng sở. Trong lòng đều đang nghĩ, xe ngựa này là thế nào đi vào. Thế nhưng bọn họ cũng không có hoài nghi, bởi vì nếu thành môn thủ quân bỏ vào đến, vậy thì nhất định không thành vấn đề. Thế nhưng, làm cung nữ bọn thái giám tiếp cận đợi, nhất thời liền thấy ngồi ở trên xe ngựa, như là một cái sa phu đồng dạng Lý Trị. Cái gì? Sở hữu cung nữ thái giám đều hoàn toàn biến sắc, cùng trước cái kia một đội cung nữ thái giám không khác nhau chút nào, đều là trực tiếp vô ý thức liền ngã quỵ ở mặt đất. Tham kiến bệ hạ. Một tiếng tham kiến bệ hạ, huyền dường như sấm sét đánh vào Hà Vũ Tình trong lòng. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía đám kia cung nữ, lại nhìn về phía bên phải, cũng có một đội cung nữ thái giám quỳ. Hai bên ngược lại, cũng có hai mươi mấy người 170. Hơn nữa, nàng cũng không tin Lý Trị sẽ cố ý diễn trò cho nàng xem. Tử Hoàng, chuyện gì thế này? Hà Vũ Tình thanh âm cũng run rẩy, đội vã đánh giá bốn phía, cũng không có những người khác a. Lý Trị mỉm cười, Hà Vũ Tình cho tới nay đều là dịu dàng hiền lành, không được không vội rằng dốc. Hiện tại có thể thấy được nàng trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Lý Trị ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Ầm. Lý Trị một cái nhảy lên, liền nhảy tới trên mặt đất. Sau đó đi về phía trước hai bước, sau đó xoay người, nhìn hai bên trái phải đồng loạt quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám, nhẹ nhàng lắc đầu. Được, cũng hay bình thân. Lý Trị hờ hững vắt tay, tuy nhiên hắn không thích người ta quỳ bái, nhưng đây là cung bên trong từ xưa quy củ, cũng không phải hắn muốn thay đổi là có thể đổi. Theo Lý Trị dứt tiếng, những cung nữ kia thái giám liền đội vàng hành lễ. Tạ bệ hạ. Lại là một tiếng hô to, cung nữ bọn thái giám lúc này mới đứng lên. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 148, đương kim thánh thượng, chấm hoàng hậu. Nhìn ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở đó hàng nguyên điện trước Lý Trị, Hà Vũ Tình cả người đầu cũng trắng xóa. Nàng từ đầu đến cuối cũng vẫn cho là Lý Trị chính là một cái bình thường đại đường bách tính thôi. Tuy nhiên tài hoa bộc lộ, thế nhưng cũng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên lang. Mà nàng cũng chưa từng hoài nghi Lý Trị thân phận địa vị, bởi vì Lý Trị lúc trước toàn thân sát thực ra một con ngựa ra, cũng chỉ có mấy lượng bạc. Nói khó nghe một điểm, bọn họ một đường đến đây kinh thành chi tiêu đều là đang dùng Hà Vũ Tình tiền tài. Ở dưới tình huống như vậy, nàng đi như thế nào hoài nghi Lý Trị thân phận? Nhưng thân phận như vậy nàng cũng chưa từng hoài nghi, bởi vì nàng vừa ý là Lý Trị người cùng với tài hoa, nàng tin tưởng Lý Trị nhất định có thể kiến công lập nghiệp. Thế nhưng, cho dù là như thế nào đi nữa nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới Lý Trị lại sẽ là đương kim hoàng đế. Tử Hoàng, cái này không phải là thật chứ? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Những người này không phải là bằng hữu ngươi. Hà Vũ Tình vẫn là không dám tin tưởng, kỳ thực đổi lại bất luận người nào đều là như vậy. Trước một giây, còn đang vì ngươi rủi ngựa đánh xe tấn công, lại lắc mình biến hóa, trở thành đương kim hoàng đế, cái này người nào sẽ tin tưởng? Đổi lại ai cũng sẽ cho rằng là đang nói đùa chứ. Lý Trị bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hắn cũng có chút hổ thẹn. Bởi vì Hà Vũ Tình mặc kệ là người một nhà hay là tâm, cũng toàn bộ cho Lý Trị. Thế nhưng Lý Trị nhưng vẫn đều tại lừa dối nàng, bất quá Lý Trị không thể không như vậy. Bởi vì hắn thân phận thật sự là quá tôn quý, cho tới có thể nói như vậy. Bất kể là cái gì trinh tiết liệt nữ, chỉ cần là biết rõ Lý Trị thân phận, phòng trừng đều sẽ khó có thể chống lại ở hấp dẫn. Nếu là Lý Trị công bố thân phận tình huống lại chủ động ra tay, cho dù là phụ nữ có chồng, cũng không sẽ rụt rè được. Chí ít khắp thiên hạ đại bộ phận nữ nhân đều là như vậy. Hoàng đế, đó là loại gì thân phận tôn quý a? Trên mọi người, thống trị đại đường vạn vạn Lý Hà Sơn tồn tại, trên đời này nữ nhân nào có thể nhịn được ở loại này hấp dẫn? Vì vậy, Lý Trị mới sẽ ẩn giấu thân phận. Hắn nhưng không hy vọng bên cạnh mình cũng hội tụ một nhóm tâm tư khó có thể phỏng đoán nữ nhân. Hắn cũng không muốn đem còn dư tinh lực phóng tới xử lý hậu cung sự vật bên trên. Ngay tại Lý Trị chuẩn bị xuất khẩu giải thích thời điểm, từ Huyền Vũ môn bên kia, một đám người chạy chậm đến hướng về nơi này tới rồi. Lý Trị chân mày cau lại, xem ra là các đại thần cũng đều biết Lý Trị hồi kinh. Hiện tại đại đường, tuy nhiên địa phương biên chế vẫn chưa thay đổi, thế nhưng đại đường trên triều đình quan lớn, cơ bản cũng bị đổi một gốc dạng. Còn lại đều là Lý Trị tâm phúc, vì vậy Lý Trị cải trang vi hành, triều đình các quan lại đều là biết rõ. Thế nhưng, có thể nhất định là, bọn họ tuyệt đối không có đối với ở ngoài bại lộ quá điểm này. Đại đường các nơi, cho dù là nhất châu thứ sử, sẽ không biết Lý Trị cải trang vi hành tin tức. Tới, Vũ Tình, trước tiên hạ xuống. Lý Trị đi lên trước, nhẹ nhàng đem Vũ Tình đỡ xuống. Thấy cảnh này đại thần cùng với cung nữ bọn thái giám đều là chân mày cau lại. Nhất thời trong lòng bừng tỉnh, xem ra vị này chính là bệ hạ ở dân gian nhận thức hồng nhan chi kỷ. Mà như là trưởng tôn vô kỵ những này nhìn Lý Trị lớn lên lao thần, trong lòng lại càng là mừng rỡ. Bọn họ làm thần tử, tự nhiên hy vọng Lý Trị có thể nạp nhiều phi tử, làm tốt đại đường nối dõi tông đường. Hà Vũ Tình thân thể có chút như nhũ ra, bởi vì lúc này, ở trước mặt nàng, lại mạo trên trăm vị trên người mặc quan phục người. Tuy nhiên Hà Vũ Tình cũng không quen thuộc đại đường quan phục phẩm cấp, thế nhưng từ nơi này chút quan phục tinh tế làm công cùng với hào hoa trình độ đến xem, những quan viên này đẳng cấp cũng không thấp à? Kỳ thực, đâu chỉ phải không thấp, bởi vì hội tụ ở đây đều là đại đường quan trường tối đỉnh cấp một nhóm người. Cấp thấp nhất đều là thất phẩm trở lên quan viên, hơn nữa là trong triều trọng thần, cho dù là nhất châu thứ sử, đối với trong triều đỉnh thất phẩm quan viên đều muốn tôn kính cung nớt. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Chúng đại thần hơi không người, quay về Lý Trị hô to một tiếng, vang vọng khắp nơi, uy phong cung nớt. Đều đứng lên đi. Các ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, chấm lúc này mới vừa hồi kinh, các ngươi liền biết. Lý Trị cười nói. Nhất thời một ít quan viên đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, dù sao Lý Trị là hoàng đế, mấy lời ngữ bên trong khó tránh khỏi sẽ có ẩn tàng ý tứ, nói thí dụ như, bọn họ trong bóng tối có tình báo nhân viên loại hình. Thế nhưng bọn họ rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, nơi khác phương không dám nói, thế nhưng cái này kinh thành, tuyệt đối là ở Cẩm Y Vệ trường cùng dưới. Những quan viên này nếu là thật có vấn đề, cái kia đã sớm thân tử đạo tiêu, làm sao còn có thể ngồi ở vị trí cao đây? Tạ bệ hạ. Chúng triều thần đều là đứng lên. Sau đó tất cả mọi người là chần chờ nhìn về phía Hà Vũ Tình. Vị này cùng Lý Trị quan hệ không đơn giản, ai cũng có thể thấy được. Thế nhưng, làm như thế nào xưng hô đây? Dù sao ở hoàng cung bên trong, thân phận xưng hô thật là trọng yếu. Bên trong hoàng cung, từ cung nữ bắt đầu, địa vị phẩm cấp quả thực hay cùng triều đình quan viên không khác nhau chút nào. Vì lẽ đó rất là phức tạp. Lý Trị nhìn một bên đã giống như dại ra Hà Vũ Tình, không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng gọi Hà Vũ Tình là chấm hoàng hậu. Mặc dù chỉ là mấy tháng ở chung, thế nhưng hai người coi như là đồng cam cộng khổ. Bởi vì cũng chỉ có một chiếc xe ngựa, hai người đi khắp nửa cái giang nam đồng ý ăn gió nằm sương cũng là thường xuyên có chuyện, đây là Lý Trị ở trải nghiệm nhân sinh, cũng không phải là không ở chắc thí Vũ Tình. Thế nhưng Vũ Tình không để cho Lý Trị thất vọng, nàng chưa bao giờ bán giận quá cái gì, cho dù là độc trùng đốt, nàng đều sẽ không lộ ra một điểm không cao hứng cùng với thiếu kiên nhẫn. Đây đủ thể hiện cái gì gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Hơn nữa, thường thường đối với Lý Trị nói chuyện, chính là các loại của Vũ, nói thí dụ như Lý Trị nhất định sẽ nổi bật hơn mọi người, tranh thủ công danh loại hình. DS, yêu cầu tự động đặt mua. Cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 149, toàn triều văn võ, tham kiến hoàng hậu. Hà Vũ Tình còn chưa phản ứng lại, thế nhưng ở đây quan viên nhưng đều là trong lòng kinh hãi. Hoàng hậu a, đây chính là hoàng hậu a. Phải biết, ở kinh thành, bọn họ những này triều đình đại quan, không biết là hoàng hậu vị trí này phát sinh qua bao nhiêu lần cãi vã. Có người cho rằng, đại đường hoàng hậu nên là như vậy xuất từ danh môn thế gia. Thì như hiện tại hiếm hoi còn sót lại ngũ tính thất vọng. Vương gia Vương Linh, thân phận địa vị liền hoàn toàn thích hợp làm hoàng hậu. Coi như là Tiêu Văn, đó cũng là xuất từ Lan Lăng Tiêu gia. Tuy nhiên không thuộc về ngũ tính thất vọng hàng ngũ, nhưng cũng là đại đường đỉnh cấp gia tộc. Ngũ tính thất vọng cùng với một ít cường đại gia tộc, cơ bản cũng bị Lý Trị đăng cơ thời điểm làm diệt gần như. Tuy nhiên hiện tại cái này hai đại thế gia đã phụ thuộc vào đại đường, trong tay bọn họ quyền lợi, cơ bản cũng toàn bộ bị Lý Trị thu hồi. Nhưng dựa theo thân phận địa vị xứng đôi, xác thực chỉ có Tiêu Văn cùng Vương Linh thích hợp nhất làm hoàng hậu. Thật sự là không được, lại từ thiên hạ các đại danh cửa bên trong gia tộc một lần nữa chọn, nói tóm lại, hoàng hậu vị trí là không thể không. Thế nhưng 170 mặc kệ bọn hắn làm sao cãi vã, Lý Trị chính là không đồng ý thiên hạ tuyệt phi, chớ nói chi là lựa chọn hoàng hậu. Lý Trị trong lòng hoàng hậu, coi như là không sánh được hắn mẫu hậu trưởng tôn, cũng không thể kém quá nhiều. Không phải là Lý Trị nhìn không nổi những cái thế gia đại tiểu thư, coi như là vẫn đi theo Lý Trị bên người, có bao nhiêu thay đổi Tiêu Văn cùng với Vương Linh, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cao cao tại thượng hương vị. Tuy nhiên bọn họ thân phận địa vị xác thực phải như vậy, nhưng Lý Trị hay là vô pháp yên tâm đem hoàng hậu vị trí giao cho các nàng. Cho tới Lưu Hân Nhi cùng với Lạc Anh Oánh, hai người này tâm địa thiện lương, đó là tự nhiên. Nhất là Lưu Hân Nhi, thường thường sẽ cứu tế nạn dân, ở Linh Châu thời điểm, chính là như vậy. Thậm chí, xưa nay không sẽ nhìn không nổi những cái nghèo khó khất cái, điểm ấy Lý Trị tràn đầy cảm xúc, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là giả trang khất cái à. Bất quá đáng tiếc, hai nữ tuổi tác cũng quá tuổi nhỏ. Mẫu nghi thiên hạ, cũng không chỉ cần chỉ là một cái danh hào mà thôi, muốn xen vào lý toàn bộ hậu cung sự vụ lớn nhỏ. Toàn bộ hoàng cung mấy ngàn người, cùng với các loại chi tiêu, các loại tạp vật, đều muốn xử lý thỏa đáng. Có thể nói, không thể so với làm hoàng đế ung dung. Vì vậy, hai nha đầu này phải không thích hợp. Bệ hạ, cái này. Trường Tôn Vô Kỵ chần chờ một hồi, nhưng hắn còn chưa nói, đã bị Lý Trị một cái ánh mắt cho uy hiếp ở, tuy nhiên hắn là Lý Trị cậu, thế nhưng Lý Trị Thiết huyết thủ đoạn, thiên hạ ai không biết. Ở đăng cơ trước, là có thể mắt cũng không nháy tiêu diệt thiên hạ thế gia 300.000 người, loại thủ đoạn này, cho dù là thân là cậu trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sợ hãi không ngớt. Vì vậy, hắn tức thời không nói lời nào. Kỳ thực hắn chưa chắc không có tư tâm đây. Hắn hy vọng nhất chính là Lý Trị có thể lại lấy một cái trưởng tôn ra cô nương. Lời như vậy, bọn họ trưởng tôn một môn, liền sẽ thực hiện lưỡng đại hoàng hậu vĩ đại thành tựu. Bất quá đáng tiếc, Lý Trị hiển nhiên là không muốn, bởi vì trước đây mặc kệ hắn làm thế nào nói bóng gió, Lý Trị cũng đối với cái đề tài này làm như không thấy. Bây giờ thấy Lý Trị đã công bố hoàng hậu nhân tuyển, hắn cũng biết, Từ Phương suy nghĩ không thực hiện được. Mặc kệ những đại thần kia nghĩ như thế nào, ngược lại làm Lý Trị kết bái huynh đệ, Tiết Nhân Quý chính là đơn thuần vì là Lý Trị cao hứng. Ha ha ha, chúc mừng bệ hạ. Tiết Nhân Quý quay về Lý Trị chúc mừng một tiếng, hắn rất hiểu biết Lý Trị, biết rõ Lý Trị tuy nhiên thân là hoàng đế, nhưng trên thực tế nhưng có một điểm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hay là đây là đế vương bệnh chung đi, dù sao luôn có kẻ nan dân muốn hại chấm, cũng không thật sự là một câu nói đùa. Khắp thiên hạ, tuy nhiên rất nhiều người cũng kính ngưỡng Lý Trị, sùng bái Lý Trị, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người hận không được Lý Trị chết không có chỗ chôn. Những cái bị Lý Trị diệt thế gia liên lụy người, cùng với bọn hắn quốc gia người, ngược lại cũng đối với Lý Trị hận thấu xương. Tuy nhiên cùng so với mênh mông bách tính mà nói, rất là ít ỏi, nhưng đúng là có chính là. Vì vậy, Lý Trị đối với mình người bên cạnh, tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Phụ thân. Nhưng vào lúc này, Kim Liên một cái từ xe ngựa chi chui đi ra, lập tức nhào tới Tiết Nhân Quý trong lòng. Bất quá nhìn thấy Tiết Nhân Quý cái kia nghiêm túc thân, nàng không khỏi lè lưỡi. Phụ vương. Cũng không phải Tiết Nhân Quý lưu ý thân phận, mà là thân là đại đường vương gia, bất kể là chính mình hay là con cháu, đều muốn làm tốt tất cả. Không thể để cho người nói lời dèm pha. Tiết Nhân Quý đem Kim Liên kéo đến phía sau mình, lập tức bay về Lý Trị bên cạnh Hạ Vũ Tình thi lễ một cái. Thần, tham kiến hoàng hậu nương nương. Trang diện xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh, trừ có gì Vũ Tình chưa kịp phản ứng nhân tố. Nguyên nhân càng lớn hay là những đại thần kia bị Tiết Nhân Quý cho chấn nhiếp một hồi. Lần này, các đại thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiết Nhân Quý thế nhưng là Lý Trị kết bái đại ca a. Đại đường trăm vạn binh mã đại nguyên soái, đồng thời còn là Giáng Châu vương. Nếu Tiết Nhân Quý cũng công khai Lý Trị, bọn họ nếu nói nhảm nữa, phòng trường liền sẽ bị Lý Trị bất mãn. Cái này bị hoàng đế bất mãn, thế nhưng là rất nghiêm trọng sự tình. Ngay sau đó, cho dù là trưởng tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh các loại tam triều nguyên lão, đều là đối với Hạ Vũ Tình túi người chào. Lý Uyên, Lý Thế Dân, Lý Trị, vừa vặn tam triều. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Cái này nhưng đều là đại đường quan trường sùng cao nhất một nhóm người a. Mỗi người bọn họ đều là khí thế bất phàm tồn tại, cho dù là ăn mặc người bình thường y phục hành tẩu ở đường đi bên trên, đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Khí chất thứ này tuy nhiên rất huyền diệu, nhưng đúng là tồn tại. Lý Trị cũng là bởi vì võ đạo duyên cớ, có thể rất lớn che giấu mình khí tức, nhưng cho dù là như vậy, như cũng vẫn là sẽ cho người bất phàm cảm giác. Chớ nói chi là những đại thần này, bọn họ cả người khí thế cũng không phải đồng dạng quan to quyền quý có thể so sánh. Mà lúc này, bọn họ toàn bộ quay về Hạ Vũ Tình túi người chào, khí thế loại này rộng rãi, không phải người bình thường có thể chịu đựng. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 150, một lời phú quý, thưởng hàng phượng điện. Cái này, các ngươi đây là? Hạ Vũ Tình sốt ruột xấu, mặc dù lớn thần nhóm vẫn chưa quỳ xuống, thế nhưng bọn họ sâu sắc thân thể không xuống, hay là dành cho Hạ Vũ Tình áp lực cực lớn. Nhất thời, Hạ Vũ Tình nhìn về phía Lý Trị. Từ hoàng. Lý Trị mỉm cười. Ngươi là hoàng hậu, ngươi chỉ cần để bọn hắn bình thân, bọn họ dĩ nhiên là sẽ lên. Lý Trị biết rõ nàng còn chưa quen thuộc thân phận mình, thế nhưng nàng nhất định phải quen thuộc. Quân vô hy nôn, Lý Trị nếu nói nàng là hoàng hậu, cái kia Hạ Vũ Tình liền là đại đường hoàng hậu. Lý Trị còn muốn tìm thời gian, tế tổ, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Nói thiên hạ biết vạn dân, bọn họ hoàng đế, Lý Trị có hoàng hậu. Đây cũng không phải là biến mất, đối với đồng dạng bách tính mà nói, bọn họ có thể không biết cái gì phi tử loại hình, nhưng bọn họ nhất định sẽ biết hoàng hậu. Bởi vì ở đại gia tưởng tượng, hoàng hậu chính là toàn bộ thiên hạ ngoại trừ hoàng đế ra, có quyền thế nhất người, thân phận cũng là ngoại trừ hoàng đế ra tối cao người. Hạ Vũ Tình lăng một hồi, cuối cùng vẫn còn nhắm mắt nói, "Bình thân." Theo nàng dứt tiếng, các đại thần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời trong miệng nói, "Tạ hoàng hậu nương nương." Vào giờ phút này, Hạ Vũ Tình rốt cục tin tưởng, chính mình tướng công, Mục Tử Hoàng, lại thật sự là đại đường hoàng đế. Lần này, Hạ Vũ Tình cả người cũng dại ra, đại đường hoàng đế a. Hơn nữa còn là Lý Trị. Phải biết, Lý Trị ở khắp thiên hạ, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh a. Lúc trước hay là quá giờ tí đợi, liền hiển danh truyền khắp thiên hạ. Bị thiên hạ bách tính kính ngưỡng, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là lúc trước, đại đường trải qua trời đông giá rét, mắt thấy thiên hạ bách tính sẽ chết thương thảm trọng thời điểm, Lý Trị lại tấu Lý Thế Dân, khai phóng quốc khố, cứu tế thiên hạ vạn dân. Lúc trước Lý Trị, vì là thiên hạ bách tính, cũng có thể lên mặt đường giang sơn an nguy đến liều. Tuy nhiên Lý Thế Dân đồng ý cố nhiên cũng làm cho người kính nể, nhưng dám to gan đưa ra yêu cầu này Lý Trị, càng để cho người kính ngưỡng. Chớ nói chi là Lý Trị về sau lấy ra thái tử cốc, thậm chí có người nói, trong thiên hạ, không biết bao nhiêu bách tính là bởi vì Lý Trị mới sống sót. Lý Trị công lao, không thua gì trong truyền thuyết thánh nhân hạng người. Đương đại thánh nhân cũng không phải là đùa giỡn cùng với Lý Trị tự phong, mà là thiên hạ bách tính thừa nhận. Lúc trước Hạ Vũ Tình tự nhiên biết rõ đại đường vị này hiền quân thái tử, thậm chí còn cảm thán quá, chờ đợi thái tử kế thừa đại đường giang sơn, cái kia toàn bộ đại đường đều sẽ tiến vào loại gì thịnh thế a. Chỉ là, cho dù là như vậy, nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đời này lại sẽ cùng lúc trước thái tử, hiện tại hoàng đế có chỗ liên lụy. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Đại Đường hoàng đế, chấm muốn chiếu cáo thiên hạ, để thiên hạ vạn dân cũng biết tin tức này, để bọn họ cũng đều biết, bọn họ Đại Đường hoàng đế có hoàng hậu. Lý Trị nhìn Hà Vũ Tình nói như thế, các đại thần đều là liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù có tư tâm, thế nhưng bọn họ suy nghĩ hay là muốn tuân thủ quy củ, Đại Đường hoàng hậu nên muốn thân phận tôn quý nữ tử tới đảm nhiệm. Chỉ là đối mặt Lý Trị, bọn họ không dám nhắc tới cái gì quy củ. Bởi vì Lý Trị từ leo lên triều đình tới nay, cho dù là không có trở thành hoàng đế thời điểm, đều là một mực ở đánh vỡ quy củ, sửa đổi quy củ. Vì vậy, nếu cùng Lý Trị để quy củ, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Hai người các ngươi, mang theo hoàng hậu cùng với Kim Liên công chúa về hậu cung. Lý Trị ngón tay hai vị cung nữ nói, hai cái cung nữ lại hỉ, cái này hoàng hậu nương nương lại là lần đầu tiên tiến cung a. Vậy thì nói rõ, hoàng hậu không có cái gọi là hầu hạ cung nữ. Dưới tình huống bình thường, hoàng hậu tiến vào hoàng cung trước sẽ sớm an bài xong hầu hạ cung nữ. Thế nhưng Lý Trị xuất kỳ bất ý, dẫn đến cái này không tồn tại. Mà bây giờ nếu Lý Trị khâm điểm các nàng, mặc dù chỉ là chỉ huy, nhưng các nàng không phải là đần độn. Nếu không phải bị hoàng hậu chán ghét, các nàng kia tương lai liền đem sẽ hầu hạ ở bên cạnh hoàng hậu a. Đây quả thực là vui như lên trời a. Nô tỳ tuân chỉ. Không hai vị cung nữ đại hỉ nói, cung nữ khác thì là đầy mặt tức ao. Có thời gian, thân là hoàng đế Lý Trị, thuận miệng một câu nói, thậm chí một chữ, cũng có thể thay đổi rất nhiều người một đời. Có thể là vinh hoa phú quý, cũng có thể là lang bạt kỳ hồ. Đây là hoàng quyền chỗ kinh khủng, mà cả hai cái cung nữ, hiển nhiên chính là muốn vinh hoa phú quý, tôn quý một đời. Dù sao, hoàng hậu thiếp thân cung nữ, triều đình trọng thần, nhìn thấy cũng không dám bất kính. Hà Vũ Tình nắm lấy Lý Trị tay, trong mắt có chút lo lắng không muốn. Lần này thân phận chuyển biến, nhượng nàng có chút nhấc tay luống cuống. Không có chuyện gì, ngươi trước hết về hậu cung chờ. Chớ cùng các đại thần thương nghị một chút quốc sự. Không, Hà Vũ Tình là hiểu chuyện nữ nhân, nàng vừa nghe đến quốc sự, liền lập tức thả xuống Lý Trị tay. Vậy tử, vậy hạ, ngươi cũng nhanh chút đi thôi, không cần phải để ý đến ta không sao. Hà Vũ Tình trung quy không thích hướng thân phận mình, hoặc là căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là hoàng cung quý củ. Nàng thân là hoàng hậu, nên tự xưng bản cung. Thế nhưng Lý Trị cũng không lưu ý, một ít thông thái rậm lão thần tuy nhiên to mày, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Lý Trị bắt chuyện cái kia hai cái cung nữ, đem nương nương mang về Hàm Phượng Điện đi. Nói, Lý Trị liền nhanh chân hướng về Hàm Nguyên Điện đi đến, toàn triều văn võ cũng đuổi theo sát. Mà các đại thần trong lòng, cùng với xung quanh cung nữ thái giám đều là trong lòng kinh hãi cùng cực. Không có người nào so với bọn họ càng rõ ràng Hàm Phượng Điện ba chữ này hàm nghĩa. Đây là lúc trước trưởng tôn hoàng hậu tập cung, đồng thời cũng là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu tiên thăng địa phương. Đối với Lý Trị có phi phàm ý nghĩa. Nhìn thấy Lý Trị lại trực tiếp để cung nữ mang Hà Vũ Tình đi Hàm Phượng Điện, chúng đại thần đều là trong lòng cảm thán, xem ra Lý Trị rất thích vị hoàng hậu này a. Lần này trong lòng bọn họ có suy nghĩ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, không phải vậy, có 9 cái đầu cũng không đủ chém. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 151, bách tính tự tin, khai sáng khoa cử. Được, các ngươi cũng không phải đần độn, nói vậy biết rõ chấm lần này đột nhiên hồi cung nguyên nhân chứ? Lý Trị hỏi như thế nói. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu. Là bệ hạ, không nghĩ tới bệ hạ mới ban bố chính sách, lại sẽ gặp phải như vậy trở ngại. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới, tuy nhiên thế gia đã bị Lý Trị diệt gần như. Thế nhưng có người xã hội, liền sẽ có thân phận tôn ti khác biệt. Vì vậy, Lý Trị ý tưởng là tốt, để thiên hạ hài tử cũng có thể đọc sách. Nhưng cũng tiếc là, vần dân bọn họ đã thành thói quen hiện tại, hoặc là nói, cố này nô tính đã sớm thâm căn cố đế. Bọn họ cho tới nay cũng đắp lên vị người chi phối. Được, vốn là muốn chấp hành mấy năm giáo dục lại bắt đầu khoa cử, xem ra vì là cường đại một hồi đại đường phổ thông người dân tự tin, khoa cử sự tình. Việc này không nên chậm trễ. Từ dân gian chọn lựa nhân tài, từ tần triều thời kỳ, ngay tại Trung Nguyên tồn tại. Thế nhưng, bất kể là cái nào triều đại, nhân tài đều là bị thế gia đại tộc lũng đoạn. Chính thức không nhìn xuất thân, vô số thân phận khoa cử, chính thức thành hình thời kỳ là đường triều. Thế nhưng, cho dù là đường triều khoa cử, kỳ thực như cũ vẫn là bị thế gia đại tộc lũng đoạn. Bất quá, lần này Lý Trị thế tất yếu làm ra thay đổi. Lý Trị hoàn toàn có cái này tư bản, thiên hạ thế gia đại tộc cũng bị hắn diệt gần như. Còn lại một ít thế gia đại tộc, hơn nửa đều là một ít kiến thức thế gia. Bọn họ cũng không vi phạm loạn kỳ sự tình, vì vậy Lý Trị không thể đối phó bọn họ. Thế nhưng những người này xác thực đều là nắm giữ lấy đại đường nhân tài mạch máu người. Thì như rất nhiều cái gọi là thánh nhân đời sau vân vân. Nếu là đổi lại trước đây, Lý Trị nếu đưa ra khai sáng khoa cử, không nhìn thân phận tôn ti, thiên hạ chọn lựa nhân tài, người làm quan, người có tài mới chiếm được. Tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều người phản kháng, bởi vì dị vãng thời điểm, những cái hàn môn tử đệ muốn nổi bật hơn mọi người, chỉ có một con đường. Đó chính là lựa chọn nhờ vào một cái nào đó thế gia đại tộc, hoặc là một cái nào đó quyền quý môn hạ, trở thành người ta môn khách hoặc là môn sinh, sau đó lúc này mới có thời cơ tiến vào triều đình. Nhìn chung các triều đại đổi thay, trừ số rất ít mấy người, đại bộ phận hàn môn tử đệ, kỳ thực cũng có sau lưng dựa vào. Nói khó nghe điểm, chớ nhìn bọn họ phong quang, được thế nhân xưng là hàn môn xuất sinh. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là một ít người trong tay công cụ thôi. Vậy hạ, động tác này mạo hiểm quá lớn, bởi vì các triều đại đổi thay, chưa bao giờ có loại này chế độ. Phong Huyền Linh là hàn môn xuất sinh, nhưng hắn là may mắn, bởi vì ở tùy đường loạn thế thời điểm, xuất sinh trái lại không xem như đại sự gì. Tuy nhiên trong lòng cao hứng, Lý Trị đang vì thiên hạ hàn môn sĩ tử suy nghĩ. Thế nhưng, khai sáng ngàn năm qua chưa bao giờ có người từng làm trắng cử, mạo hiểm khó tránh khỏi rất lớn. Mà Lý Trị muốn khai sáng khoa cử, chính là muốn cho thiên hạ vạn dân một cái tấm gương, một cái tự tin. Cho dù là bọn họ xuất sinh nghèo hèn, thế nhưng chỉ cần tự thân nỗ lực, liền nhất định có thể đổi lấy hồi báo. Đồng thời, Lý Trị cũng phải để công bình công chính qua cử, nói thiên hạ biết người, ở hắn Lý Trị trước mặt, bất kỳ nơi sinh vị đều là giả. Duy nhất có thể đánh động hắn, chính là tự thân bản lĩnh. Được, chuyện này cứ quyết định như vậy, tất cả giao cho phòng Huyền Linh toàn quyền xử lý. Khoa cử đều sẽ chia làm thi huyện ba người đứng đầu đều sẽ trực tiếp tham gia châu thí ba người đứng đầu thì là có thể tới đến kinh thành tham gia kinh thí. Lý Trị nói như thế, sau đó còn bổ sung một câu. Chuyện này, chấp sẽ khiến Cẩm Y Liễu vệ trong bóng tối giám thị và quản chế, nếu là có bất luận người nào dám làm việc thiên tư bổn phương pháp, cái kia đừng trách chấm không khách khí. Lý Trị dứt tiếng, một ít đại thần chính là cả người run lên. Khoan hãy nói, bọn họ vừa nãy thật sự có như vậy trong nháy mắt sinh ra tiểu tâm tư. Bất quá khi nghe đến Cẩm Y Liễu vệ cái này từ vựng thời điểm, bọn họ nhất thời cũng không dám làm mửa. Cẩm Y Liễu vệ mặc dù mới vừa thành lập, thế nhưng chí ít tại đây kinh thành, hay là không người dám to gan đi trêu chọc Cẩm Y Liễu vệ. Bởi vì Cẩm Y Liễu vệ thật sự là quá xuất quỷ nhập thần, không biết bao nhiêu ẩn tàng sâu vô cùng quyền quý, cũng bị Cẩm Y Liễu vệ móc ra. Bọn họ cũng không dám trêu chọc Cẩm Y Liễu vệ. Khoa cử sự tình, từ từ đăng lên nhật báo. Mà Lý Trị cũng làm ra sáng chế mới, lần này khoa cử, không còn là cùng nguyên bản trong lịch sử như vậy, khảo giáo tứ thư ngũ kinh. Lý Trị nếu trị quốc năng thần, mà không phải một cái chỉ sẽ đọc sách còn một sách. Vì vậy, lần này khoa cử đề thi hoàn toàn do Mai Trường Tô bỏ ra. Lý Trị yêu cầu là khảo thí ra mỗi cái học sinh trị quốc năng lực. Đồng thời, trừ văn khoa ra, Lý Trị còn khai sáng võ khoa. Mà võ khoa kỳ thực cũng chia văn vật, chia ra làm quân pháp cùng với võ học. Hai thứ này nếu là có một dạng đặc sắc, cũng có thể được hai. Không đến thừa nhận, mà nếu cũng đặc sắc, vậy thì là có thể được trọng dụng. Toàn bộ đại đường đều tại hành động, các đại châu phủ đều tại xây dựng khoa cử thi nhà. Đồng thời, đến từ kinh thành quan viên cũng bắt đầu đi tới bốn phương tám hướng. Khoa cử, Lý Trị mười phần coi trọng, vì để khoa cử tuyệt đối công bình công chính, Lý Trị còn chuyên môn phái quan viên đi tới địa phương. Đồng thời còn có một chút Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ cùng theo những quan viên này, dùng để giám sát. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Trị đối với khoa cử coi trọng. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 152, thân mang áo khoác, như trưởng tôn. Tham kiến bệ hạ. Trên triều đình phân phó xong khoa cử công việc, Lý Trị trở về đến hậu cung, Lý Trị không ngừng không nghỉ đi thẳng tới Hàm Vượng điện. Hắn lo lắng lạ nước lạ cái, Hà Vũ Tình sẽ trong lòng bất an. Dù sao mình trước vẫn đối với Hà Vũ Tình ẩn giấu tất cả. Làm đến Hàm Vượng điện trước cửa thời điểm, một đám cung nữ vội vàng hướng Lý Trị hành lễ. Từ khi Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu chết đi, Hàm Vượng điện sẽ không từng có người ở lại. Bởi vì nơi này đối với Lý Trị mà nói, có ý nghĩa đặc thù. Cho dù là Lý Trị bây giờ, hắn đều là ở đây lớn lên. Bởi vì đây là trưởng tôn hoàng hậu tập cung, mà Lý Trị là trưởng tôn hoàng hậu nhỏ nhất nhi tử, vì vậy 12 tuổi trước vẫn luôn là ở lại đây, nương theo lấy trưởng tôn hoàng hậu. Thậm chí, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu chính là ở đây chết đi, vì lẽ đó nơi này đối với bên trong 24 chị ý nghĩa, có thể thấy được chút ít. Ngày hôm nay, một tin tức truyền khắp hoàng cung, cung nữ thái giám, thậm chí là tiên hoàng các phi tử đều chiếm được một cái khiến người ta khiếp sợ tin tức. Lý Trị lại khiến người ta chuyển vào Hàm Vượng điện. Tất cả mọi người vừa bắt đầu đều là đang hoài nghi có phải hay không Lưu Hân Nhi hoặc là Lạc Oanh Oánh. Thế nhưng tiếp đó, truyền đến tin tức nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Tiến vào Hàm Vượng điện, cư nhiên là Lý Trị từ cung bên ngoài mang đến một cái bình thường nữ tử. Lần này xem như đem hoàng cung chấn động không rõ, thậm chí Lý Trị ngay ở trước mặt văn võ bá quan xưng hô nữ tử kia là hoàng hậu, cũng làm cho hoàng cung bên trong tất cả mọi người biết rõ. Những cái tiên đế phi tử cũng rất là đáng tiếc, Lý Trị người này cùng Lý Thế Dân một dạng, là so sánh trọng tình cảm. Vì vậy, cho dù là Lý Thế Dân tiên thăng, Lý Trị như cũ vẫn là bảo lưu hậu cung tần phi địa vị. Tuy nhiên bọn họ không còn là hoàng đế phi tử, thế nhưng dựa vào tiên đế phi tử thân phận, cũng có thể cả đời ở hoàng cung bên trong vinh hoa phú quý. Có thể nói, Lý Trị đăng cơ ở hoa hạ lịch sử bên trên đều là thuộc về hiếm thấy. Bởi vì trừ cung bên ngoài sát lục ra, toàn bộ trong hoàng thất lại không hề có một chút điểm binh nào. Lý Trị đối với mình những cái cùng cha khác mẹ huynh đệ vẫn chưa hạ bất kỳ sát thủ. Ngược lại là nên phong tứ liền phong tứ, dù sao mình cái này đệ đệ cũng đăng cơ, đối với mấy cái này ca ca, chí ít một cái vương gia là không thể thiếu. Bởi vì quy củ, Lý Trị sau khi lên ngôi, trừ tiên đế phi tử ra, còn lại hoàng tử giống nhau không cho phép dừng lại ở hoàng cung bên trong. Tân đế đăng cơ, liền đại biểu toàn bộ hoàng cung sẽ là hoàng đế vật riêng tư. Mà những hoàng tử này thân là nam tử, bất luận tuổi tác lớn tiểu đều phải bị đuổi ra hoàng cung. Dĩ vãng tình huống chính là tá ma giết lửa, tân đế vừa đăng cơ, chính là bắt đầu diệt trừ huynh đệ. Thế nhưng Lý Trị không giống, Lý Trị có thể nói là làm được nhận thức đã, từng cái hoàng tử bất luận tuổi tác lớn tiểu toàn bộ phong tứ vương gia danh hiệu, thậm chí muốn đất phong, Lý Trị đều sẽ dành cho một khối nhỏ đất phong. Muốn lưu ở kinh thành, Lý Trị còn sẽ an bài tốt vương gia phụ đệ, để bọn hắn chí ít vinh hoa phú quý cả đời cũng có thể. Lý Trị hành động này có thể nói là để không ít người trà trà tán thưởng, nhân nghĩa chi quân tên tuổi coi như là chân truyền mở. Có lẽ là bởi vì đối với mấy cái này tiên đế hậu phi nhi tử cũng rất tốt, trên căn bản phong tứ tưởng thưởng liền không có thiếu quá. Vì vậy, cái đám này mẹ kế ngược lại là cũng thật quan tâm Lý Trị. Các nàng không chỉ một lần khuyên bảo Lý Trị thiên hạ tuyệt vi. Dù sao thân là hoàng đế, lại chỉ có 4 cái phi tử, còn liền một cái hoàng hậu đều không có, cái này chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đi răng hàm. Đáng tiếc, Lý Trị cũng không đáp ứng. Mà lần này, Lý Trị chính mình từ bên ngoài mang về một cái hoàng hậu. để một ít phi tử có chút đáng tiếc, bởi vì các nàng bên trong gia tộc rất nhiều thanh xuân thiếu nữ cũng rất muốn vào cung. Thế nhưng mặc kệ các nàng khuyên như thế nào nói, Lý Trị chính là không muốn. Hiện tại được, hoàng hậu xem ra là đừng đùa, các nàng chỉ có thể tranh thủ một hồi, nhìn có thể hay không để cho chính mình cháu gái cái gì đến cung bên trong làm cái phi tử. Tham kiến bệ hạ. Lý Trị trực tiếp tiến vào hàm vượng điện, nhất thời mấy cái cung nữ liền đội vàng hành lễ. Lý Trị ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Hà Vũ Tình ngồi ở trang điểm trước gương, một cái nữ quan đang tại một bên, kêu gọi mấy cái cung nữ vì sao Vũ Tình thu dọn vương áo. Bệ hạ. Hà Vũ Tình kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã đứng lên, sửng sốt một hồi quay đầu, nhất thời liền thấy trên người mặc long bào Lý Trị. Hắn đến hàm phượng điện trước, tới trước Thái Cực điện đổi quần áo một chút. Ở Hà Vũ Tình xoay người trong nháy mắt đó, Lý Trị nhất thời cả người run lên. Bởi vì Hà Vũ Tình hiện tại ăn mặc phượng áo, chính là trưởng tôn hoàng hậu thường thường mặc. Mặc dù nói, hoàng hậu y phục đều là làm riêng, trên căn bản đều là gần như, chỉ có một ít chi tiết thay đổi. Nhưng toàn bộ đại đường mới trải qua lưỡng đại hoàng hậu, mà Lý Trị chỉ gặp qua chính mình mẫu hậu trưởng tôn, vì vậy bây giờ thấy Hà Vũ Tình 177 trang phục cùng với cái kia trang dung, nhất thời như là nhớ lại lên trưởng tôn hoàng hậu, trong lòng bi thương thở dài một hơi. Người không phải tiên thần, cuối cùng cũng có thọ nguyên tiêu hao hết một ngày, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lý Trị phất tay một cái, để những nữ quan này cùng với cung nữ toàn bộ ra ngoài. Vâng, bệ hạ. Một đám cung nữ toàn bộ lui ra đi, sau đó toàn bộ hàm phượng điện bên trong chỉ còn dư lại Lý Trị cùng với Hà Vũ Tình. Làm sao, làm hoàng hậu cảm giác thế nào? Lý Trị mỉm cười, dường như lại từ uy nghiêm hoàng đế biến thành một tử hoàng. Nhìn thấy Lý Trị dáng dấp, Hà Vũ Tình lộ ra nụ cười. Kỳ thực nàng sợ sẽ nhất là Lý Trị trước đối xử chính mình dáng dấp đều là giả ra tới. Nàng rất sợ một tử hoàng liền nụ cười kia đều là giả. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều, Lý Trị như cũ vẫn là cái kia Lý Trị, che giấu thân phận chỉ là không có cách nào mà thôi. Lý Trị người ngoài, cho tới nay đều là chân thành. Không phải vậy, cũng sẽ không theo tiết nhân quý loại người kết bái. Phải biết, bọn họ lúc đó đều là phổ thông bình dân mà thôi. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 153, chấn kinh thiên hạ, việc quan trọng khoa cử. Bệ hạ, nếu không phải thân ở với cái này hoàng cung bên trong, nô gia là thật không thể tin được, tướng công ta, cư nhiên là đại đường hoàng đế. Hà Vũ Tình nói như thế, nàng căn bản cũng không hiểu hoàng cung quý củ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là dân gian tuyển tú đi tới cung nữ, ở thấy hoàng đế trước, đều muốn trước tiên trải qua nữ quan điều kiện, học tập cung bên trong quý củ. Bất quá, Lý Trị xưa nay liền không phải một cái tuân thủ quy củ người. Hà Vũ Tình là hắn trực tiếp mang vào cung, thậm chí trực tiếp liền phong làm hoàng hậu, cái nào nữ quan lá gan lớn như vậy, dám dạy Hà Vũ Tình quy củ. Lý Trị nhếch miệng mỉm cười, sau đó, chỉ thấy Hà Vũ Tình ánh mắt u oán nhìn Lý Trị. Bệ hạ lừa gạt nô gia thật là khổ a. Lý Trị nhất thời lúng túng sờ một chút đầu. Khu khu cụ, chấm vì là đại đường hoàng đế, hành tẩu thiên hạ, đương nhiên phải che giấu thân phận. Hà Vũ Tình gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ đạo lý này, dù sao nếu đại đường hoàng đế tao ngộ bất ngờ, vậy đối với toàn bộ đại đường mà nói, sẽ là thiên hạ tai nạn. Kỳ thực trong lòng nàng căn bản cũng không tức giận, chỉ là thuận miệng nói thôi. Cứ như vậy, Lý Trị ở Hàm Phượng Điện bồi Hà Vũ Tình một lúc, sau đó lúc này mới đến xem chính mình còn lại mấy cái phi tử. Lý Trị không phải là một cái bất công người, đối với mình phi tử, tự nhiên đều sẽ đối xử bình đẳng. Vì lẽ đó, Lý Trị mới không nghĩ thật hậu cung 3000 a. Đây là cái gì? Một chỗ châu phủ, từ phủ nha bên trong đi ra mấy cái nha dịch, sau đó bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một tờ hoàng bảng. Sau đó dán ở phủ nha trước đó, nhất thời liền hấp dẫn đám người lui tới nhóm chú ý lực. Đợi được nha dịch tản đi, mọi người lúc này mới rảo một hồi hội tụ lại đây. Làm một ít biết chữ người, nhìn thấy hoàng bảng trên tin tức lúc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Khoa cử một cái tú tài lên tiếng kinh hô, khoa cử, từ xưa không có. Cho dù là trong lịch sử, chính thức về mặt ý nghĩa khoa cử, cũng là đường triều kiến lập. Mà bây giờ đổi thành Lý Trị khai sáng mà thôi. Hơn nữa Lý Trị hấp thu hoa hạ trên dưới 5000 năm các loại kinh nghiệm, đem khoa cử chế độ tận đo xong thiện, làm được chính thức công bình công chính, không cần cân nhắc xuất sinh, chỉ cần cân nhắc năng lực. Vương Tú Tài, ngươi nhanh cho chúng ta đọc một hồi. Một ít bách tính quay về Tú Tài nói. Cái kia Vương Tú Tài gật gù, lập tức đơn giản trình bày một hồi hoàng bảng trên tin tức. Bởi vì cái này tin tức là văn ngôn văn, đồng dạng bách tính tự nhiên là nghe không hiểu. Vì vậy, hắn chỉ cần đem ý tứ nói cho dân chúng là được rồi. Hoàng bảng đã nói, bệ hạ vì là hội tụ đại đường người trong thiên hạ mới, cộng đồng kiến thiết đại đường Giang Sơn. Vì vậy, khai thiên tích địa đồng dạng sáng tạo một cái tân chế độ, đó chính là khoa cử chế độ. Từ nay về sau, đại đường các phủ quan viên đều sẽ toàn bộ từ khoa cử chọn lựa mà thổ. Đương nhiên, phía trên mặc dù là nói như vậy, nhưng nếu Lý Trị xem nặng một cái nhân tài, tự nhiên là có thể ngoại lệ. Mà đây là hoàng đế đặc quyền, coi như là không nói rõ, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận. Vương Tú Tài tiếp tục nói, bệ hạ đem khoa cử chia làm văn khoa cùng với võ khoa. Tên như ý nghĩa, chính là phân biệt chọn lựa quan văn cùng với võ tướng khoa cử. Tham gia thi huyện, sau đó thi huyện 3 người đứng đầu là có thể tham gia châu thí. Mà chỉ cần thu được châu thí 3 người đứng đầu, cho dù là cuối cùng kinh thí không có đạt được thành tích tốt, nhưng cũng có thể được nhất quan bản trước. Thí. Dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra là như vậy. Đây là khoa cử sao? Hơn nữa, lại không có thân phận tính toán. Đúng, vậy hạ hoàng bảng bên trong còn nói, chỉ cần là thông qua thi huyện, vậy bất luận là đi tham gia châu thí hay là kinh thí, đều muốn sẽ từ triều đình chi trả toàn bộ lộ phí. Thậm chí đến kinh thành, còn sẽ có chuyên môn cung cấp cho các học sinh nơi ở, không cần ăn uống ở, cũng không cần hao phí tiền. Vương Tú Tài cảm thán cùng cực nói đến, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Hắn nếu là muộn trên 20 năm, không, chỉ cần 10 năm, hắn hay là có thể tham gia cái này khoa cử. Hiện tại Vương Tú Tài đã 40 tuổi, cái tuổi này, coi như là hắn nghĩ, cũng không có cái kia ra mặt đi tham gia khoa cử. Bất quá, trong lòng hắn cũng rất là cao hứng, con trai của hắn tuổi tác là thích hợp, đây là bắt kịp tốt thời đại a. Chỉ cần nỗ lực, liền không cần để ý xuất sinh. Nói tóm lại, Lý Trị cái này một cái hoàn bảng, có thể nói là đem khắp thiên hạ cũng chấn động một hồi. Những cái được gọi là kiến thức thế gia, toàn bộ đều là trợn mắt ngoác mồm. Mấy người thậm chí rất là bất mãn, bọn họ cho là mình loại người là xuất từ danh gia, những cái ti tiện bình dân làm sao có tư cách với bọn hắn đứng ở một cái khởi điểm. Không sai, ôm loại này suy nghĩ người còn rất nhiều. Bởi vì những này cái gọi là kiến thức thế gia, bọn họ đại thể đều là các loại đại nho gia tộc, hoặc là nói là lịch đại kiến thức tiên hiền hậu nhân. Tiền bối tài hoa không thể học được bao nhiêu, thế nhưng cố này ngạo khí cùng với không coi ai ra gì ngược lại là học đến trò giỏi hơn thầy. Mà Lý Trị mục đích chính là muốn để cái này chút cái gọi là kiến thức thế gia xuất sinh các tài tử nhìn một cái. Các ngươi có vô số tư nguyên, ưu việt xuất sinh, nhưng cũng đâm liền đèn đêm tối độc, nhẫn cơ chịu đói hàn môn tử đệ đến lợi hại. Phải cương đại dân chúng tự tin, đơn giản nhất phương pháp không gì bằng cho bọn họ dựng nên tấm gương. Bất luận là Tiết Nhân Quý hay là Phòng Huyền Linh, bọn họ cũng xem như hàn môn xuất sinh. Thế nhưng, cái này còn chưa đủ, Lý Trị muốn mượn khoa cử, cái này cả nước quan tâm tình thế. Nói thiên hạ biết bách tính, xuất sinh thật không là vấn đề. Chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực, ta Đại Đường liền đồng ý cho các ngươi thời cơ, các ngươi nếu muốn học, vậy ta Đại Đường liền giao. Chỉ cần là ta Đại Đường con dân, đều muốn sẽ đối xử bình đẳng, như thường có thể nổi bật hơn mọi người, tiến công lập nghiệp. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 154, hiện tại xuất hiện lớp lớp, Dương Phi nương nương. Toàn bộ Đại Đường có thể nói là bị Lý Trị một cái hoàng bảng khiến cho là phong vân dũng động. Đương nhiên, bởi vì Lý Trị có trăm vạn hùng binh, toàn bộ Đại Đường coi như là một ít cái gọi là kiến thức đại nho đối với khoa cử rất bất mãn, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Hơn nữa bọn họ vẫn rất tự ngạo, cho là mình loại người là kiến thức thế gia, có tiền bối di trạch, chỉ là khoa cử, còn không phải bắt vào tay. Thế nhưng, bọn họ không biết là Đại Đường to lớn, năng nhân trí sĩ là nhiều cỡ nào, mà bọn họ vì sao toàn bộ đều chưa từng xuất thế đây? Không phải là bọn họ không nghĩ đền đáp quốc gia, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, mà là bởi vì bọn họ căn bản là không có có kiến công lập nghiệp đường. Chân chính có tài học người, trừ một số ít đồng ý không đúng, đổi lấy thời cơ ở ngoài. Phần lớn người cũng tình nguyện một thân tài hoa không chỗ khả thi, cũng sẽ không đi không đúng. Mà bây giờ được, Lý Trị khai sáng khoa cử, để Đại Đường rất nhiều năng nhân trí sĩ đều là luôn miệng khen hay, dồn dập tán thưởng Lý Trị là minh quân. Bởi vì bọn họ nhìn thấy nổi bật hơn mọi người đường, bọn họ đối với năng lực chính mình tự tin, chỉ cần cho bọn họ một cái thời cơ, cho bọn họ một cái công bằng thời cơ, bọn họ tất nhiên sẽ ở cái này thịnh thế Đại Đường, phóng ra thuộc về mình quan mang. Lý Trị cũng ở 177 chờ bọn hắn, chỉ cần bọn họ đi tới Lý Trị bên người, Lý Trị liền sẽ đối với toàn bộ thiên hạ dứt khoát hẳn hoi. Diệt thiên hạ thế gia ba mươi mấy vạn người, Đại Đường hiện tại vốn là thuộc về nghiêm trọng thiếu hụt quan viên trạng thái. Vừa vặn có thể thừa dịp khoa cử bổ sung một hồi, hơn nữa hay là còn có thể thừa dịp cái này thời cơ, vì là Đại Đường thư viện tìm được lao sư tốt. Tính cả là một công nhiều việc đi. Lý Trị kế hoạch là, chỉ cần ở thi huyện bên trong có chỗ biểu hiện tài tử, bọn họ coi như là không thể tiến vào top 3, tham kiến châu thí. Nhưng Lý Trị cũng sẽ cho bọn họ một cái thời cơ, đó chính là trở thành Đại Đường thư viện lao sư, vì là Đại Đường giảng dạy và giáo dục con người. Theo Lý Trị mệnh lệnh ban xuống, cùng với địa phương quân đội thêm vào cẩm y liễu vệ giám sát, khoa cử cuối cùng là chính thức bắt đầu. Toàn bộ khoa cử đều sẽ tiến hành thời hạn thời gian một tháng. Thời gian rất gấp tập hợp, bởi vì trong vòng 10 ngày phải hoàn thành Đại Đường thi huyện. Lại là trong vòng 10 ngày phải hoàn thành Đại Đường châu thí, cuối cùng 10 ngày hoàn thành lớn nhất sau kinh thí. Kinh thí ba người đứng đầu đều sẽ trở thành trạng nguyên, bảng nhãn cùng với thám hoa. Ưu bên trong chọn ưu tú, Lý Trị nên vì Đại Đường chọn lựa ra tối đỉnh cấp nhân tài. Ừm, không tệ, không tệ, ta Đại Đường to lớn, quả nhiên nhân tài đông đúc a. Dĩ vãng xã hội chế độ, thật không biết mai một bao nhiêu người mới, bằng không đều sẽ có người vang danh sử sách a. Thái cực điện bên trong, Lý Trị ra tay tác giả trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh. Hiện nay thế hệ trước quốc công, cũng chỉ bọn hắn hai cái còn vẫn phấn đấu ở một đường. Như là Lý Trị cùng với Trình Dạo Kim mấy vị này, hiện tại cũng đã nhàn rỗi ở nhà. Bọn họ chứ không có chuyện gì thời điểm sẽ tiến công ăn chi, cũng rất ít xuất hiện. Bởi vì bọn họ đã già a. Cho tới Lý Trị hiện tại trong tay nhìn chính là từ cái địa phương khoa cử đưa tới bài văn, cũng là tới từ Đại Đường các tài tử. Cẩm Y Liễu vệ sẽ trong bóng tối khai quật một ít không sai nhân tài, đem bọn hắn bài văn hoặc là tư liệu mang cho Lý Trị. Không nghĩ tới a bệ hạ, những này bài văn ký tên chưa từng nghe qua. Thế nhưng bọn họ viết văn, thậm chí muốn so với hiện tại một ít cái gọi là đại nho tốt nhiều. Trường Tôn Vô Kỵ cảm thán nói, trên đời này nơi nào có nhiều như vậy đại nho a? Hiện tại những cái đại nho, kỳ thực đại bộ phận đều dựa vào gia tộc danh tiếng thôi. Tỷ như họ Khổng, liền sẽ nói chính mình là Khổng Tử thánh nhân đời sau, sau đó bỗng dưng được một cái đại nho danh tiếng. Thế nhưng thực lực chân thật đây, vậy thì ha ha. Như vậy nhân sĩ rất nhiều, trên đời này chính thức đại nho cũng chính là như vậy mấy cái thôi. Bất quá có thời gian, xuất sinh thật sự là một đồ tốt. Chỉ cần ngươi thật sự là xuất từ thánh nhân gia tộc, vậy ngươi coi như là không hề có thành tựu gì, cũng có thể an hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Lý Trị đối với điểm ấy thật là bất mãn, ở Lý Trị xem ra, ngươi người này có bao nhiêu năng lực, liền đem sẽ nhận được bao lớn địa vị cùng với thân phận. Đây cũng là Lý Trị khai sáng khoa cử mục đích, Lý Trị phải đem hết thảy đều đặt tới ở bề ngoài mà nói. Tài hoa không đủ, sẽ tính ngươi là khổng thánh nhân đời sau, vậy cũng cút đi. Được, tiếp tục theo vào đi, đây là đại đường lần thứ nhất khoa cử. Nhất định phải làm tốt, có thể tích lũy kinh nghiệm, để sau đó làm càng tốt hơn. Lý Trị nói như thế, hắn khai sáng khoa cử, đều sẽ sáng tạo một cái tân thời đại. Coi như là ngàn trăm năm về sau, cũng sẽ bị người đời kính ngưỡng. Làm trưởng tôn vô kỵ cùng với phòng huyền linh rời đi, Lý Trị liền lên cái đi tới Hàm Phượng Điện. Tham kiến bệ hạ. Hàm Phượng Điện ngoài cửa cung nữ vội vàng hướng Lý Trị hành lễ. Lý Trị gật đầu, dưới tình huống bình thường, chỉ cần nghe được an thanh âm, Hà Vũ Tình nhất định sẽ ngay lập tức đi ra. Hoàng hậu đây? Lý Trị hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương đi Dương Phi nương nương nơi đó. Lý Trị bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hà Vũ Tình rất hiểu chuyện, nàng biết mình đến từ dân gian, cái gì cũng không hiểu, trở thành hoàng hậu, tất nhiên để rất nhiều người bất mãn. Nàng cùng Lý Trị nói rất nhiều lần không muốn làm hoàng hậu, thế nhưng Lý Trị chính là không đồng ý vì vậy, Hà Vũ Tình không có cách nào, nếu không thể thay đổi Lý Trị quyết định, vậy thì thay đổi chính mình đi. Vì vậy, nàng gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn ở hướng về Tiên Đế phi tử tẩm cung chạy. Chuyên môn hướng đi các nàng dạy các loại quy củ, cùng với hoàng hậu phải làm gì. Trong đó, thường thường đi địa phương chính là Dương Phi nơi đó. Bởi vì Dương Phi vốn là tùy triều công chúa, cho nên đối với hoàng cung, so với bất luận người nào đều muốn quen thuộc, hiểu được cũng rất nhiều. Nghĩ một hồi, Lý Trị xoay người liền hướng Dương Phi tẩm cung mà đi. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 155, hiền năng Lý Khắc, nhớ lại lúc trước. Cái này Dương Phi, chính là tùy dạng đế con gái, đồng thời cũng là Ngô Vương Lý Khắc cùng với Ngô Vương Lý Âm, Dâm, Mẫu Phi. Là Lý Trị phụ hoàng Lý Thế Dân hậu cung tứ phi bên trong. Ở Lý Trị hay là hài đồng thời điểm, nhất là Lý Khắc biểu hiện ra cùng với xuất sắc tài hoa, không hổ là người mang hai triều huyết thống hoàng tử. Thậm chí lúc trước Lý Thế Dân còn nói qua, Ngô Vương Khắc anh quả loại ta câu nói này. Ý tứ nói đúng là Lý Khắc như là hắn, thật là đặt ở bất luận một vị nào hoàng tử trên thân, cái kia đều là nội định người thừa kế tiết tấu a. Chỉ là đáng tiếc, Lý Khắc người mang tiền triều huyết thống, nhất định cùng hoàng đế vị trí là vô duyên. Cho dù là Lý Thừa Càn bị phế sạch, hoàng đế vị trí coi như là tiện nghi tiểu đệ Lý Trị, cũng không tới phiên Lý Khắc. Mà lợi hại bên trên, đối với Lý Khắc đánh giá cũng rất cao. Thậm chí hậu thế kiến lập nước Cộng hòa cái kia vĩ nhân, cũng đã từng nói một câu nói như vậy. Lý Khắc anh vật, Lý Trị hủ vật, hiểu con không ai bằng cha. Nhưng mà binh sĩ nghe trưởng tôn vô kỵ lời nói, có thể nói thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Câu nói này, làm thấp đi Lý Trị, ca ngợi Lý Khắc. Đương nhiên, đây là nhằm vào nguyên bản trong lịch sử Lý Trị cùng với Lý Khắc làm ra đánh giá. Nhưng nếu không có Lý Trị người đời sau này xuyên biệt, cùng với hệ thống, cái kia nguyên bản Lý Trị, đúng là kém xa tít tắp Lý Khắc. Đương nhiên, Lý Trị là rộng lượng người, huống chi hắn là người xuyên biệt, làm sao sẽ cùng người bình thường một dạng đây? Có hệ thống hắn, làm sao còn sẽ cùng chính mình mấy cái hoàng tử huynh đệ so sánh đây? Chính thức có thể cùng Lý Trị cao hơn trời chỉ có Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, cùng với phụ hoàng Lý Thế Dân vân vân. Vì vậy, Lý Trị vẫn chưa bụng dạ hẹp hòi đến chính mình đăng cơ thời điểm liền đối phó Lý Khắc loại người. Thậm chí bất luận là Lý Khắc hay là Lý Thừa Cản, Lý Trị đều là các loại an bài thỏa đáng. Bất luận là vương vị hay là kim ngân tài bảo, chỉ cần là bọn họ đưa ra yêu cầu, Lý Trị đều sẽ thỏa mãn. Coi như là bọn họ không đưa ra, Lý Trị đều sẽ chủ động ban thưởng các loại đồ vật. Chỉ bọn họ làm cái an vui vương gia, thưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý thật là tốt. Vậy hạ đến. Lý Trị vừa đến Dương Phi tẩm cung ở ngoài thời điểm, một cái cung nữ liền đội vàng hô. Ngay sau đó, toàn bộ Dương Phi cung đều là hỗn loạn lên. Lý Trị sau khi lên ngôi, đối với hậu cung tiến hành thay đổi. Tiên Đế phi tử toàn bộ đều là phân chia đến một mảnh bên trong khu cung điện. Nơi này cũng thuộc về cấm điện, Lý Trị không nhúc nhích các nàng cung nữ cùng với người hầu. Coi như là Lý Trị, cung cơ bản rất ít đến, dù sao các nàng cũng xem như Lý Trị mẹ kế. Dương Phi, tham kiến bệ hạ. Dương Phi quay về Lý Trị hành lễ nói. Dương Phi nương nương mau mau lên, ngài là trưởng bối, sau đó cũng không cần được này đại lễ. Lý Trị vẫn ghi nhớ Lý Thế Dân giáo huấn, vì vậy Lý Trị không nhúc nhích quá bất luận cái nào huynh đệ mình. Cho dù là bất mãn chính mình đăng cơ xưng đế một ít hoàng tử, Lý Trị cũng chỉ là giá không tất cả quyền lợi thôi. Đương nhiên, hiện tại chỉ cần là có chút đầu óc mọi người biết rõ, Lý Trị ở đại đường địa vị phải không cho xúc động. Coi như là Lý Khắc, ở Lý Trị trước mặt, như cũng vẫn là tôn kính. Đồng thời, hắn cũng rất là kính nể Lý Trị tài năng. Phải biết, Lý Trị tiếp quản đại đường mỗi ngày trôi qua đang biến hóa. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Lúc này, Hà Vũ Tình cũng là vội vàng hướng Lý Trị hành lễ. Lý Trị lộ ra một vẻ cương triều đủ cười. Ngươi nha ngươi, cái này đều nhiều hơn muộn, nếu là chấm không tới đón ngươi, ngươi chẳng phải là muốn vẫn phiền phức Dương Phi nương nương. Lý Trị trong miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng ngữ khí tràn đầy ôn nhu cùng với cương triều. Mà Hà Vũ Tình thì là đối với Lý Trị lộ ra ôn nhu nụ cười, nàng gần nhất xem như triệt để quen thuộc thân phận mình, đồng thời cũng rộng lượng, nàng bệ hạ, như cũng vẫn là cái kia một tử hoàng. Nhìn hai người dáng dấp, Dương Phi trong mắt dường như là nghĩ đến cái gì. Lúc trước nàng hay là đại tùy triều công chúa thời điểm, cũng đã cùng Lý Thế Dân nhận thức. Dù sao Lý Uyên lúc trước thế nhưng là tùy triều quốc công, làm tam công tử Lý Thế Dân, cùng công chúa nhận thức đó chính là tự nhiên. Lúc trước Lý Uyên còn chưa phản tùy, Lý Thế Dân cùng với nàng hay là thanh mai trúc mã, giữa các nàng cảm tình hay là như vậy hai đứa nhỏ vô tư. Không thế nhưng cuối cùng hay là bù không được quyền lợi hai chữ. Lý gia phản tùy, khắp thiên hạ cũng phản tùy. Tuy nhiên cuối cùng là Lý Thế Dân cứu chính mình, bảo vệ mình chờ một cây tùy triều dư nghiệt. Thế nhưng, tân hoàng tộc cùng cũ hoàng tộc cân đoán, nhất định để hai người bọn họ không trở về được từ trước. Vì vậy, bây giờ thấy Lý Trị cùng Hà Vũ tình cảm tình, nàng thật rất là hoài niệm. Lúc trước nàng, cùng Lý Thế Dân chẳng lẽ cũng là như vậy đây? Không lo lắng bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng là hy vọng có thể nhiều học tập một ít đồ vật, thân thiếp ở cung bên trong cũng là nhàn kẻ nhạt, có hoàng hậu nương nương làm bạn, cũng coi là mừng rỡ. Dương Phi như vậy cười nói. Phiền phức Dương Phi nương nương. Lý Trị trầm ngâm một hồi, nhất thời cảm giác mình cân nhắc không chu toàn. Hừm, chớ ngày mai tiểu hạ lệnh, tiên đế hậu phi nếu là muốn nói, có thể ở cẩm y liễu vệ bảo vệ cho xuất cung. Nghĩ ra cung dung loạn, hoặc là đi đất phong Vân An hải tử, cũng có thể. Người là cảm tình động vật, Lý Trị từ sau thế mà đến, sâu sắc biết rõ cô độc là khủng bố bao nhiêu. Như vậy đem các phi tử toàn bộ khóa tại đây hoàng cung, cũng thật sự là quá không nhân đạo. Hiện tại các hoàng tử toàn bộ đều tại cung bên ngoài, thậm chí đại đường các nơi đất phong. Những này hậu cung phi tử cũng là mẫu thân, tự nhiên sẽ muốn niệm chính mình hải tử. Giống như là lúc trước trưởng tôn hoàng hậu nhớ nhung chính mình giống như vậy, vì vậy Lý Trị mới truyền đạt mệnh lệnh này. Ngược lại có cẩm y liễu vệ bảo hộ, cũng không phải là không một loại quản chế. Bị hư hỏng hoàng gia mặt mũi sự tình, ngược lại là sẽ không phát sinh, lời như vậy chẳng bằng cho các phi tử tự do. Kỳ thực, dĩ vãng thời điểm, tân đế đăng cơ, tiên đế phi tử đều là theo con trai của chính mình đi tới đất phong. Thế nhưng Lý Trị xem rất nhiều văn hiến, tiên đế phi tử đại bộ phận đến nhi tử đất phong, nếu không chính là tác phong không được, nếu không chính là trực tiếp tái giá. Vậy sẽ khiến Lý Trị vô pháp tiếp nhận, dù sao các nàng đều là Lý Thế Dân phi tử. Vì vậy, Lý Trị mới đưa các nàng lưu ở hoàng cung. Bây giờ nhìn lại, có thể đổi một cái phương pháp. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 156, kích động Lý Khác, trong lòng hoài bão. Ngay tại Lý Trị chuẩn bị cáo từ mang theo Hà Vũ Tình rời đi thời điểm, Dương Phi đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, Dương Phi có chuyện muốn dò hỏi một chút bệ hạ. Lý Trị nhất thời hiếu kỳ, Dương Phi mặc dù là tiền triều công chúa, thế nhưng nàng vẫn luôn tuân thủ bản phận. Dương Phi nương nương hỏi. Lý Trị gật đầu nói, dù gì cũng là chính mình trưởng bối, cổ nhân từ xưa liền coi trọng trung hiếu, vì vậy Lý Trị đối với Dương Phi cũng phải tôn kính một ít. Là như thế này, bệ hạ không phải là mở khoa cử sao? Lý Trị gật đầu, khoa cử sự tình đã sớm truyền khắp thiên hạ. Coi như là Dương Phi dừng lại ở hoàng cung bên trong, cũng là biết rõ một ít. Khác nhi để ta dò hỏi một chút bệ hạ, hắn có thể tham gia khoa cử sao? Lý Trị sững sờ, Lý Khắc muốn tham gia khoa cử. Sau đó Lý Trị lập tức liền đỗng nhiên tỉnh ngộ, Lý Khắc là một cái hiền năng, hắn năng lực tuyệt đối là có thể. Không phải vậy, cũng sẽ không được Lý Thế Dân một câu loại ta. Thế nhưng, bởi vì Lý Trị đăng cơ, Lý Khắc thân là hoàng tử. Coi như là Lý Trị không sẽ như thế nào, thế nhưng đại thần trong triều nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảnh giác hắn. Không chỉ là cảnh giác Lý Khắc, chỉ cần là hoàng tử, thậm chí là vương gia, vì là tránh hiểm nghi, tân đế đăng cơ, trừ số rất ít ra, đại bộ phận đều chỉ có thể làm một cái an vui vương gia. Vì vậy, Lý Khắc là không có tài hoa, mà không chỗ triển khai. Hay là cũng là bởi vì nghe được khoa cử sự tình, kiềm chế không được nội tâm của mình, lúc này mới tìm kiếm Dương Phi nương nương dò hỏi chính mình một phen đi. Bất quá Lý Trị cũng không để ý, nếu hắn nói, chỉ cần là đại đường bách tính, cũng có thể tham gia khoa cử. Tự nhiên cũng bao quát thân phận đặc thù người. Tự nhiên có thể, nếu là Tam ca thật sự có năng lực, chấm tự nhiên sẽ không để hắn mai một chính mình tài hoa. Lý Trị nói như thế. Đối với Lý Khắc, hắn vẫn tin tưởng. Hơn nữa, Lý Trị có tự tin, ở cái này đại đường, không người nào có thể phá vỡ địa vị mình. Vì vậy, Lý Khắc đồng ý đền đáp quốc gia, Lý Trị tự nhiên là hoan nghênh. Dù sao, trong hoàng thất, có năng lực hoàng tộc, thật không nhiều. Ngày thứ nhì, Dương Phi liền rời đi hoàng cung, Lý Trị mệnh lệnh đã truyền đạt, làm tiên đế phi tử, các nàng có thể tự do ra vào hoàng cung. Đương nhiên, bên người phải có cẩm y liễu vệ người tùy tùng. Tất cả mọi người là hoàng cung bên trong từng trải qua mưa gió phi tử, tự nhiên biết rõ Lý Trị cẩm y liễu vệ là đang theo dõi các nàng. Bất quá các nàng cũng không có cỡ nào mâu thuẫn, dù sao Lý Trị chính là bảo đảm hoàng gia mặt mũi. Mẫu phi, làm sao ngươi tới? Nô vương phủ, Lý Khắc nghe được tôi tớ bẩm báo, nói là Dương Phi đã đến vương phủ trước cửa, lập tức chạy chậm đến giang lên tiếp. Tiến lên tự mình đỡ lấy Dương Phi xuống xe ngựa, Lý Khắc trong miệng hỏi. Từ những chi tiết này cũng có thể thấy được, cái này Ngô Vương Lý Khắc có thể được người đời tán thưởng vì là hiền vương, tự nhiên có đạo lý riêng. Nói thật, nếu là không có Lý Trị xuyên biệt, cái kia Lý Thế Dân nhi tử bên trong, có tiền đồ nhất cũng nhất có thể tất nhiên chính là cái này Ngô Vương Lý Khắc. Bệ hạ đã cho phép mà chúng ta hậu cung phi tử tùy ý xuất cung. Sau đó Dương Phi xem phía sau cẩm y liễu vệ một chút, Lý Khắc trong nháy mắt hiểu được. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không tức giận, bởi vì làm như hoàng gia tử đệ, hắn tự nhiên biết rõ hoàng thất mặt mũi là trọng yếu cỡ nào. Nói thật, nếu là thật có tiên đế phi tử thông dâm ngoại nhân, vậy đối với hoàng thất uy nghiêm đả kích thật sự là quá nghiêm trọng. Vì vậy đối với Lý Trị phái người giám thị, hắn ngược lại là không có cái gì suy nghĩ. Nô vương phủ bên trong, Dương Phi quay về Lý Khắc nói, vậy hạ nói, chỉ cần là đại đường con dân, cũng có thể tham gia khoa cử. Thế nhưng, không thể bởi vì ngươi thân phận, thì có đặc thù ưu đãi. Nếu là ngươi năng lực có thể, vậy hạ tự nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Dương Phi nói như thế, tuy nhiên nàng là tiền triều công chúa, thậm chí có thể nói, hiện tại đại đường, vẫn như cũng còn có rất nhiều người nhớ tới đại tùy triều. Thế nhưng nàng Dương Phi chưa bao giờ nghĩ tới phục quốc loại hình sự tình, cho dù là con trai của nàng tài hoa bộc lộ. Thật sao? Quá tốt. Lý Khắc kích động vung tay lên, kỳ thực tham gia khoa cử chỉ là một cái tiến vào triều đình cớ cùng với văn cầu. Hắn chỉ có một thân tài hoa, thế nhưng không chỗ triển khai. Thế nhưng hắn không dám trực tiếp tìm Lý Trị, bởi vì hắn nếu muốn tiến vào triều đình, thậm chí ngồi ở vị trí cao, trưởng quản quyền thế, có thể sẽ khiến Lý Trị trong lòng sinh ra kiêng kỵ cùng với hoài nghi. Dù sao gần gũi như gần cọp câu nói này không phải là đùa giỡn, người vĩnh viễn sẽ không biết, ngày ngày lâm triều công đường nhìn quân chủ là cái gì suy nghĩ. Coi như là Lý Trị là hắn từ nhỏ nhìn thấy đại đệ đệ, thế nhưng trở thành hoàng đế, chẳng khác nào biến thành một người. Cho dù là cái kia từ nhỏ mang tới lớn đệ đệ, hắn đều phải gìn giữ lòng kính nể. Hiện tại được, mẫu phi đã giúp hắn hỏi thăm qua, xem ra bệ hạ cũng không phản đối chính mình tiến vào triều đình. Trong lòng không khỏi vì là Lý Trị khoan dung rộng lượng cảm thán. Hắn không phải là tự ngạo, hắn biết mình tài hoa, Lý Trị làm đệ đệ hắn, từ nhỏ sớm chiều ở chung. Thứ hai, không đúng vậy rất là rõ ràng. Thế nhưng ở dưới tình huống như vậy, như cũng vẫn là đồng ý để cho mình tiến vào triều đình, Lý Trị đối với năng lực chính mình là dạng gì tự tin. Căn bản cũng không lo lắng cho mình sẽ uy hiếp được hắn. Ôm suy nghĩ này, Lý Khắc ở ngày thứ nhì liền đi tham gia khoa cử. Hắn là tự ngạo người, hắn là Ngô Vương. Hắn tự nhiên muốn dùng chính mình thực lực chân thật để đạt được thành công. Vì vậy, Lý Khắc trực tiếp rời đi kinh thành, đi tới kinh thành bên ngoài ngàn dặm địa phương đi tham gia khoa cử. Hắn muốn học tập Lý Trị, che giấu mình thân phận, dựa vào chính mình thực lực chân thật, hoàn thành khoa cử, được Lý Trị tán thành. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 157, hoàng đế làm mai mối, cả đời đại sự. Khoa cử còn muốn cử hành một quãng thời gian, thế nhưng trong khoảng thời gian này trước, Lý Trị nhưng còn có một việc muốn làm. Lúc trước hắn thế nhưng là tự mình đã đáp ứng huynh đệ mình nhóm, nên vì bọn họ giải quyết trung thân đại sự. Hiện tại, Chu Thanh loại người, toàn bộ cũng trở lại từ người quân khu. Đại đường có 10 đạo nơi, Lý Trị đem cái này 10 đạo nơi chia làm 10 cái quân khu. Mỗi cái quân khu hiện tại hầu như đều là 10 vạn đại quân. Mà Chu Thanh 8 người, thêm vào Tần Hoài Ngọc, cùng với La Thông, tổng cộng 10 người. Bọn họ liền đảm nhiệm 10 đạo nơi trung lang tướng, thống soái 10 vạn đại quân. Loại này địa vị, nói là quyền thế ngập trời cũng không quá đáng. Mà bọn họ đối với Lý Trị tự nhiên là trung thành. Cho dù là Tần Hoài Ngọc cùng với La Thông, bọn họ đều là đại đường khai quốc đại tướng đời sau, Tần Túc Bảo cùng La Thành đại danh, có thể nói là danh truyền thiên hạ. Bọn họ trung hiếu, thế nhưng là danh truyền thiên cổ. Vì vậy, đối với con trai của bọn họ, Lý Trị hay là lựa chọn tin tưởng. Không phải vậy, Lý Trị cũng sẽ không 24 để bọn hắn trở thành một đạo trung lang tướng. Bệ hạ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào muốn triệu tập thần tiếp loại người? Hoàng cung trong ngự hoa viên lương đình bên trong, Lưu Hân Nhi hiếu kỳ đối với Lý Trị hỏi. Hiện tại Lý Trị tổng cộng có 5 cái phi tử, trong đó hoàng hậu Hà Vũ Tỉnh, quý phi Lưu Hân Nhi, thục phi Lạc Quế Ngoảnh, đức phi Tiêu Văn, hiển phi Vương Linh, tứ đại phu nhân có thể nói là hậu cung bên trong trừ hoàng hậu ở ngoài tôn quý nhất phong hào. Lưu Hân Nhi cùng Lạc Quế Ngoảnh vốn cũng không quan tâm những thứ này, mà Vương Linh cùng với Tiêu Văn, các nàng chính mình cũng còn tốt. Thế nhưng các nàng phía sau gia tộc ngược lại là thở ra một hơi. Lý Trị ngồi ở ngồi phía trên, uống một hớp Hà Vũ Tỉnh tự mình rót trà. Là như thế này, Vũ Tỉnh cũng còn tốt một ít, thế nhưng mấy người các ngươi nha đầu, ngược lại là thường thường hướng về cung bên ngoài chạy. Cũng thường thường mang theo cung bên ngoài những cái thiên kim tiểu thư tiến vào hoàng cung. Nói vậy, các ngươi cũng nhận thức không ít kinh thành thiên kim tiểu thư chứ? Lý Trị cười hỏi, Lưu Hân Nhi các nàng vốn là tuổi còn trẻ, thiếu nữ phương hoa, làm sao có thể nhịn được vẫn dừng lại ở hoàng cung tháng ngày. Vì vậy, các nàng thường thường sẽ ra cung du ngoạn. Bất quá Lý Trị cũng không phải lo lắng, bởi vì các nàng bên người, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ không thấp hơn 30, 40 cái cẩm y liễu vệ trong bóng tối bảo hộ. Vì vậy, Lý Trị cũng là bỏ mặc không quan tâm. Bệ hạ, khó nói ngươi nghĩ nạp phi. Lạc Quế Ngoảnh một câu nói, suýt chút nữa để Lý Trị trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra. Đặt chén trà xuống, Lý Trị bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Chấm nếu nạp phi, còn sẽ tìm các ngươi. Chỉ cần chấm lệnh một tiếng, khắp thiên hạ, thiên thiên vạn vạn mỹ nữ tùy ý chấm chọn. Lý Trị nói như thế, mặc dù có tinh tướng hiểm nghi, thế nhưng chúng nữ đều là gật đầu tán thành. Lý Trị thế nhưng là đại đường hoàng đế, đừng nói đại đường, coi như là phương mắt thiên hạ, cho dù là công chúa của một nước, phòng trừng cũng muốn trở thành Lý Trị bên gối người. Chớ nói chi là, Lý Trị đại danh không chỉ là ở đại đường truyền lưu, ở những quốc gia khác, Lý Trị cũng rất là có tiếng. Đại đường phát triển, cùng với biến hóa, những quốc gia khác đều thấy rõ. Bọn họ cũng đều biết, những cái này đều là đại đường hoàng đế mang đến, vì vậy rất nhiều thành xuân tiểu nữ cũng đối với Lý Trị ôm ước mơ chi tâm. Là như thế này, ta đại đường tướng lãnh, hiện tại trên căn bản đã là một đời mới. Chúng nữ đều là gật đầu, tuy nhiên hậu cũng không được căn chính. Thế nhưng vì là không cho Lý Trị thêm phiền phức, tỉ như hết ngồi đáy giếng loại hình. Các nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít cưới một hồi đại đường đại thần cùng với quân quý. Hiện tại đại đường quân đội, cơ bản đều là một đời mới tướng lãnh. Như là Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim, Úy Trị cung loại người, hiện tại cũng là nhàn rỗi ở nhà. Bọn họ trừ sẽ thường thường đi quân đội chỉ đạo một hồi tướng lãnh ra, ngược lại là rất ít thượng triều. Mà Lý Trị trong lòng thì là đang nghĩ, muốn tìm thời cơ đem quân giáo tạo dựng lên. Cũng tốt để lao tướng quân nhóm có chút việc làm. Đại đường tướng lãnh kim tự tháp đỉnh cao nhất không thể nghi ngờ là Tiết Nhân Quý. Hắn là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, có Lý Trị soái ấn, hắn có thể điều động trăm vạn hùng binh. Khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu người đối với Tiết Nhân Quý ước ao ghen tị. Coi như là trưởng tôn vô kỵ, có thời gian đều sẽ dùng u oán ánh mắt nhìn Lý Trị. Bởi vì hắn là Lý Trị thân cứu cứu, thế nhưng Lý Trị đối với Tiết Nhân Quý coi trọng, không thể nghi ngờ là siêu việt bất luận người nào, bao quát hắn. Kỳ thực, nếu không phải Tiết Nhân Quý có hệ thống bảo đảm, đối với mình là 100 trung thành, Lý Trị cũng sẽ không như thế xem nặng hắn. Không chỉ là Tiết Nhân Quý, còn có Chu Thanh loại người, hệ thống cũng khẳng định nói với Lý Trị là có thể tín nhiệm. Không phải vậy, Lý Trị làm sao có thể yên tâm đem chí ít 80 vạn đại quân giao cho bọn họ đây? Cho tới La Thông 180 cùng với Tần Hoài Ngọc, đối với bọn họ tín nhiệm là căn cứ vào Tần Thúc Bảo tướng quân cùng với La Thành tướng quân. Lúc trước chấm đã đáp ứng Chu Thanh bọn họ, nên vì bọn họ giải quyết cả đời đại sự. Dù sao bọn họ đều là một đám mã phu, hôm đó trừ cùng đại nam nhân giao tiếp, dừng lại ở quân doanh, liền không có khác biệt sự tình. Chúng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là muốn các nàng tìm một chút nhìn kinh thành Thiên Kim đại tiểu thư nhóm, có cái gì thích hợp. Thì ra là thế này, bệ hạ yên tâm đi, Chu tướng quân bọn họ thế nhưng là một đạo trung lang tướng, thống soái 10 vạn đại quân quyền thế nhân vật. Nói vậy, kinh thành những gia tộc kia cùng với tiểu thư biết rõ, chính mình liền sẽ đưa tới cửa. Tiêu Văn cùng Vương Linh cười nói, các nàng xuất sinh thế gia, tự nhiên biết rõ những gia tộc này đi đại tính. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Thanh loại người thế nhưng là tay nắm trọng binh quyền thế nhân vật ta. Nếu là chính mình nữ nhi có thể gả cho Chu Thanh loại người, đối với gia tộc không thể nghi ngờ là lợi ích khổng lồ. Coi như là trong lòng hai cô gái cũng bắt đầu nghĩ, trong gia tộc mình có hay không có vừa độ tuổi nữ hài tử. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 158, đi vào năm cửa ải, hồi kinh báo cáo công tác. Đã như vậy, vừa vặn lập tức liền Tết muốn đến, cũng vừa hay tiếp theo cái này thời cơ, đem Chu Thanh trở đại đường tướng lãnh triệu hồi. Để bọn hắn cùng hồi kinh tất đến, thuận tiện có thể mang cả đời đại sự cùng một nơi giải quyết. Lý Trị nói như thế, đại đường ở bên ngoài đất phong quan lớn vương ra, mỗi đến thời điểm cuối năm, đều sẽ hồi kinh báo cáo công tác. Cấp bậc càng cao lại càng là như vậy. Không thể quá mấy ngày, đại đường các tướng quân chọn rể tin tức liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Cái gì? 10 đạo trung lang tướng muốn kiếm chồng. Nhanh, nhanh đi nhìn trong tộc có hay không có vừa độ tuổi cô nương. Quá tốt, đây chính là trưởng quản 10 vạn đại quân trung lang tướng a. Nếu là có thể leo lên cái này cành cây cao, gia tộc kia của khởi, ngay trong tầm tay a. Không chỉ là kinh thành, toàn bộ đại đường, hơi có chút nhân mạch gia tộc, cơ bản cũng biết chuyện này. Phải biết, Chu Thanh loại người thế nhưng là Lý Trị kết bái huynh đệ, không đi nói bọn họ bản thân chính là tay nắm trọng binh tướng quân. Chỉ cần là bọn hắn cùng Lý Trị quan hệ, đã đáng giá đại gia định bợ. Chỉ là Chu Thanh bọn người là quang minh lỗi lạc người, bất kể là A Duôn định hót hay là hối lộ, đều là một mực không có tác dụng. Mà bây giờ được, nếu là chính mình nữ nhân có thể gả cho hắn nhóm, vậy thì quên đi là bọn hắn cái gì cũng không hỗ trợ. Thế nhưng chỉ cần là có một đạo trung lang tướng tên tuổi, cũng có thể phù hộ gia tộc không bị làm người khó. Đây chính là lợi ích khổng lồ, vì vậy, toàn bộ đại đường, đại bộ phận thế gia, toàn bộ đều là hướng về kinh thành mà tới. Làm Lý Trị biết rõ chuyện này thời điểm, cả người đều là bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ vốn là để Hà Vũ Tình cùng với Lưu Hân Nhi chờ hậu cung phi tử, cùng một nơi nhìn kinh thành vừa độ tuổi nữ hải, có hay không có thích hợp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này quả thật biến thành đại hình xem mắt tụ họp a. Bất quá chuyện này Lý Trị cũng lười nhúng tay, hết thảy đều giao cho Hà Vũ Tình các nàng tới làm chính là. Dù sao Lý Trị là đại đường hoàng đế, còn là một cái nam nhân, cũng không thể tự mình đi làm chuyện này đi. Cũng không lâu lắm, đại đường các nơi hầu gia, vương gia cùng với biên cương đại thần cũng bắt đầu trở lại kinh thành báo cáo công tác. Những người này, kỳ thực đại bộ phận đến báo cáo công tác, liền sẽ về đến chính mình đất phong. Sở dĩ đến báo cáo công tác, chỉ là khen ngợi chính mình đối với bệ hạ trung tâm chính là. Chúng thần, tham kiến bệ hạ ngày hôm đó, ở Thái Cực Điện, Lý Trị tự mình triệu kiến đại đường 10 đạo trung lang tướng. Toàn bộ đại đường, bị chia làm 10 đạo, cũng chính là 10 cái quân khu. Mà bọn họ 10 người, từng người trưởng quản một cái quân khu, có thể nói tính cả là cả đại đường quân đội sủng cao nhất 10 người. Tại bọn họ bên trên, chỉ có Lý Trị cùng với Tiết Nhân Quý. Trừ Lý Trị cùng Tiết Nhân Quý, Lý Trị đã bước đầu hoàn thành văn võ tách ra, võ tướng không thể nhúng tay trên triều đình chính sự, mà văn thần cũng không thể lại cắm tay quân đội sự vật. Hiệu quả cũng là rõ rệt, đầu tiên chính là quân đội thực lực được tăng lên trên diện rộng. Bởi vì rất nhiều tại kỳ vị bất nhiêu kỳ chính quân quan cũng bị Lý Trị thanh trừ hết. Hiện tại quân đội đã trở nên tinh khiết rất nhiều, bọn họ mỗi ngày trừ học tập quân sự kỹ năng ra, chính là huấn luyện. Ở Lý Trị xem ra, quân đội chính là muốn đơn thuần như vậy mới là tốt nhất. Bằng không, nếu là quân đội biến chất, cái kia nguy hại sẽ là cả đất nước. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta nửa năm không gặp, làm sao lập tức cứ như vậy mới là đây? Lý Trị đứng lên cười ha ha, bởi vì bọn họ muốn trấn thủ một phương, không thể như là Tiết Nhân Quý như vậy làm bạn ở Lý Trị bên người. Bọn họ đã nửa năm không gặp. Sau đó, Lý Trị nhìn về phía một bên Tần Hoài Ngọc cùng với La Thông. Hai người các ngươi cũng mau về nhà đi, cái này ở bên ngoài thời gian nửa năm, nói vậy hai vị phu nhân đã rất là nhớ nhung. Lý Trị nói như thế, Tần Hoài Ngọc mẫu thân cùng với La Thông mẫu thân bây giờ cũng còn tại. Thế nhưng tuổi tác đã rất lớn, ở thời đại này, tính cả là chân chính cao tuổi. Đa tạ bệ hạ. Hai người cũng rất là nhớ nhung mẫu thân, vì vậy đối với Lý Trị thi lễ một cái liền rời đi. Mấy người các ngươi ở kinh thành còn không có phủ đệ, tạm thời trước hết ở lại đại ca nơi đó đi. Bất quá cũng là nhị ca ta cân nhắc không chu toàn, qua một thời gian ngắn liền để công bộ ở kinh thành cho các ngươi xây dựng tướng quân phủ. Lý Trị nói như thế, bọn họ tướng quân phủ đều là xây dựng ở từng người chỗ quân khu châu phủ, ở kinh thành cũng không có mình phủ đệ. Bởi vì bọn họ phần lớn thời gian cũng là muốn chú đóng ở địa phương, căn bản cũng không cần ở lại kinh thành. Đa tạ bệ hạ. Mọi người cũng không khách khí, dù sao bọn họ đều là quá mệnh giao tình. Hơn nữa, cái này mỗi lần tới kinh thành đều muốn ở lại nhà đại ca bên trong. Mặc dù lớn chị dâu cùng với đại ca sẽ không nói, thế nhưng bọn họ, được tiền, như cũ vẫn là cảm giác thẳng thật không tiện. Hay tốt nghỉ ngơi mấy ngày, qua một thời gian ngắn đến hoàng cung một chuyến, để cho các ngươi chị dâu cho các ngươi giới thiệu một chút ta kinh thành mỹ nhân chưa? Lý Trị mỉm cười, lộ ra một vẻ nam nhân đều hiểu đủ cười. cũng chỉ có ở đám huynh đệ này trước mặt, hắn mới sẽ lộ ra như vậy dáng dấp. Không có ai so với bọn họ cảm tình càng thêm sâu sắc, dù sao lúc trước tung hoành ở Thiên Quân Vạn Mã ở trong, thậm chí Chu Thanh loại người, mỗi cá nhân trên người có vài vết sẹo đều là giúp mình chống đối dưới. Đồng dạng, Lý Trị trên thân cũng có rất nhiều vết sẹo chính là bọn họ dưới đũa quần. Loại này lẫn nhau chặt đao giao tình, không phải người bình thường có thể lý giải. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 159, nghiêng trời lệch đất, tới gần năm mới. Chu Thanh loại người rời đi, Mai Trường Tô, Trường Tôn Vô Kỵ cùng với Phòng Huyền Linh cũng đến đây yết kiến. Làm hoàng đế, Lý Trị sát thực so với lúc trước làm quá giờ tí đợi, bận điệu mấy lần không thôi. Kỳ thực nếu không có Phòng Huyền Linh cùng với Mai Trường Tô bọn họ vì chính mình chia sẻ, cái kia Lý Trị nhất định sẽ mệnh thành chó. Chẳng trách sẽ có người nói, tranh đấu giành thiên hạ dịch, thủ Giang Sơn có đây. Câu nói này, Lý Trị xem như chính thức ý thức được, chuyện này quả thật mệnh không phải người làm. Lý Trị chính là muốn tiếp theo lần này khoa cử, vì chính mình tuyển đi nhân tài, không phải vậy, hắn liền đi cải trang vi hành thời gian đều không có. Dù sao nước không thể một ngày không có vua a. Vậy hạ, đây là năm nay đại đường các bộ báo biểu. Trường Tôn Vô Kỵ cầm trong tay dày đặc tấu chương đưa cho Lý Trị, nhìn cái này dày đặc tấu chương, Lý Trị nhất thời lộ ra nụ cười. Ghi chép càng nhiều, liền nói rõ năm nay đại đường đạt thành tựu cũng càng nhiều. Lý Trị nhìn kỹ, mà Mai Trường Tô mấy người cũng không dám quấy nhiều Lý Trị. Hừm, không tệ, không tệ. Lý Trị thỏa mãn gật gù, bất luận là kinh tế, hay là quân sự, hoặc là địa phương kiến thiết, đại đường đều tại nhanh chóng tiến bộ. 180 hiện tại đại đường, nếu là chỉ cần theo quốc lực tính toán, so với trước năm để bạt dòng dã nhiều gấp 10. Đây quả thực là khủng bố. Phải biết, cho dù là ở Lý Trị đến thế giới này trước, đại đường vẫn là thế giới này khổng lồ nhất quốc gia bên trong. Dù sao Thiên Triều Thượng Quốc không phải là đùa giỡn, Vạn Quốc Lai Triều thịnh thế đại đường, chính là như vậy như bức. Mà ở như vậy trên cơ sở, đại đường quốc lực lần thứ 2 tăng cường gấp 10 lần không ngừng, có thể nghĩ, hiện tại đại đường là đáng sợ đến mức nào. Bệ hạ, thái tử cốc coi như là triệt để ở đại đường thông dụng. Hiện tại đại đường bách tính, cơ bản sẽ không tồn tại chết đói tình huống. Trường Tôn Vô Kỵ cảm thán nói đến, từ xưa tới nay, không có bất kỳ cái gì một cái triều đại dám nói thiên hạ không tồn tại bách tính chết đói tình huống. Hiện tại, đại đường làm được. Bởi vì đại đường hiện tại có thể thiếu bất kỳ vật gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt lương thực. Hơn nữa bệ hạ, bởi vì bách tính sinh hoạt tốt, chậm rãi tham dự còn lại hành nghiệp bách tính cũng nhiều, hiện tại đại đường tơ lụa cùng với gốm sứ, xa tiêu hải ngoại. Lý Trị gật đầu, từ sau thế đến hắn, sâu sắc biết rõ. Đối ngoại mậu dịch lợi nhuận lớn bao nhiêu, hơn nữa đối với một cái quốc gia phát triển trọng yếu bao nhiêu. Bất quá bệ hạ, đại đường phát triển nhanh như vậy, tự nhiên sẽ bị người ghi nhớ. Xung quanh những quốc gia kia, gần nhất thế nhưng là có chút không thành thật. Mai Trường Tô nói như thế, Lý Trị nghiêm trọng hàn quang lóe lên. Những quốc gia này thật đúng là nghĩ dài giáo huấn. Bất quá cũng không trách bọn họ, dù sao dù là ai nhìn thấy đại đường phát triển, đều sẽ đỏ mắt. Đặc biệt là thái tử cốc vật này, thật sự là quá trọng yếu. Chớ nói chi là Lý Trị lấy ra những vật khác, tỉ như kỹ thuật làm giấy, cùng với in chữ rời thuật vân vân. Hiện tại toàn bộ đại đường, khắp nơi đều mở thư viện. Nơi đó buôn bán thư tịch, chỉ cần một bữa cơm tiền, là có thể mua được một quyển. Đây quả thực là giá bắp cải a. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, một quyển sách thế nhưng là đáng giá ngàn vàng a. Có thể thấy được, kỹ thuật làm giấy cùng với in chữ rời thuật cường đại. Thế nhưng đối với quan ngoại Man Di mà nói, bọn họ càng thêm lưu ý hay là thái tử cốc. Bởi vì bọn họ từ cho là mình chủng tộc giỏi về chinh chiến. Bọn họ chính là bị tư nguyên có hạn chế mà thôi, mà ở cái này cổ đại, thì lại là muốn đơn giản rất nhiều. Cổ đại tư nguyên cứ như vậy vài loại. Trong đó lớn nhất căn bản chính là lương thực, có thể nói như vậy, ở cổ đại nếu ngươi có sung túc lương thực, vậy ngươi là có thể ung dung ra lên mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đại quân. Đây là hậu thế không thể nghĩ, chỉ có thể nói, không đồng thời đời nào cũng có không giống quy củ đi. Ừ, một đám nhảy nhót thằng hề thôi, không cần để ý bọn họ. Lý Trị không phải không nghĩ tới chủ động tấn công, chinh phục những quốc gia này. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuất ruột. Bởi vì đại đường còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Lý Trị cần đem đại đường căn cơ đánh vững chắc, lúc này mới có thể đối với ở ngoài chinh chiến. Bằng không, lớn như vậy địa bàn, cũng quản lý không đến a. Tiếp tục thương nghị một việc thích hợp, Lý Trị liền để Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người trở lại. Sau đó một quãng thời gian, toàn bộ đại đường bắt đầu nên tiếp năm mới. Năm ngoái năm mới, hay là trời đông giá rét, nếu không phải Lý Trị nguyên nhân, cái kia đại đường lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Mà năm nay thì là không giống, đầu tiên là không có giá lạnh tập kích, mà năm nay Tết xuân, toàn bộ đại đường trực tiếp rực rỡ hẳn lên. Từng nhà cũng dán lên đỏ hồng hồng câu đối, cùng với đèn lồng màu đỏ. Dân chúng thì lại đều là mặc vào phục màu đỏ, nên tiếp cái này năm mới đến. Mà cho dù là không có đến nguyên đán cái kia một ngày, từng nhà bách tính cũng bắt đầu ăn thịt cá. Đây quả thực là đã từng không dám nghĩ. Một chỗ hộ nông dân trong nhà, nhìn trên bàn thức ăn tình soạn, một ông già không khỏi khẽ thở dài một cái. Phụ thân, ngài làm sao? Trong nhà nhi tử cùng với con dâu đều là hiếu kỳ nhìn phụ thân, làm sao ăn thịt cá, còn muốn thở dài đây? Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm xúc rất nhiều mà thôi. Nếu là bệ hạ ra đời sớm mấy chục năm thật tốt. Nhi tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Phụ thân, chớ suy nghĩ lung tung, mấy chục năm trước, đại đường cũng còn không có đây. Lão giả gật gù, chỉ là cảm xúc rất nhiều thôi, nếu là Lý Trị sinh ra sớm mấy chục năm, không biết có thể cứu vãn bao nhiêu người à. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ 4. Khảm, chia sẻ. Chương 160, xuất cung du ngoạn, vừa hát vừa múa. Vũ Tình, hôm nay theo chấm ra ngoài đi một chút, chớ cũng phải cảm thụ một chút dân gian Tết đến phong tình. Ngay hôm đó, Lý Trị xử lý hoàn thành sự vật, để các đại thần toàn bộ về nhà chuẩn bị Tết đến. Mà hắn thì là trở lại cung bên trong, tìm tới Hà Vũ Tình, chuẩn bị xuất cung nhìn. Hà Vũ Tình tự nhiên gật đầu, nàng biết rõ chính mình người hoàng đế này chính là yêu thích ra ngoài du ngoạn. Không phải vậy, lúc trước làm sao sẽ một người chạy đến Giang Nam Hàng Châu, còn cơ duyên xảo hợp được chính mình tú cầu đâu? Cho tới bây giờ, Hà Vũ Tình cũng không biết, đương đại tú cầu, căn bản cũng không phải Lý Trị cơ duyên xảo hợp được, mà là Diệp Cô Thành cố ý dùng thủ đoạn để Lý Trị được. Đương nhiên, chuyện này Diệp Cô Thành sẽ không nói, Lý Trị cũng không sẽ nói. Coi như cái này tươi đẹp nhân duyên thiên định, tiếp tục hiểu lầm đi. Sau đó, Lý Trị để cung nữ đi đem Lạc Oánh Oánh gọi qua. Vương Linh, Tiêu Văn, mỗi người bọn họ trở lại Tiêu gia cùng với Vương gia. Tuy nhiên không thể bồi người nhà Tết đến, thế nhưng trở lại vẫn ăn một hồi vẫn là có thể. Cho tới Lưu Hân Nhi, thì là trở lại Lưu gia. Hiện tại Lưu gia đã di chuyển đến kinh thành, bởi vì Lưu Chính Hải đã trở thành thương bộ thượng thư, đứng hàng đương triều đại quan, vì biểu hiện bày ra thanh bạch, hắn trực tiếp đem chính mình Lưu gia tài sản toàn bộ nhập vào thương bộ, trực tiếp tạo thành tương tự với hậu thế xí nghiệp nhà nước tồn tại. Lý Trị hết sức hài lòng, vì vậy cũng càng thêm quan tâm Lưu Chính Hải. Hơn nữa đối với làm ăn hắn là thật sự có một bộ, đại đường thu thuế, năm nay thế nhưng là tăng vọt không biết bao nhiêu à. Hiện tại đại đường quả thực có tiền một bút. Lý Trị mang theo hai nữ, hơi hơi làm một chút ngụy trang, liền lặng lẽ rời đi hoàng cung. Phía sau chỉ là theo mấy cái tùy tùng, vẫn chưa gióng trống thua chiêng. Nơi này chính là kinh thành, khắp nơi đều là cẩm y liễu vệ thái mắt, Lý Trị coi như là một người cũng không mang, cũng không có ai có thể uy hiếp được Lý Trị. Hoa, thật vui vẻ a. Mới vừa đến đường đi bên trên, mọi người đã bị trước mặt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ cách Tết đến còn có mười mấy ngày. Ở đường đi bên trên đều là bán các loại đồ chơi nhỏ cùng với biểu diễn tạp kỹ. Theo đạo lý, đồng dạng Tết đến thời điểm, đường đi bên trên sẽ rất yên tĩnh. Dù sao đều muốn về nhà ăn Tết. Thế nhưng, từ hôm nay năm bắt đầu không giống. Đi hỏi một chút, Tết đến làm sao sẽ náo nhiệt như thế? Lý Trị chỉ là muốn đi ra đi một chút, nhìn từng nhà Tết đến bầu không khí, cùng với dân chúng nụ cười. Thế nhưng không nghĩ tới, lại nhìn thấy như vậy chẳng cảnh. Đây quả thực là trung thu ngày hội loại hình A, căn bản cũng không như là Tết đến. Đồng dạng Tết đến đường đi trên không phải là vắng ngắt sao? Vâng, thiếu gia. Phía sau tùy tùng ứng một tiếng, sau đó đi tới dò hỏi. Lý Trị bên người theo đều là cẩm y liễu vệ, coi như là phía sau tùy tùng cũng thế. Hiện tại Lý Trị làm hoàng đế, theo quốc gia phát triển cùng với lớn mạnh, Lý Trị đều sẽ tăng trưởng tích phân, tuy nhiên không nhiều. Dù sao Lý Trị vẫn luôn đang sử dụng, chỉ cần là cẩm y liễu vệ, Lý Trị liền đổi lấy không xuống mấy trăm tên. Còn có các loại kỹ thuật cũng phải cần tích phân. Tỷ như kỹ thuật làm giấy, in chữ rời thuật, chiến mã đào tạo phương pháp, bách luyện đường đao phương pháp luyện chế vân vân. Chỉ cần là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên đều là tinh phẩm. Thậm chí là đến từ hậu thế Lý Trị, nhìn hệ thống lấy ra đồ vật, đều sẽ kinh ngạc dị thường. Bất luận là thái tử cốc hay là khác biệt đồ vật, cảm giác cũng so với hậu thế khoa học kỹ thuật thời đại còn muốn biến thái a. Chỉ có thể nói, hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Hiện tại, toàn bộ đại đường lớn nhất chuyện quan trọng chính là chiến mã đào tạo. Đại đường thiếu hụt kỵ binh, 10 phần thiếu hụt, ở cái này vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh địa vị quả thực cao thượng. Nói như thế nào đây, thì tương đương với hậu thế vũ khí hạt nhân cùng với hàng mẫu loại hình đi. Không, thậm chí, kỵ binh cường đại còn có thể tả hữu một cái quốc gia quốc lực lớn nhỏ. Tuy nhiên đại đường có tiền, hoàn toàn có thể từ những quốc gia khác mua tốt đẹp chiến mã. Thế nhưng, Lý Trị sẽ hiếm có sao? Lý Trị muốn là thiên hạ số 1, thế giới số 1. Vì vậy, Lý Trị vẫn chưa mua những quốc gia khác chiến mã. Trừ bổ sung một ít hiện tại đại đường kỵ binh bình thường huấn luyện, cùng với ứng đối chiến tranh cần thiết chiến mã ra, Lý Trị vẫn chưa còn dư mua. Hiện tại đại đường đang tại đào tạo thuộc về mình chiến mã. Mà những này chiến mã đào tạo phương pháp, cùng với ngựa giống, đều là đến từ hệ thống. Cần phải có chuyên môn đào tạo phương pháp, loại này chiến mã mới có thể nhanh chóng lớn lên, không phải vậy, vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu mã. Vậy cũng là khác loại bảo mật thủ đoạn, ngược lại Lý Trị rất hài lòng chính là loại này chiến mã phát dục cùng với nhanh chóng, trên căn bản 3 tháng là có thể trưởng thành. Từ Lý Trị đăng cơ bắt đầu ngay tại đào tạo, hiện tại đã bồi dưỡng ra hơn ban đầu, theo ngựa giống tăng nhanh, sang năm trung tuần thời điểm, chí ít là có thể bồi dưỡng ra vượt qua 40 vạn chiến mã. Dựa theo một cái kỵ binh 2 con ngựa thấp nhất bố trí để tính, sang năm đại đường đều sẽ tăng cường 20 vạn thiên hạ đệ nhất kỵ binh bộ đội. Chỉ có Lý Trị cùng với Tiết Nhân Quý cùng số ít người biết rõ những chiến mã kia khủng bố, tùy tiện lôi ra một đầu, cũng có thể so với Thiên Lý Lương Câu. Như vậy 20 vạn kỵ binh, nên sẽ khủng bố bao nhiêu a? Thiếu gia đã dò hỏi rõ ràng. Hình như là thiên hạ bách tính vì là cảm kích bệ hạ năm ngoái đại ân, vì vậy ở đêm giao thừa 20 vị trí đầu tiên, liền sẽ tổ chức thịnh đại hoạt động, dùng để ca tụng bệ hạ công đức. Lý Trị sững sờ, lập tức xa xa nhìn tới, quả nhiên có rất nhiều bách tính ở vừa hát vừa múa. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 161, trong lòng sinh ra ý nghĩ, một lời thức tỉnh. Vị công tử này, có cần gì không? Lý Trị đi tới một cái quầy hàng trước mặt, cái này quầy hàng là một người già. Trên chỗ bán hàng đồ vật, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, mà là một ít thủ công mỹ nghệ, tỉ như hầu bao loại hình, xem ra là cái này lão nãi nãi chính mình bệnh. Hoa, thật là đẹp a. Lạc Oánh Oánh kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiện tay nắm lên một cái hầu bao, đầy mặt kinh hỉ nói. Coi như là bình tĩnh Hà Vũ Tình cũng không nhịn được nắm lên một cái hầu bao, trong mắt tràn đầy yêu thích. Lão nhân gia, ngươi cái này hầu bao bán thế nào? Lão nhân gia mỉm cười. Vị công tử này, lão thân cái này hầu bao, 100 tiền một cái. Lý Trị gật đầu, giá tiền này rất rẻ, cái này 183 hầu bao công nghệ không sai. Bất quá, cận thân sau thị vệ đem tiền lấy ra thời điểm, Lý Trị nhất thời sửng sở. Bởi vì thị vệ móc ra là một sâu tiền. Ở đường chiều, đem đồng tiền dùng dây mặc vào, 1000 cái đồng tiền chính là một sâu. Mà ở đường chiều, cựu phẩm quan viên cũng chính là cấp thấp nhất nhân viên công vụ, đồng lộc tháng là 5 mét. Đổi thành đồng tiền thì là 100 sâu. Đương nhiên, đó là nguyên bản quan viên. Hiện tại Lý Trị trên điều quan viên đồng lộc tăng cường nhiều gấp 10. Nhìn thị vệ từ một chuỗi đồng tiền bên trong đếm ra dòng giá 200 cái thời điểm, Lý Trị liền trầm mặc. Đây cũng quá phiền phức. Đây chính là dòng giá 1000 cái đồng tiền a. Cái này toàn bộ mặc ở cùng một nơi, quả thực quá nặng nặng. Quả nhiên cái này đi ra đi một chút hay là được, đó chính là đại đường hiện tại tiền tệ còn chưa thay đổi. Thử nghĩ một hồi, nếu là ra cửa mua một ít hơi đắt nặng đồ vật, trên thân mang theo mấy chục cân nặng đồng tiền, vậy chẳng phải là muốn mệnh chết người. Ở Bắc Tống thời điểm, hoa hạ lịch sử trên sớm nhất ngân phiếu chính thức xuất thế. Ngân phiếu xuất hiện, xem như chính thức thuận tiện bách tính sinh hoạt. Để tiền tài càng thêm tốt lưu thông, có thể rất lớn xúc tiến phát triển kinh tế. Tuy nhiên Tống Triều thực lực quân sự còn kém rất rất xa Tần Hoàng Hán Vũ, thịnh thế đại đường. Thế nhưng, Tống Triều lại là hoa hạ các triều đại đổi thay, có tiền nhất hoàng triều. Trong đó ngân phiếu khai sáng, tuyệt đối là chiếm cứ tác dụng cực lớn. Hồi cung, Lý Trị lập tức xoay người, trong mắt có chút kích động cũng có chút ảo não, như thế quan trọng đồ vật, hắn lại vừa mới vừa nghĩ ra. Bạc cùng với đồng tiền, đối với phát triển kinh tế, chế ước tính quá to lớn. Cũng tỉ như nói, người ra ngoài làm ăn, nhưng bởi vì nhân thủ hoặc là những phương diện khác cân nhắc, ngươi chỉ có thể mang theo một cái dương bạc. Dù sao nhiều hơn nữa mang không xong, mục tiêu cũng lớn, không an toàn. Vì vậy, cũng là bởi vì tiền này mang tuy nhiên, dẫn đến sinh ý lớn nhỏ liền sẽ bị hạn chế lại. Hà Vũ Tình cùng Lạc Bánh Bánh vừa nhìn Lý Trị dáng dấp, phòng trường lại là có cái gì suy nghĩ. Bất quá các nàng cũng rất hiểu chuyện, vẫn chưa hỏi nhiều, mà là ngoan ngoãn theo Lý Trị hồi cung. Mới vừa trở lại hoàng cung, Mai Trường Tô cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người đã bị Lý Trị thét lên hoàng cung. Tham kiến bệ hạ. Mấy người đối với Lý Trị hành lễ. Lý Trị gật gù, sau đó đem chính mình đối với ngân phiếu suy nghĩ nói ra. Nghe xong Lý Trị ý tưởng, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm a. Chuyện này quả thật cũng quá dây a. Bệ hạ, cái này, điều này thật sự là quá dây. Như thực chất ngân hàng tư nhân thật thành lập, vậy đối với toàn bộ đại đường phát triển mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Sau đó, Lý Trị đem chính mình suy nghĩ thông báo cho bọn hắn, còn tỉ mỉ bước đi, hay là muốn chính bọn hắn đến quyết định. Cho tới mấu chốt nhất ngân phiếu làm giả cùng với tiền dư hộ thân phận nghiệm chứng vấn đề, liền trực tiếp giao cho hệ thống, chỉ là hoa một điểm tích phân sự tình, Lý Trị là không có chút nào đau lòng. Ngân hàng tư nhân sự tình, sang năm là có thể chính thức đăng lên nhật báo. Nói vậy có Lý Trị người hoàng đế này tết tuổi, dân chúng nhất định sẽ tích cực hưởng ứng. Tuyết rơi. Trong ngự hoa viên, Lý Trị đứng ở trong lương đình, xem phía trên không trung chậm rãi hạ xuống tuyết hoa, nhẹ giọng tự nói: "Bệ hạ, trời lạnh, còn chú ý long thể." Nhưng vào lúc này, Hà Vũ Tình nhẹ nhàng đem một cái áo khoác lông chồn choàng tại Lý Trị trên thân. "Hoàng hậu, ngươi nói chấm là một tốt hoàng đế sao?" Lý Trị đột nhiên lên tiếng hỏi. Hà Vũ Tình sững sờ, hoàn toàn không biết Lý Trị vì sao sẽ như vậy hỏi. "Bệ hạ chính mình là tốt hoàng đế, trong thiên hạ bách tính cũng thì cho là như vậy." Liên quan với điểm này, Hà Vũ Tình là cùng với khẳng định. Lý Trị hành vi xung quanh, đúng là một vị hoàng đế tốt. Thế nhưng chấm làm còn chưa đủ, cũng tỉ như cái này trời đông đi. Chấm còn không có chính thức để dân chúng mặc ấm đây. Lý Trị thở dài một hơi nói. Bệ hạ, dân chúng ăn no mặc ấm, dĩ nhiên là ấm. Bệ hạ cũng không thể chu đáo chứ. Hơn nữa, một ít việc vặt đồ vật, không phải đều là của muốn bệ hạ tự làm tất cả mọi việc. Bệ hạ có thể khiến người khác đi làm mà, cũng có thể để dân chúng chính mình đi phát hiện, chính mình đi thay đổi. Lý Trị nhất thời cả người run lên, một lời thức tỉnh người trong mộng a. Ha ha ha, hoàng hậu, ngươi nhắc nhở chấm a. Lý Trị nhất thời nhìn trời cười to, sau đó trực tiếp nhanh chân nghị thái cực điện mà đi. Bệ hạ. Phía sau các cung nữ kinh hãi đến biến sắc, bởi vì Lý Trị bây giờ là liều lĩnh tuyết lớn nghị thái cực điện mà đi. Sợ đến các cung nữ vội vã che dù hai, không điệu nước đổ tới. Lý Trị trong lòng rất là kích động, vừa nãy hắn nhìn tuyết hoa, liền suy nghĩ, mình tại sao liền không có đem cây bông vài thứ này thông dụng đi ra đây. Lời như vậy, dân chúng trời đông là có thể càng thêm ấm áp một điểm. Thế nhưng hoàng hậu nói nhắc nhở Lý Trị làm gì đều muốn tự thân làm. Làm gì đều muốn chờ đại đường quốc nhà tới làm. Mình có thể từ hệ thống đổi lấy các loại nhân vật, sau đó đem hệ thống bên trong có thể lợi quốc lợi dân đồ vật, giao cho bọn họ chính mình đi dân gian phát triển a. Lời như vậy, không cần cái gì cũng chính mình đi làm, cũng không cần để quốc lực phân tán, đi làm một đống lớn việc vặt. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 162, năm đầu, hoàng đế thưởng món ăn. Lý Trị hiện tại trong lòng xấu hổ, hắn thật là đần, tốt như vậy phương pháp, làm sao không sớm hơn một chút nghĩ tới chứ? Lại còn muốn Hà Vũ Tình nhắc nhở chính mình. Tỷ như Lý Trị vẫn muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng bởi vì phải làm quá nhiều, cùng với cả đất nước muốn xen vào lý, muốn vận chuyển, vì vậy đều không có thực thi. Lý Trị trước vẫn muốn, từ từ đi, chờ có thời gian, từ loại làm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình chính là đần độn. Vì sao luôn là nghĩ sẽ dùng triều đình lực lượng đi làm đây? Tỷ như vừa nãy Lý Trị đột nhiên muốn cho thiên hạ bách tính mặc cấm một điểm. Chính mình hoàn toàn là có thể dùng hệ thống đổi lấy nơi một cái người phát ngôn, cầm chính mình đưa ra các loại lợi quốc lợi dân đồ vật, ở dân gian phát triển lớn mạnh a. Chính mình chỉ cần ở sau lưng trường khống, có thời gian dùng quốc gia lực lượng đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Lời như vậy, hoàn toàn là có thể cấp tốc truyền khắp đại đường a. Theo 24 về sau, Lý Trị một người đứng ở Thái Cực Điện bên trong, quay về hệ thống chính là các loại mua mua mua. Tinh tế hải diêm tinh luyện kỹ thuật, mua. Không tử cây bông vải hạt giống, mua. Trưng cất rượu tinh luyện kỹ thuật, mua. Lý Trị quay về hệ thống thương thành là một trận quét ngang, chỉ cần là thời đại này có thể thực hiện, đồng thời hữu dụng đồ vật, Lý Trị cũng mua. Bởi vì những vật này giá cả cũng không phải rất đắt. Tỷ như một ít gà bị thịt cá nuôi trồng phương pháp, Lý Trị toàn bộ cũng đổi lấy. Nguyên bản thời điểm, những vật này Lý Trị cũng không chuẩn bị dùng. Dù sao, quốc gia đại sự, cần dùng đến nơi khác phương đồ vật cũng rất nhiều, không có tinh lực đi làm những này việc vặt vãnh. Thế nhưng trước Lý Trị đầu óc không thể quay tới, hiện tại tốt. Lý Trị phản ứng lại, chính mình căn bản cũng không cần thân thủ đi làm những chuyện này a. Hệ thống bên trong có rất nhiều thương nghiệp nhân tài, chính mình hoàn toàn có thể hối đoái ra đến, cho bọn họ đồ vật, cùng với mới bắt đầu tiền tài. Hơn nữa đại đường chính sách trợ giúp, khó nói vẫn chưa thể cấp tốc phát triển sao? Hơn nữa chính mình chỉ cần làm sau lưng người trưởng khống, liền có thể có được tất cả, cái này chả không hết đẹp không? Lý Trị trong lòng to lớn nhất hoài bão, chính là có thể chỉ huy đại đường quật khởi, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng vì là đại đường ổn định phát triển, Lý Trị chỉ có thể đè nén xuống trong lòng sao động. Hiện tại được, chỉ cần Lý Trị kế hoạch thành công, toàn bộ đại đường đều sẽ không nhìn tất cả, cường thế quật khởi. Đến thời điểm đó, lại hoành đao thúc ngựa, tung hoành thiên hạ, sảng khoái làm sao? Bất quá, nhân vật này nên đổi ai đó. Đối với Lý Trị cái này ở dân gian thương nghiệp đại biểu, Lý Trị chần chờ, ta Hoa Hạ trên dưới 5000 năm, người tất xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần là tại đây về buôn bán, có thể đổi lấy nhân vật cũng rất nhiều. Bất quá cuối cùng, Lý Trị hay là lựa chọn một người. Đó chính là Minh Triều đệ nhất thủ phủ, nếu là có thống kê, phòng trừng cũng sẽ là thế giới đệ nhất thủ phủ Trầm Bạt Tam. Cái tên này nhưng là một cái truyền kỳ, chính thức làm được Phú Khả Địch Quốc truyền kỳ a thần tài tồn tại, như vậy có năng lực người. Hơn nữa Lý Trị đưa ra các loại vượt thời đại sản nghiệp cùng với kỹ thuật, khó nói vẫn chưa thể quật khởi sao. Tuy nhiên những vật này có thể giao cho thương bộ vận doanh. Thế nhưng Lý Trị tưởng một hồi, hay là không thích hợp. Thương bộ trung quy chỉ là một cái triều đình bộ môn, quản lý đại đường thương nghiệp vận chuyển, không thể quá nhiều nhúng tay đại đường sinh ý. Trầm Vạn Tam tham kiến bệ hạ. Theo bạch quang lóe lên, Trầm Vạn Tam trực tiếp xuất hiện ở Lý Trị trước mặt. Sau đó, Lý Trị đem chính mình từ hệ thống đổi lấy các loại đồ vật, giao cho Trầm Vạn Tam. Trầm Vạn Tam ngay tại một đội cẩm y liễu vệ bảo vệ cho, rời đi hoàng cung. Có Lý Trị đồ vật, cùng với mới bắt đầu tiền tài bạc kim, nói vậy Trầm Vạn Tam có thể cấp tốc vượt thời. Đến thời điểm đó, toàn bộ đại đường kinh tế hay là đều sẽ bị Trầm Vạn Tam mang theo động. Thời gian thoáng qua liền qua, trong nháy mắt liền đến nguyên đán. Tham kiến bệ hạ. Lý Trị ngồi cao với ngồi phía trên, nhìn phía dưới hoàng thất thành viên, trong lòng một trận cảm thán. Năm ngoái thời điểm, vị trí này ngồi hay là Lý Thế Dân, mà năm nay liền đổi thành chính mình, mà phía dưới thì là Lý Thị hoàng tộc. Cũng ngồi vào vị trí đi, hôm nay là gia tộc tụ hội, không 183 dùng đà lễ như vậy. Lý Trị nói như thế, hiện tại phía dưới không phải là mình thúc thúc chính là huynh trưởng. Lý Trị là Lý Thế Dân nhỏ nhất hoàng tử bên trong, hiện tại hắn làm hoàng đế, phía dưới rất nhiều tân vương gia đều là ca ca hắn. Trước mặt món ăn rất là phong phú, dòng dã mười mấy món thức ăn đi, đủ để thấy rõ phong phú trình độ. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, mỗi cái món ăn Lý Trị chỉ cần ăn một miếng liền sẽ đổi mới. Lý Trị vẫn luôn nhổ nước bọt lãng phí, nhưng đây là quý củ, cũng bị biểu dương hoàng tộc cao quý. Món ăn này không tệ, đưa đến Giang Châu vương phủ để đại ca bọn họ cũng nhấm nháp một chút. Lý Trị phẩm xong một món ăn, nói như thế, thường món ăn đây là mỗi cuối năm thời điểm đều sẽ phát sinh, thậm chí còn có cái quý củ, đó chính là ban tặng món ăn càng nhiều, liền chứng minh hoàng đế đối với người đại thần này càng ngày càng xem nặng. Biểu thị năm sau ngươi sẽ ở hoàng đế trong lòng chiếm cứ bao lớn địa vị, coi như là đối với ngươi năm nay nỗ lực làm ra khẳng định. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Canh thứ hai. Khảm, chia sẻ. Chương 163, du lịch thiên hạ, Bắc Phương hệ tộc. Cái này đạo phỉ thúy bạch thái không tệ, cho Giang Tả Hầu phủ đưa đi. Lý Trị nói như thế, Giang Tả Hầu chính là Mai Trường Tô phong hảo. Vốn là có thể phong vương, thế nhưng Mai Trường Tô từ chối. Bởi vì vào lúc đó Lý Trị chỉ là thái tử, mà Lý Trị đại ca Tiết Nhân Quý đã bị phong vương, nếu là hắn lại phong vương, khó tránh khỏi sẽ gặp người chuyện tiếm. Vì vậy vẫn chưa Lý Trị suy nghĩ Mai Trường Tô, liền từ chối phong vương. Hơn nữa Mai Trường Tô hay là chủ trương thu hồi đất phong người, hắn tin chắc hoàng quyền nhất định phải toàn bộ trưởng khống ở hoàng đế trong tay. Cái này đạo Phật khiêu tưởng, lại để cho Ngự Thiện Phòng làm một đạo, đưa đến Triệu Quốc công phủ. Cái này nói, Lý Trị trên căn bản mỗi ăn xong một đạo, đều sẽ ban thưởng ra một món ăn. Kỳ thực sở dĩ Lý Trị tại sao mỗi đạo món ăn chỉ ăn một cái, kỳ thực trên căn bản, rất nhiều món ăn Lý Trị ăn một cái, liền sẽ ban cho phía dưới thần tử. Dù sao, Lý Trị hưởng qua món ăn, ban tặng thần tử, vậy đối với thần tử mà nói, là vinh hạnh. Mà lúc này, ở Giáng Châu vương phủ, bệ hạ thưởng món ăn Giáng Châu vương phủ, khẩm phủ nhất phẩm ba một đạo. Một cái thái giám thanh âm vang vọng ở Giáng Châu Vương bên ngoài phủ, sau đó bên trong đang dùng món ăn Tiết Nhân Quý, cùng với Chu Thanh bọn người là sức sở, sau đó vội vã tự mình ra ngoài, đem món ăn nên đi vào. Đây chính là bệ hạ tự mình ban thưởng món ăn, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Bệ hạ thưởng Giang Tả Hầu phủ, Phỉ Thúy Bạch Thái một đạo. Mai Trường Tô phủ đệ, Mai Trường Tô chính buổi tiếp nghe hoàng quận chúa ăn cơm tất niên thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên thái giám thanh âm. Nhất thời hai người vội vã ra ngoài nên tiếp, coi như là đối mặt một món ăn, đều là cùng kính rất nhiều. Bởi vì đây là vinh hạnh, đây là bệ hạ thưởng thức qua món ăn, cũng là bệ hạ tự mình ban xuống món ăn ngày Tết, đại diện cho bệ hạ đối với ngươi coi trọng. Cho tới nghe hoàng của chúa, là Lý Trị đưa cho Mai Trường Tô lễ vật. Mai Trường Tô cùng Diệp Cô Thành, bọn họ là hệ thống hối đoái ra người đến vật, ở cái thế giới này thuộc về không quyền không thế người. Mà Lý Trị, tâm hệ chính mình tâm phúc đại thần, điểm ấy tích phân hay là cam lòng. Tuy nhiên Nghe Hoàng quận chúa rất đắt, nhưng Lý Trị hay là hòa cái giá này. Dù sao ở vốn là thế giới, Nghe Hoàng quận chúa thế nhưng là lang gia cao thủ thứ 10 tồn tại. Cho tới Diệp Cô Thành, hắn thì là không có cái gì thân nhân. Lý Trị tương lai ngược lại là có thể cân nhắc đem Tây Môn Suy Tuyết hối đoái ra đến, cùng hắn làm cái bạn. Bệ hạ thưởng Triệu Quốc công phủ, Phúc Hiêu tưởng một đạo, bệ hạ thưởng Lương Quốc công phủ, Bách Bái Thông Thiên Sĩ một đạo. Bệ hạ thưởng Ngạc Quốc công phủ, Thất Tinh Ngư Hoàn Thang một đạo. Bệ hạ thưởng. Nói tóm lại, cho dù là đến cơm tất niên thời điểm, toàn bộ kinh thành cũng không sẽ an tĩnh. Đây tương đương với các loại cuối năm tổng kết. Lý Trị sở ban tặng món ăn, liền đại diện cho đối với các đại thần đánh giá. Tuy nhiên không có minh văn quy định, nhưng nếu là một cái triều đình quan viên được ban tặng hai món ăn, mà một cái khác chỉ có một món ăn, vậy đã nói rõ, ở bệ hạ tâm lý, cả hai cái quan viên là có khác nhau. Một ít có lòng người, đã bắt đầu yên lặng ghi chép. Nếu người nào được ban thưởng càng nhiều, cái kia sang năm nên định bợ người nào, cái kia mọi người liền nắm chắc. Cuối cùng, một trận muộn cơm qua đi, Giáng Châu vương phủ, cũng chính là tiết nhân quý phủ đệ, bị Lý Trị thưởng dòng dã năm đạo món ăn. Mà Mai Trường Tô Giang Tả hầu phủ cũng là được ban tặng năm đạo món ăn. Còn lại giống như là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Phòng Huyền Linh chờ đương triều quốc công, được ban tặng 4 đạo món ăn. Kết quả này, ngược lại là không có ra ngoài đại gia dự liệu. Lý Trị đối với Mai Trường Tô cùng với tiết nhân quý xem nặng, đây là cả thế gian đều biết. Năm đầu bắt đầu, mà năm nay lại đường, nhất định phải tiếp tục đằng phi. Công tử, chúng ta đây là đi nơi nào? Một chỗ quan đạo bên trên, Lý Trị nằm ở ngựa mình tất bên trên, trong tay hổ lô rượu loáng một cái loáng một cái. Mà ở Lý Trị phía sau, thì là theo Diệp Cô Thành. Ta cũng không biết rằng a, chúng ta nhìn xung quanh đi. Vốn chính là đi ra thả lỏng, đi chỗ nào cũng có thể. Không sai, Lý Trị lại chạy đến. Kinh thành sự tình xử lý gần như, hơn nữa Lý Trị cũng đem trên thân tích phân móc hoặc không, đổi lấy rất nhiều nhân vật đến giúp chính mình quản lý thiên hạ. Tỷ như các triều đại đổi thay danh thần tướng tướng, bọn họ không thuộc về truyền thuyết nhân vật, tự nhiên giá cả không phải là rất đắt. Thế nhưng năng lực vẫn là có thể. Vì vậy, hiện tại Lý Trị là không quan biên một thân nhẹ a. Thêm vào hệ thống dục, Lý Trị cũng chỉ phải đi ra tiếp tục cải trang vi hành. Mà lần này hệ thống cũng coi như là lần đầu tiên đưa ra yêu cầu, Lý Trị ít nhất phải du lịch thiên hạ thời gian 1 năm mới có thể đi trở về kinh thành. Vì vậy, Lý Trị buồn bực ngán ngẩm để dưới háng chiến mã chính mình hành tẩu. Còn đi về phương nào cũng không đáng kể. Nói tóm lại, hành tẩu thiên hạ, kiến thức đại đường phong quang, vậy thì đã đủ. Cô Thành, phía trước là nơi nào a? Lý Trị lần này cải trang vi hành, đến cũng không cố ý lập thân phận gì. Thì như khất cái a loại hình, trực tiếp để Diệp Cô Thành làm bộ chính mình thị vệ, tự xưng kinh thành đến công tử là được rồi. Thiếu gia, phía trước là Thi Châu xảo. Lý Trị gật đầu, cái này Thi Châu đã tiếp cận đại đường biên cương, sẽ đi qua, chính là hệ tộc. Nói đến cái này hệ tộc, xem như đại đường phụ thuộc đi, bởi vì bọn họ bị đại đường, Khiết Đan cùng với Thất Vĩ tộc kẹp ở giữa, trừ phụ thuộc vào đại đường ra, hệ tộc không còn hắn phương pháp. Thế nhưng theo Lý Trị biết, nếu là nguyên bản trong lịch sử, nếu không bao lâu, cái này hệ tộc liền sẽ hoàn toàn bị đại đường nuốt hết. Chúng ta ở Thi Châu nghỉ ngơi 2 ngày, đi theo sau hệ tộc xem một chút đi. Lý Trị nói như thế, Diệp Cô Thành tuy nhiên chần chờ một hồi, thế nhưng xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, hay là gật đầu đồng ý VS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 164, Đông Bắc Thi Châu, tiến vào hệ tộc. Cái này cùng nhau đi tới, cảm giác Thi Châu phát triển có chút kém a. Lý Trị cảm thán như thế nói. Thiếu gia, đây cũng là bị phương pháp, dù sao đại đường lớn như vậy, mà thiếu gia ngươi kế thừa vị trí cũng chỉ là thời gian 1 năm. Chỉ ít thiếu gia đã làm được để dân chúng ăn no mà cấm, điểm này, thiên hạ bách tính cũng đã rất thỏa mãn. Diệp Cô Thành nói như thế. Lý Trị tuy nhiên gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Xem ra chính mình muốn làm đứa bé rất nhiều. Cho dù đối với thời đại này dân chúng mà nói, ăn no là được rồi. Cho dù là mặc không được, dùng không được, quá không được, cái kia cũng không đáng kể, chỉ cần có thể ăn no, có thể mạng sống cũng đủ để. Nhưng cái này thỉnh thoảng Lý Trị không tiếp tục cố gắng lý do, nếu làm đại đường hoàng đế, Lý Trị đương nhiên phải để dân chúng trải qua càng rất hơn sống. Còn có bệ hạ, cái này Thi Châu đất này, sở dĩ phát triển không được, kỳ thực cùng cảnh vật chung quanh có liên quan. Diệp Cô Thành nói như thế, hắn không chỉ là Lý Trị báo biểu, hay là Lý Trị đại quản gia, đến mỗi cái địa phương, hắn 187 đều sẽ trước đem tình báo siêu tập được, để sau nói cho Lý Trị. Hả, như vậy là sao? Diệp Cô Thành tiếp tục nói. Trung Nguyên Phúc Địa, bởi vì có phong phú tư nguyên, cùng với nhân khẩu, một cách tự nhiên liền phát triển cấp tốc. Lý Trị gật đầu, công việc Diệp Cô Thành tiếp tục. Cho tới còn lại biên quan, thì như cạnh biển các châu phủ, có thể trực tiếp thông qua thuyền vận, cùng hải ngoại quốc gia tiến hành mậu dịch, cũng sẽ phát triển cùng với cấp tốc. Xác thực như vậy, Lý Trị sâu sắc biết rõ, đại đường tơ lụa, cùng với lương thực, còn có một chút hiếm quý, ở hải ngoại những quốc gia kia, là cỡ nào chân quý. Dù sao những người da trắng kia, người da đen, chỉ một cái lao đại thô, bọn họ căn bản làm không ra tinh tế như vậy đồ vật, bọn họ có chỉ là cái kia châu đáo hoàng kim. Thế nhưng cái này Thi Châu đất này, thậm chí là Bắc Phương các đại châu phủ liền không giống. Bởi vì ta đại đường vẫn cùng Bắc Phương dân tộc du mục rất không thân thiện, thậm chí thường thường sẽ bạo phát ma sát, vì vậy, ở đây cây nông nghiệp cùng với đặc sản cũng rất khó chảy ra. Lẫn nhau trong lúc đó không có mậu dịch tới lui, tự nhiên nơi này liền phát triển chậm chậm. Mà nếu thông qua Trung Nguyên đại địa, đem nơi này đồ vật lưu thông đến những nơi khác, thành bản cũng sẽ rất cao. Không thể không nói, Diệp Cô Thành hiểu biết rất nhiều. Lý Trị nhất thời liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, những vật này hắn người hoàng đế này cũng không biết. Kỳ thực cũng không trách đại thần trong triều, dù sao toàn bộ đại đường lớn như vậy, không phải là cái gì cũng có thể ngay lập tức giải quyết. Đồng thời ngay lập tức biết rõ, cái này hay là chính là mình muốn cải trang vi hành duyên cơ đi, hơn nữa coi như là biết rõ, đối với chuyện này cũng không có cái gì giải quyết phương pháp. Khó nói để Lý Trị làm ra xe lửa, làm ra xe hơi, dùng để vận chuyển hàng hóa. Thật xin lỗi, cái kia là không thể nào, chí ít bệ trong vòng 10 năm cũng không thể. Dù sao bây giờ là khoảng cách hậu thế hơn ngàn năm đường chiều, hết thảy đều là tương đương với trạng thái nguyên thủy. Bất quá, bây giờ còn có một cái phương pháp có thể giải quyết vấn đề này. Đó chính là nói Bắc Phương những này dân tộc du mục toàn bộ chinh phục, đem nơi này thổ địa toàn bộ nhét vào đại đường quản trị. Thậm chí là phía Tây thổ phiên, Lý Trị cũng không muốn buông tha. Bởi vì ở thổ phiên phía sau, có to lớn A Âu đại lục, phía trên kia quốc gia vô số. Không chỉ là chinh chiến hay là làm mậu dịch, đối với đại đường mà nói cũng quá trọng yếu. Bất quá, năm nay tạm thời không thể, Lý Trị vẫn còn ở chuẩn bị. Năm ngoái bởi vì đối phó Tam Quốc liên quân, đại đường vốn là thường trú đại quân chỉ có 50 vạn, trực tiếp mở rộng đến 1 triệu. Những đại quân này đều là tân binh, coi như là trải qua chiến tranh, nhưng vẫn là kém một chút. Dù sao, Lý Trị dã tâm cũng không phải là 100 vạn đại quân là có thể chống đỡ. Khoảng thời gian này, đại đường vẫn luôn ở mở rộng quân đội. Dự tính sang năm thời điểm, đại quân đều sẽ đạt đến 2 triệu. Đến thời điểm đó chính là đại đường răng nanh lộ ra thời gian, Lý Trị muốn đồng thời đối với Bắc Phương người Hồ, Đô Quyết, Khiết Đan, cùng với thổ phiên các loại sở hữu đại đường biên cương quốc gia cùng một nơi động đao binh. Khoảng thời gian này, bởi vì đại đường ẩn nhẫn, bọn họ càng ngày càng quá đáng. Thật sự cho rằng Lý Trị là tốt bắt nạt, Lý Trị chỉ là ở nghẹn đại chiêu, chuẩn bị một lần đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Ở Thi Châu nghỉ ngơi mấy ngày, trong nháy mắt tốt tốt xem lướt qua một hồi biên quan phong cảnh, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành liền trực tiếp hướng về Hề tộc mà đi. Bởi vì Hề tộc là đại đường quốc gia phụ thuộc, vì vậy, chỉ là làm đơn giản thông cửa hải văn thư, là có thể trực tiếp rời đi. Mà ở Thi Châu thành bên trong, cũng có thể xem nhiều rất nhiều Hề tộc người. Vậy sẽ khiến Lý Trị rất là thỏa mãn, Lý Trị từ sau thế mà đến, hắn kỳ thực vẫn luôn rất yêu thích số ít tên tộc phong tục, cảm thấy đó là thuộc về thời đại báo vật. Mặc dù nói, những này số ít tên tộc ở thời đại này, đối với người Hán làm ra khó có thể tha thứ sự tình. Thế nhưng Lý Trị cũng sẽ không chạm thảo trừ căn. Lý Trị nhiều lắm chỉ sẽ nói bọn họ chinh phục, sau đó tiến hành hán hóa, để bọn hắn trở thành đại đường một thành viên. Nói đơn giản một điểm, chính là đem nam tử trưởng thành không nghe lời toàn bộ diện, chỉ để lại hài tử nữ nhân, sau đó chậm rãi giáo dục chuyển đổi, biến thành ta đại đường người. Đây cũng là tại sao Lý Trị không trực tiếp xuất binh tiêu diệt những quốc gia kia nguyên nhân. Hoặc, đây là Hề tộc. Lý Trị thật đúng là mở mang hiểu biết, Hề tộc chỗ là ở đại đường hướng đông bắc. Mà nơi này, tuy nhiên không tại thảo nguyên, nhưng là ở bên trong dãy núi. Mà Hề tộc nơi ở địa phương, tự nhiên là ở cái kia vách núi trên vách, tạc ra hang đá. Tuy nhiên không phải là sở hữu, thế nhưng đại bộ phận đều là như vậy ở lại, vậy sẽ khiến Lý Trị rất là ngạc nhiên. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 165, đường thiên khả hãn, nhân nghĩa tên. Trên núi đường nhỏ bên trên, tùy ý nhìn tới, cũng có thể nhìn thấy xa xa dãy núi bên trên, có từng cái hang đá. Mà bên trong ở lại chính là Hề tộc người. Hành tàu ở đường nhỏ trên thời điểm, tới tới lui lui, có rất nhiều Hề tộc người. Bọn họ đều là ở qua lại Vũ Việt Châu cùng với bọn hắn mấy cái đại đường biên cương châu phủ. Hề tộc chiếm cứ địa bàn kỳ thực cũng không tính là rất nhỏ, chỉ là bởi vì một nửa thuộc về thảo nguyên, một nửa thuộc về thâm sơn. Hoàn cảnh rất là gian khổ, vì vậy để bọn hắn nhân khẩu ít ỏi chính là hiện tại Lý Trị bọn họ ở tại địa phương là thuộc về thâm sơn cái kia một nửa Hề tộc. Nói đến, có cái này thâm sơn làm hàng rào, Hề tộc hoàn toàn có thể không nhìn đại đường, cùng thảo nguyên các tộc giao hảo. Bởi vì có thâm sơn làm tấm chắn thiên nhiên, dù sao cũng hơn ở trên đại thảo nguyên đối mặt thảo nguyên bộ lạc có quan hệ tốt chứ. Thế nhưng cho tới nay, Hề tộc đều là đang cùng đại đường giao hảo, thậm chí làm to đường phụ thuộc. Lui tới Hề tộc bách tính, đều là đối với Lý Trị cùng với Diệp Cô Thành lộ ra nụ cười. Thậm chí có một ít bách tính còn sẽ đối với Lý Trị cùng Diệp Cô Thành nhẹ nhàng cúi cung, dùng Hề tộc lời nói hỏi một tiếng tốt. Lý Trị trước khi đến đã dùng hệ thống đổi lấy Hề tộc lời nói, vì vậy cũng nghe được hiểu. Cô Thành, bọn họ thật tốt khách a. Lý Trị cảm thán nói, bất kể là đã từng hai nước đã xảy ra sao chiến tranh, thế nhưng hiện tại, Hề tộc chính là đại đường phụ thuộc chủng tộc, coi như là đại đường một phần. Vậy hạ, cho tới nay, đại đường cũng cùng Hề tộc quan hệ rất tốt, thậm chí ở tùy triều lúc đợi đều là như vậy. Lý Trị gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Ven đường, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành xem như thật mở mang hiểu biết, ở đây, nhìn thấy sơn sơn thủy thủy, đều là tại trung nguyên không thấy được. Không chỉ là ở lại trong sơn động, Hề tộc người còn sẽ dựng chính mình nhà gỗ, nhà tranh các loại ở lại. Tuy nhiên hoàn cảnh gian khổ, nhưng nhìn cái này đầy thiên sơn nước, ngược lại là có một loại thế ngoại đảo nguyên ý tứ. Lý Trị rất mong chờ kiểu sinh hoạt này, nếu là tương lai đại đường hùng bá thế giới, hắn cũng có chính mình hải tử. Vậy mình liền nói hoàng vị truyền cho hắn, sau đó tới cái này Hề tộc cận cư tính toán. Suy nghĩ là tốt, nhưng sự thực liền sẽ không như vậy. Bất quá, người này có thời gian hay là muốn ôm mộng tưởng, không phải vậy bạn nhất chân thực hiện đây. Lý Trị mộng tưởng lớn nhất chính là có thể đem đại đường mang tới thế giới chí đỉnh, sau đó ẩn cư thế ngoại, trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Hừm, hai vị công tử là đại đường người. Bờ sông, một ông già đang tại giết cá, khi thấy Lý Trị cùng với Diệp Cô Thành thời điểm, nhất thời nhiệt tình hỏi. Mà xung quanh, những cái đang tại chơi đùa tiểu hài tử, đều là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Cô Thành cùng với Lý Trị. còn những cái đang tại giặt quần áo hề tộc thiếu nữ lại càng là con mắt bình tĩnh nhìn hai người. Đúng vậy a, lão nhân gia. Lý Trị cũng lộ ra nụ cười. Ha ha ha, các ngươi nói vậy từ Thi Châu lại đây đã đi rất lâu chứ? Chúng ta hề tộc tới gần đại đường bên này đều là xuất phát từ Thâm Sơn bên trong, lộ trình gian khổ. Hiện tại cũng sắc trời cũng muộn, không bằng đến nhà ta ngủ một muộn, ngày mai lại xuất phát. Lão giả nhiệt tình mời đến, Diệp cô thành tu vi bậc nào, tự nhiên có thể thấy được, ông lão này hoàn toàn chính là thiện tâm. Lý Trị nhìn sắc trời, sắc thực rất muộn, cái này hề tộc đường, so với Lý Trị tưởng còn khó hơn đi. Chiến mã là không thể kỵ, không phải vậy, cho dù là trang móng ngựa sắt, cũng không chịu nổi dàn vặn. Sau đó, Lý Trị cùng Diệp cô thành theo lão giả đến một chỗ thôn trang nhỏ. Nơi này nằm ở một cái bên trong hạp cốc lao nhân gia, các ngươi nơi này rất đẹp a. Theo ta thấy, coi như là ở kinh thành hoàng cung ngự hoa biên, cũng không nhìn thấy như vậy cảnh sắc a. Không, Lý Trị cảm thán nói, câu nói này hắn là có quyền lên tiếng nhất. Ai, vị công tử này không thể nói như vậy. Đây là đối với đại đường Thiên Khả Hãn bất kính. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói đến. Thiên Khả Hãn? Lý Trị sững sờ, Thiên Khả Hãn không phải là mình phụ hoàng Lý Thế Dân sao? Lão giả mỉm cười, hắn thời gian còn trẻ ở Thi Châu chờ quá mấy năm, đối với tiếng Hoa rất là tinh thông. Vậy là tự nhiên, hiện nay đại đường bệ hạ, nhưng là một cái thánh nhân a. Hắn phát minh ra đến Thái Tử Cốc, để đại đường dân chúng là ăn no mà ấm. Đáng tiếc, ta hệ tộc không phải là đại đường con dân, vì lẽ đó không hưởng thụ được rồi. Lão giả nói như thế. Bất quá lập tức lão giả lại lộ ra nụ cười. Nhưng đơn giản, cái kia Thi Châu chi phủ thành đại nhân, năm ngoái thời điểm hãy cùng ta hệ tộc đạt thành giao dịch. Từ nay về sau, hệ tộc chỉ dùng tiêu tốn những quốc gia khác một nửa giá cả, là có thể mua được đại đường lương thực. Đây còn là đương kim bệ hạ mệnh lệnh đây, hơn nữa cái này thanh đại nhân, còn chuyên môn phái đại phu cùng với lão sư, đến ta hệ tộc giáo dục bọn nhỏ đại đường văn hóa đây. Nghe lão giả, Lý Trị toàn bộ cũng sửng sốt. Hắn không có truyền đạt quá loại này mệnh lệnh a. Xem ra là cái này thanh đại nhân tự mình làm chủ sự tình, hơn nữa còn đem nhân nghĩa tên cho Lý Trị. Lý Trị trong lòng không khỏi cảm thán, đây là một cái quan tốt ta. Hơn nữa lại còn biết giáo hóa, bất luận là phái bác sĩ hay là lão sư, cũng có thể đầy đủ được hệ tộc hảo cảm, cùng với đồng hóa hệ tộc. Đại đường thiên hạ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Cái này thanh đại nhân chỉ là biên cương một cái tiểu châu thứ sử, thế nhưng lúc này mới có thể, Lý Trị cho rằng, tuyệt đối có thể trở thành giường cột nước nhà. Vậy cũng là niềm vui bất ngờ đi. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực, khảm, chia sẻ. Chương 166, hệ tộc nữ nô, nô đại chế độ. Ở hệ tộc trại trên tá túc một đêm, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, lưu lại một lượng bạc, liền nhẹ nhàng đi. Người ta nhiệt tình hiếu khách, nhưng Lý Trị cũng không thể được chi không hẹn. Vì vậy Lý Trị mới sẽ sáng sớm nhẹ nhàng đi, lặng lẽ lưu lại một ít tiền tài, coi như là tán gẫu tỏ tâm ý bằng không nói, dựa theo ông già kia nhà hôm qua muộn nhiệt tình rằng rớp, tuyệt đối sẽ không nhận lấy tiền mình tài. Thiếu gia, phía trước chính là hệ tộc thảo nguyên bộ lạc. Diệp Cô Thành chỉ vào xa xôi trời xanh mây trắng nói như thế. Lúc này, bọn họ thân ở địa phương là một tòa cao sơn. Ở phía sau bọn họ là rậm rạp vách núi rừng cây nhất cửu linh, mà ở trước mặt không hơn 100 mét lại chính là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Quả thực chính là thần kỳ, cái này thâm sơn rừng rậm cùng bầu trời xanh thảo nguyên lại chỉ là cách một kia. Đi, ta còn chưa có đi quá thảo nguyên đây. Lý Trị vừa cười vừa nói, cho dù là ở đời sau thời điểm, hắn cũng chưa từng đi thảo nguyên. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Lý Trị chỉ là một cái người làm công mà thôi, làm sao có khả năng có số tiền kia đi thảo nguyên du lịch. Vì vậy, bây giờ thấy trời xanh mây trắng, Lý Trị như cũng vẫn là có chút hưng phấn. Đường nhân, các ngươi khỏe a? Dọc theo đường đi, nhìn thấy Lý Trị cùng với Diệp Cô Thành hệ tộc người, đều sẽ đối với hai người bọn họ chào hỏi, thái độ so sánh sự hòa hợp. Lý Trị cũng sẽ cười đáp lại một hồi, bất quá Diệp Cô Thành sẽ không biết, cái tên này bất kể là đi tới chỗ nào, đều là một bộ mặt lạnh ăn tiền. Một đường du lãm, Lý Trị coi như là biết không thiếu liên quan với cái này hệ tộc thảo nguyên tin tức. Hệ tộc, từ khi Thương Triều bắt đầu, cả một tộc quần đã bị để làm là quý tộc nô lệ. Chủng tộc này, nghiêm chỉnh biến thành một tên đầy tớ chủng tộc. Biết do ngũ hồ loạn hoa, thiên hạ đại loạn, trung nguyên hoàng quyền suy sụp. Vì vậy, hệ tộc mới bắt đầu chậm rãi thoát ly thân phận đầy tớ. Từ xưa tới nay, hệ tộc giải thích chính là hệ nữ nô vậy. Hệ tộc nữ hải có lẽ là bởi vì gen vấn đề, 90 hệ tộc nữ hải đều lớn lên 10 phần mỹ lệ, bất luận là tư thái hay là dung nhan đều gọi được là xuất sắc. Vì vậy, hệ tộc từ thương triều liền bắt đầu làm thiên hạ quyền quý nô lệ. Cho dù là tùy triều thời điểm, toàn bộ hệ tộc nữ hải cũng là hầu như đều bị để làm nô lệ. Cũng chính là đến đường triều, Lý Thế Dân thủ tiêu hệ tộc nô lệ chủng tộc thân phận, thậm chí thừa nhận bọn họ quốc gia địa vị, đem bọn hắn nhét vào đại đường quản trị quốc gia phụ thuộc. Từ đó, hệ tộc chuyên môn có một cái phồn diễn sinh sống địa bàn. Tuy nhiên không phải là rất lớn, hơn nữa điều kiện cũng rất là gian khổ. Thế nhưng bọn họ cũng rất thỏa mãn. Lý Trị cũng là đang mở hệ tộc, thế mới biết vì sao hệ tộc sẽ đối với đại đường ôm lớn như vậy thiệt tâm. Nguyên lai bọn họ thân phận đầy tớ, cư nhiên là Lý Thế Dân hủy bỏ. Cái này hệ tộc nữ hài sắc thực mỹ lệ a. Hành tẩu ở hệ tộc trên thảo nguyên, Lý Trị sẽ không tùy vào cảm thán. Bệ hạ, đại đường thủ tiêu hệ tộc thân phận đầy tớ. Thế nhưng bởi vì hệ tộc thiếu nữ mỹ mạo, vẫn như cũ có rất nhiều người sẽ tới cái này hệ tộc trên địa bàn tới bắt hệ tộc thiếu nữ, sau đó bán ra đến mỗi cái quốc gia để làm nữ nô, đổi lấy đại lượng tiền tài. Diệp Cô Thành nói như thế, kỳ thực những tin tức này chỉ cần là nằm ở bên này cương mọi người biết rõ, thậm chí coi như là đại đường bên trong, rất nhiều thế gia quyền quý đều sẽ dùng tiền mua hệ tộc nữ nô. đặc biệt là những cái nhị đại công tử ca, càng là đối với hệ tộc thiếu nữ si mê không ngớt. Nhưng dù cho như vậy, bọn họ cũng chỉ là đem hệ tộc thiếu nữ để làm đồ chơi thôi. Lý Trị cho mày, điểm này hắn ngược lại là không có suy nghĩ qua. Đường triều tuy nhiên tình thế, nhưng thủy chung là phong kiến thời đại. Tuy nhiên không sánh được một ít triều đại đến nghiêm trọng, nhưng Hoa Hạ mấy ngàn năm quy củ là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. Như nô lệ, loại này chế độ như cũ vẫn là tồn tại ở đại đường, chỉ là không có đã từng như vậy hung hăng ngang ngược thôi. Nô đãi chế độ nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm, tùy tiện trên đường cái nắm lấy một cái bách tính, trồng lên thiết hoàn, in dấu lên là cấn, liền biến thành nô lệ. Lý Trị cảm giác chuyện này mình cũng phải giải quyết. Tuy nhiên vô pháp làm được chính thức người người bình đẳng, dù sao bản thân hắn chính là hoàng đế, thống trị thiên hạ, bình đẳng là không thể nào làm được. Không phải vậy liền là cái thứ nhất uy hiếp hắn quyền uy. Thế nhưng thủ tiêu một tên đầy tớ chế độ, để dân chúng có mình lựa chọn nhân sinh quyền lợi, Lý Trị tự nhận là vẫn là có thể làm được. Nếu như ở thủ tiêu tên đầy tớ này chế độ, còn có người đồng ý bán đi chính mình tự do, trở thành người khác công cụ, vậy thì không liên quan Lý Trị sự tình. Thế nhưng đối với một mình buôn bán nhân khẩu, làm nô lệ giao dịch, Lý Trị tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thảo nguyên rất lớn, thậm chí không nhận rõ đông nam tây bắc, chí ít Lý Trị cùng Diệp Cô Thành cả hai cái từ trung nguyên đến hai, không người là không nhận rõ. Ừm, thiếu gia, có mùi máu tanh. Diệp Cô Thành đột nhiên trầm giọng nói, hắn tu vi so với Lý Trị mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên này thì không có bất cứ gì ngoại nhân, thế nhưng vì là tuyệt đối an toàn, Diệp Cô Thành hay là xưng hô Lý Trị vì là thiếu gia. Cô Thành, ngươi đi nhìn, e sợ có tặc nhân hành hung. Lý Trị lạnh giọng nói, tuy nhiên hệ tộc không phải là đại đường con dân, thế nhưng bọn họ nếu trở thành đại đường phụ thuộc chủng tộc, Lý Trị sẽ không cho phép có người ở chính mình dưới mí mắt đối với hệ tộc làm hại. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 167, huyết tinh chi khí, giống như ma thần. Vậy thiếu gia tự cẩn thận. Diệp Cô Thành nói như thế, hắn cũng biết Lý Trị thực lực, bình thường mấy chục trên trăm cái, cũng tuyệt đối không thương tổn tới Lý Trị. Chớ nói chi là, ở phụ cận đây, thế nhưng là có cẩm y hệ vệ cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Lý Trị tuy nhiên tự tin, thế nhưng hắn thân là hoàng đế, bất luận là Mai Trường Tô hay là Diệp Cô Thành bản thân, cũng không yên tâm Lý Trị bên người một cái trong bóng tối người giám hộ đều không có. Vì vậy, ở Lý Trị bên người, có ít nhất trên trăm vị cẩm y hệ vệ bảo hộ. Bọn họ hoặc là trong bóng tối ẩn tàng, hoặc là cải trang trang phục, nhưng ngược lại liền cũng sẽ ở Lý Trị bên người. Trong bóng tối bảo hộ Lý Trị an toàn. Những cẩm y vệ này đều là Lý Trị tiêu tốn đại lượng tích phân từ hệ thống đổi lấy. Trường không quốc gia, Lý Trị đến tích phân quả thực không nên quá nhanh. Như là Diệp Cô Thành loại này một vạn tích phân tồn tại, Lý Trị nhiều nhất thời gian một năm là có thể đổi lấy một cái. Hơn nữa theo đại đường lớn mạnh, cái tốc độ này còn đang tăng thêm. Chỉ nói là, Diệp Cô Thành loại này cấp bậc tồn tại, hoàn toàn là không cần phải thôi. Xung quanh 24 bảo hộ Lý Trị cẩm y dị vệ, tuy nhiên còn kém rất rất xa Diệp Cô Thành, thế nhưng cũng so với lúc trước Trương Tam Lý Tứ mạnh hơn nhiều. Diệp Cô Thành trong nháy mắt gần giống như hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi, tốc độ như thế này, để Lý Trị mười phần nước ao. Bất quá Lý Trị biết rõ, mình đời này không có gì bất ngờ xảy ra, là không thể nào đạt đến Diệp Cô Thành trình độ như thế này. Dù sao mình chỗ cái này đại đường thế giới, chính là một cái chính quy thế giới, không tồn tại bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng. Vì vậy, bản thân bây giờ có thể tu luyện, hoàn toàn là kéo hệ thống phúc. Nhưng, hiện tại thực lực mình, coi như là đạt đến thế giới này định phong đi. Thiên quân vạn mã bên trong, có thể tới lui tự nhiên. Lý Trị cũng không phải loại kia tham lam người, thực lực này, ở cái thế giới này đã đủ đủ, đã xem như kinh thế hai tụ. Ngược lại là không cần phải đi lại đi yêu cầu cái gì. Sau một nén nhang, Lý Trị chạy tới mùi máu tanh truyền đến địa phương. Làm tới đây thời điểm, Lý Trị cả người cũng sửng sốt. Bởi vì lúc này, lại có một đội binh mã đem Diệp Cô Thành vây quanh. Chẳng lẽ là địch nhân? Lý Trị đệ nhất suy nghĩ là cái này. Thế nhưng, làm Lý Trị nhìn thấy Diệp Cô Thành thời điểm, vẫn chưa nhìn thấy Diệp Cô Thành trên mặt có sát khí. Xem ra những người này không phải là địch nhân. Mà lúc này, ở Diệp Cô Thành dưới chân, cùng với phía sau, toàn bộ đều là thi thể. Xem những người kia xuyên qua, dường như là người khiết đan. Nhân số, tính toán có trên trăm cái đi. Toàn bộ đều là thân hình cao lớn trắng hán, mặt đất toàn bộ tản ra hàn quang binh khí. Thế nhưng những người này toàn bộ đều là đầu người rơi xuống đất, hoặc là bị một kiếm xuyên thủng. Nhìn dáng dấp, đây là Diệp Cô Thành thủ bút. Cũng chính là Diệp Cô Thành có thể như vậy cấp tốc trực tiếp chém giết hơn trăm người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải giá áo túi cơm. Phải biết, Lý Trị chạy tới tiêu tốn thời gian một nén nhang. Chỉ là cái này khu một nén nhang, Diệp Cô Thành liền chém giết cái này hơn trăm người. Thế nhưng Lý Trị tin tưởng, Diệp Cô Thành vẫn chưa tiêu tốn thời gian một nén nhang, tối đa cũng chính là một phút, Diệp Cô Thành là có thể diện sát nơi này tất cả mọi người. Đây là Lý Trị đối với Diệp Cô Thành thực lực tự tin. Làm Lý Trị đến, nhất thời hấp dẫn cái kia đem Diệp Cô Thành vây quanh quân đội chú ý lực. Chỉ thấy, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lý Trị. Tham kiến thiếu gia. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Cô Thành thân ảnh lại trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Trị đấy trước. Cái gì? Những người kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Toàn bộ kinh hãi quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Thành vừa nãy trô đứng ngay địa phương, thế nhưng lúc này làm sao còn có Diệp Cô Thành thân ảnh? Lại chỉ là một cái trong nháy mắt, thậm chí bọn họ liền bóng dáng cũng không nhìn thấy, Diệp Cô Thành liền vượt qua bọn họ, trực tiếp xuất hiện ở Lý Trị trước mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ là? Lý Trị hỏi như thế nói. Khởi bẩm thiếu gia, vừa mới ta phục mệnh đến đây kiểm tra, liền nhìn thấy những này người khiết đan lại ở đồ sát hệ tộc người. bắt lấy hệ tộc thiếu nữ, vì vậy cô Thành không nhịn được, liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Diệp Cô Thành nói như thế. Lý Trị gật đầu, đối với Diệp Cô Thành tự chủ trương cử động vẫn chưa lưu ý. Diệp Cô Thành vốn chính là một cái kiếm khách, tuy nhiên lạnh lùng cùng cực, thế nhưng kiếm khách nên có lòng hiệp nghĩa vẫn có. Chớ nói chi là, theo Lý Trị thời gian dài, Lý Trị tư tưởng ngược lại là cũng học hội 190 rất nhiều. Vì vậy, nhìn thấy loại này đổ sát sự tình, tự nhiên sẽ nhịn không được ra tay. Hừm, vậy bọn họ là? Lý Trị nhìn về phía Diệp Cô Thành phía sau đôi kia binh mã, nhìn những người này trên thân trang sức, thật giống cũng là hệ tộc người a. Hả, bọn họ dường như là phụ cận hệ tộc bộ lạc quân đội. Vừa nãy thuộc hạ giết đến quá chi bảo, có vẻ như hù đến bọn họ. Diệp Cô Thành hời hợt nói đến, thế nhưng Lý Trị khỏe miệng co giật một hồi. Coi như là không nhìn thấy, Lý Trị cũng có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Diệp Cô Thành ở cái thế giới này, chỉ cần nói thực lực, không thua gì như thần tồn tại. Chí ít ở trên vạn quân đội bên trong, Diệp Cô Thành cũng có thể tới lui tự nhiên. Thậm chí để Diệp Cô Thành thả ra giết, Diệp Cô Thành cũng có thể tùy ý tiêu diệt hơn vạn quân đội. Đùa giỡn, bị hệ thống từng cường hóa võ lực, cũng không phải là đùa giỡn. Mà lúc này, cái kia đội hệ tộc quân đội kinh hãi cùng cực. Vừa nãy cái kia biển như là ma thần nam tử, lại chỉ là trước mặt thiếu niên này người hầu. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 168, nhiệt tình hệ nhân, thiên lý lương câu. Vị công tử này, thế nhưng là từ đại đường mà đến. Hệ tộc trong quân đội, một người đàn ông trung niên đứng ra thân thể hỏi. Lý Trị mỉm cười. Vâng, chúng ta đến từ đại đường. Ta thị vệ mới vừa nói nghe thấy được mùi máu tanh, vì vậy tới xem một chút. Những này người khiết đan là chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử tuy nhiên vừa nãy nhìn thấy Diệp Cô Thành thái độ, cũng hơi hơi đoán được một ít. Thế nhưng nghe được Lý Trị chính mồm thừa nhận, Diệp Cô Thành chỉ là hắn thị vệ, người đàn ông trung niên này vẫn như cũ còn rất là khiếp sợ. Hệ tộc chưa tính là một cái quốc gia, chỉ là một cái chủng tộc. Vì vậy, bọn họ không có quân đội chính quy cùng với chức vị. Vì vậy, cái này hệ tộc quân đội càng giống là dân binh loại hình. Ai, cái này ở chúng ta hệ tộc là thường thường phát sinh. Ta hệ tộc thiếu nữ từ nhỏ mỹ mạo, từ xưa tới nay vẫn luôn bị xem là nữ nô. May mắn được tiên đế thiên khả hãn giật dây, để ta hệ tộc không còn bị trở thành nô lệ chủng tộc. Nhưng cho dù là như vậy, như cũng vẫn là có rất nhiều giáp tâm bất chấp người đối với ta hệ tộc thiếu nữ ra tay. Trung niên nam tử bi phân nói đến, bất quá đang nói đến tiên đế thiên khả hãn thời điểm, thì là đẩy mặt tôn kính. Tiên đế thiên khả hãn đương nhiên là chỉ Lý Thế Dân. Cho dù là Lý Thế Dân lúc trước làm ra quyết định này, nguyên nhân càng lớn chính là biên cương an ổn. Thế nhưng, đây đối với hệ tộc mà nói, cũng là thiên đại ban ơn. Bởi vì làm Đông Phương to lớn nhất quốc độ, Lý Thế Dân là sẽ nhận được thiên hạ thừa nhận. Vừa nãy chúng ta thu được tình báo, nói là có một đội khiết đan quân đội tiến vào ta hệ tộc lãnh địa, chuẩn bị cướp bóc thôn này thiếu nữ. Vì vậy, tộc trưởng đại nhân lúc này mới vội vã triệu tập chúng ta đến đây cứu viện. Lý Trị bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, bất kể là ở cái gì thời đại, mỹ lệ đều là một loại nguyên tội. Hồng Nhan Họa Thủy câu nói này, không phải là đùa giỡn. Lý Trị nhìn về phía cái kia hệ tộc trong thôn trang, từ bên trong lều cỏ lặng lẽ nhìn bọn họ các thiếu nữ, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này hệ tộc thiếu nữ, mặc dù là sinh hoạt ở trên đại thảo nguyên, tính cả thành phố dân tộc Du Mục, nhưng kỳ thật bọn họ cũng không phải dân tộc Du Mục. Bởi vì hệ tộc từ xưa tới nay, liền không có cố định có người nói. Bọn họ từ thương triều chính là nô lệ chủng tộc, có thể nói, quyền quý ở nơi nào, bọn họ ngay tại nơi nào. Cũng chính là Lý Thế Dân đại đường khai sáng, đem mảnh đất này cắt cho hệ tộc. Bằng không, bọn họ thậm chí ngay cả chính mình căn đều không có. Vì vậy, hệ tộc thiếu nữ dĩ nhiên là cùng cái này thảo nguyên trên thô cùng các nữ hài tử không giống. Ngược lại là cùng trung nguyên con gái rượu gần như, khiến người ta rất chịu mến. Cũng khó trách nhiều người như vậy sẽ coi trọng hệ tộc thiếu nữ, làm lên đầy tớ này con buôn sinh ý điểm này Lý Trị trước ngược lại là không có chú ý tới, xem ra những này hay là cần giải quyết. Sau đó, trung niên nam tử cũng giải thích một chút vừa nãy bọn họ vây quanh Diệp Cô Thành nguyên. Nguyên lai là bọn họ chạy tới nơi này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Diệp Cô Thành một người một gian ở đồ sát khiết đan quân đội. Không có chiến mã, chỉ là dựa vào một đôi chân, cùng với một thanh trường kiếm, lại liền nói hơn trăm người khiết đan toàn bộ chém giết. Thậm chí cái kia hết thảy đều chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng bên trong. Cũng chính là nguyên nhân quan trọng vì là Diệp Cô Thành cường đại biểu hiện, hù đến bọn họ. Lúc này mới sẽ khiến bọn họ vô ý thức đem Diệp Cô Thành vây quanh, đồng thời đẩy mặt cảnh giác. Hiểu nhầm sau khi giải trừ, Lý Trị cũng không thèm để ý dù sao Diệp Cô Thành cường đại, xác thực dễ dàng hù đến người. Giống như là lúc trước Diệp Cô Thành lần thứ nhất ra tay thời điểm. Ở cái kia 20 vạn đại quân bên trong, một kiếm phân vạn quân, diện sát dòng giá hơn vạn phản quân. Thậm chí coi như là Úy Trị cung Lý Tĩnh, cùng với Trình Giảo Kim loại này danh tướng, cũng bị sợ xấu. Chớ nói chi là những này hệ tộc người. Hai vị công tử nếu là đại đường khách tới, vậy ta hệ tộc làm sao không thể rất chiêu đãi đây? Còn hai vị theo ta trở lại hệ tộc bộ lạc, ta nghĩ tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ rất hoan nghênh các ngươi. Trung niên nam tử phát sinh mời, bất kể là Lý Trị khí chất hay là Diệp Cô Thành thực lực, đây đều là để hắn nhóm hệ tộc kết giao. Hơn nữa nhìn đối phương đồng ý ra tay cứu giúp hệ tộc người, cũng là lòng hiệp nghĩa, càng mấu chốt, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành hay là đường triều người. Vậy sẽ khiến bọn họ hảo cảm tăng lên dữ dội, vì vậy mới có thể phát ra mời. Vậy thì quấy rối. Lý Trị vốn là muốn nhìn xung quanh, nhiều kiến thức, vì vậy liền trực tiếp đồng ý đối với hệ tộc, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Ra hai con tuấn mã đến. Trung niên nam tử hô to một tiếng nói. Không cần, chúng ta có ngựa. Lý Trị mỉm cười, sau đó Diệp Cô Thành chỉ là thổi một hồi huýt sáo. Nhất thời, một im, 100 lạng con chiến mã lại từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Thí, đây là cam. Hề tộc người là kinh hãi đến biến sắc, bọn họ tại đây trên thảo nguyên cũng sinh hoạt 20 năm. Được rõ, vì vậy đối với chiến mã đã xem như rất hiểu biết, tự nhiên một chút cũng có thể thấy được, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành chiến mã, tuyệt đối là thiên lý lương câu nhất cấp a. Bọn họ kỳ thực không biết, Lý Trị chiến mã tuyệt đối so với cái gọi là thiên lý lương câu mạnh hơn nhiều. Đây là xuất từ hệ thống chiến mã, cũng là hiện nay đại đường đang âm thầm đào tạo chiến mã. Tùy tiện một con lôi ra đến chính là thiên lý lương câu cấp bậc, mà trong đó lương phẩm lại càng là có thể so với trong truyền thuyết những cái thần câu. Thì như xích thố loại hình, chỉ là Lý Trị cùng Diệp Cô Thành xuất hành, không nghĩ quá mức trương dương, vì vậy tùy ý chọn tuyển hai con chiến mã. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn như cũ có thể so với thiên lý lương câu. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 169, Cô Thành nhu tình, hệ tộc tộc trưởng. Đã như vậy, chúng ta liền xuất phát. Trong bộ tộc cách nơi này, cưỡi ngựa 43, dự tính một canh giờ là có thể đến. Trung niên nam tử nói như thế. Lý Trị gật đầu, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên mấy cái thiếu nữ từ cái kia doanh trướng bên trong đi ra. Nơi này là Thảo Nguyên, nơi ở địa phương, ngược lại là có chút tương tự với nhà bạn. Đây là Lý Trị lăng một hồi, những này hệ tộc thiếu nữ toàn bộ đều là lớn lên cơ linh đáng yêu. Lập tức không khỏi cảm thán, gen thật sự là quá tốt đi, chẳng trách nhiều người như vậy lại cũng muốn có được hệ tộc người hầu gái. Chuyện này quả thật hay cùng kỳ huyễn thế giới bên trong tinh linh giống như vậy, là một cái thần kỳ chủng tộc a. Nam tử nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng thiếu nữ này, 90 đều là mỹ nữ a. Hơn nữa đại mỹ nữ còn chưa thiếu. Nhìn mấy cái này tiểu nha đầu nhăn nhó dáng vẻ, Lý Trị nhất thời cười ha ha. Bởi vì mấy cái này hệ tộc thiếu nữ, lại đều là từng người nâng một cái tinh xảo tiểu lễ vật, tỉ như hầu bao a, khăn tay loại hình, đầy mặt xấu hổ nhìn Diệp Cô Thành. 190 hệ tộc thiếu nữ từ xưa vẫn luôn là bị để làm người hầu gái, có thể nói, trong lòng các nàng là 10 phần không có cảm giác an toàn. Mà vừa nãy Diệp Cô Thành làm ra biểu hiện cường hãn hơn thực lực. Quả thực không nên quá có nam tử khí khái, kiếm quang phi vũ, hơn trăm tinh nhuệ khiết đan binh lính, liền trực tiếp bị chém giết. Vì vậy, bị những này tiểu cô nương sùng bái cũng là bình thường. Ha ha ha, xem ra vị dũng sĩ này là bị ta hệ tộc thiếu nữ coi trọng a. Trung niên nam tử cười ha ha, bọn họ hệ tộc tuy nhiên không sánh được một ít dân tộc du mục mở ra thả, nhưng là so với trung nguyên nữ tử càng thêm dám yêu dám hận một điểm. Yêu thích chính là yêu thích, cũng không làm một chút. Chỉ là, những này thiếu nữ tuy nhiên tiến lên, nhưng các nàng cũng không dám nhìn Diệp Cô Thành, cũng không dám đối với Diệp Cô Thành nói chuyện, lại không dám đem đồ vật đưa ra. Cô Thành ngươi liền nhận đi. Nhìn Diệp Cô Thành vậy theo, nhưng mà lạnh như băng mặt, Lý Trị trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Chú cô xinh a. Vâng, thiếu gia. Diệp Cô Thành đứng một tiếng, sau đó chỉ có thể tuân mệnh đem mấy cái thiếu nữ tặng quà nhận lấy. Sau đó đoàn người liền trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi tới hệ tộc trung tâm bộ lạc. Mà ở trên đường thời điểm, Lý Trị rõ ràng nhìn thấy, Diệp Cô Thành lại cẩn thận đem mấy cái thiếu nữ tặng quà phóng tới trong lòng. Ngay sau đó Lý Trị trong lòng thế nhưng là kinh ngạc không thôi a. Không nghĩ tới Diệp Cô Thành cái này băng sương mặt, lại dừng sẽ có như vậy một mặt. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra trở lại thời điểm, có thể đem mấy cái kia thiếu nữ đón về. Diệp Cô Thành bị chính mình mang tới thế giới này, làm chính mình tâm phúc. Lý Trị nếu cho Chu Thanh bọn họ giải quyết hôn nhân đại sự, làm sao có thể không có Diệp Cô Thành đây? Trực tiếp cùng Diệp Cô Thành nói, hắn nhất định là không đáp ứng. Chẳng bằng đến thời điểm đó trực tiếp đem mấy cái thiếu nữ mang về, Lý Trị cũng không tin, thịt chim như nước phía dưới, cái này chảy sắt vẫn chưa thể mài thành châm. Đoàn người phóng ngựa rong ruổi, một cái sứ thần, cuối cùng là đi tới hệ tộc trong bộ lạc. Theo càng ngày càng thâm nhập, bốn phía doanh trướng cũng càng nhiều. Nhân khẩu cũng từ từ nhiều lên, nhìn từ nhà bạn đồng dạng doanh trướng tạo thành thành thị, Lý Trị là cảm thán không thôi a. Cái này trên đại thảo nguyên, một ít bộ lạc chủng tộc, kỳ thật là có bản thân thành trì. Chỉ là không nhiều, chỉ có số ít mấy cái thôi. Mà hệ tộc, chỉ là di chuyển tới đây 20 năm. Vì vậy, cũng không có mình thành trì, vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn là ở tại trong doanh trướng. Có thể tưởng tượng điều kiện này là dạng gì gian khổ, cũng là bởi vì cái này thảo nguyên gian khổ, vì vậy những cái thảo nguyên bộ lạc mới sẽ vẫn quấy nhiều trung nguyên đại địa, chính là hy vọng có thể thu được một ít tư nguyên. Đương nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Toàn bộ đại thảo nguyên, tuy nhiên nghèo khó, thế nhưng cũng có thuộc về mình lối thoát, chỉ là bọn hắn sẽ không đi tìm kiếm cùng với nỗ lực thôi. Dù sao mệnh gần chết, nơi nào có trực tiếp cướp giật đến nhanh. Xin chào tộc trưởng. Đoàn người lúc này mới đến trung tâm bộ lạc hàng rào, lại liền thấy một đám người ở đây chờ đợi. Sau đó chỉ thấy cái kia trung niên nam tử vội vã xuống ngựa, quay về một ông già cùng kính hành lễ nói. Lý Trị sững sờ, trước mặt cái này hòa ái dễ gần lão giả chính là hệ tộc tộc trưởng. Hai vị này chính là Lưu Long nói tới dũng sĩ đi. Hệ tộc tộc trưởng nói như thế, bọn họ dùng là hàn tính, bởi vì từ xưa tới nay, đại bộ phận hệ tộc trừ ở rất nhiều phía cửa ải chủng tộc bên trong làm nô lệ, đại bộ phận đều là ở trung nguyên đại địa quyền quý trong tay. Vì vậy, bọn họ vẫn luôn là sử dụng hàn tính. Hệ tộc tộc trưởng ngươi tốt, ta là tới tự đại đường một tử hoàng. Lý Trị mỉm cười. Diệp Cô Thành thì là đứng ở Lý Trị phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh, vẫn chưa nói chuyện. Hắn là ta hộ vệ, Diệp Cô Thành. Tuy nhiên Diệp Cô Thành ở kinh thành rất nổi danh, nhưng là chỉ là đối với kinh thành quan lớn quyền quý thôi. Toàn bộ thiên hạ biết rõ Diệp Cô Thành, cũng chỉ biết Thanh Y Kiếm Tiên cái tên này thôi. Hệ tộc tộc trưởng gật gù, hắn trực giác nói cho hắn biết, Lý Trị người này không đơn giản. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ 4. Khảm, chia sẻ. Chương 170, kinh thành thế gia, hệ tộc tình cảnh. Hai vị, đa tạ các ngươi trưởng nghĩa ra tay, cứu ta hệ tộc tộc nhân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, uống này một chén. Hệ tộc tổ trưởng nói như thế, kỳ thực nếu không phải là đến cái này Thâm Sơn Thảo Nguyên, hệ tộc bất luận là lời nói, văn hóa hay là ăn mặc, cũng cùng người Hán giống như lúc, dù sao từ thương triều bắt đầu, hệ tộc liền vẫn luôn là ở tại Trung Nguyên đại địa để làm nô lệ. Chỉ là di chuyển đến nơi biên thủy này, bởi vì địa phương khổ hàn duyên cớ, liền chậm chậm thay đổi cuộc sống mình thói quen. Ngược lại là cùng cái này dân tộc du mục càng ngày càng tương tự. Nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi, chính thức nội tại, kỳ thực quả thực cùng người Hán không khác nhau chút nào. Nếu là nói, cái khác chủng tộc còn cần Hán hóa, cái kia hệ tộc liền hoàn toàn không cần. Thậm chí nếu bọn họ mặc vào Hán phục, vậy bọn họ chính là người Hán. Gặp chuyện bất bình, làm rút đao tương trợ. Gặp phải loại này lạm sát kẻ vô tội sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lý Trị nói như thế, còn Diệp Cô Thành thì là vẫn đứng ở Lý Trị phía sau, không muốn ngồi xuống. Diệp Cô Thành trung thành, ngược lại để hệ tộc người càng thêm kinh ngạc. Bọn họ đều là từ vừa nãy Lưu Long liền biết, cái này gọi là Diệp Cô Thành nam tử, là khủng bố bao nhiêu. Lại lấy sức một người, ở trong chớp mắt, tiêu diệt hơn trăm tinh nhuệ khiết đan võ sĩ. Thực lực thế này, coi như là cái kia khiết đan đệ nhất dũng sĩ cũng chỉ như vậy chứ. Mà cường đại như vậy tồn tại, lại cam tâm làm Lý Trị thị vệ. Cái kia Lý Trị người này, tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là đường triệu một cái nào đó thế gia công tử đi. Lấy bọn họ tâm, tối đa cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này trình độ. Bọn họ cũng không dám hướng về cao nghĩ, nhiều nhất đem Lý Trị xem là một cái thế gia công tử. Thế nhưng bọn họ sẽ không biết, Lý Trị thân phận là kinh khủng đến mức nào. Lý Trị là cả đại đường tôn quý nhất người, là đại đường hoàng đế. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết cái này. Trên bàn rượu, Lý Trị cùng hệ tộc tộc trưởng cùng với hệ tộc mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Lý Trị tài hoa bộc lộ, nữ xuất kinh nhân, thường thường sẽ nói ra một ít để bọn hắn khâm phục cùng cực lời nói. Mà Lý Trị trong lời nói biểu đạt đi ra khí thế, cũng có thể để bọn hắn khẳng định, Lý Trị tuyệt đối không phải là một cái đơn giản tồn tại. Vì vậy, bọn họ cũng đối với Lý Trị cung kính rất nhiều. Không biết một công tử gia hương ở đại đường nơi nào? Lão hủ thời gian còn trẻ, vẫn luôn là ở tại đại đường. Đã 20 năm không có trở về, thế nhưng hơi nhớ nhung. Hệ tộc tộc trưởng cảm thán nói, tuy nhiên từ nhỏ làm nô, thế nhưng dù sao cũng là chính mình sinh trưởng cùng với lớn lên thổ địa, bọn họ hệ tộc sớm đã đem đại đường để làm quê hương của chính mình. Chỉ là bọn hắn biết rõ, đối với người Hán mà nói, bọn họ trung quy là vực ngoại dị tộc. Tuy nhiên từ xưa đến nay vẫn luôn sinh trưởng ở người Hán trong xã hội, nhưng trung quy không phải là người Hán. Đương nhiên, hệ tộc cũng không vì như vậy mà oán hận đại đường. Trái lại còn cảm kích đại đường, bởi vì là đại đường khai sáng bọn họ hệ tộc lịch sử, đem bọn hắn nỗ lực chủng tộc thân phận thay đổi, biến thành có được chính mình thân phận địa vị tự chủ chủng tộc. Thậm chí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nếu không mấy năm, toàn bộ hệ tộc liền sẽ trực tiếp gia nhập đại đường, trở thành đại đường một phân tử, mà hệ tộc chủng tộc này liền sẽ liền như vậy tiêu tan ở giữa thiên địa. Tuy nhiên một chủng tộc tiêu tan, vĩnh viễn không còn, rất là đáng tiếc, cũng sẽ khiến hệ tộc người đánh mất chính mình tín ngưỡng. Thế nhưng, bọn họ đều sẽ được một cái thân phận mới, đại đường con dân. Bất quá, đó là nguyên bản lịch sử quy tích. Hiện tại đại đường là Lý Trị người xuyên việt này tại làm chủ. Lý Trị đã thấy hệ tộc giản dị, không trải qua hơn ngàn năm nô dịch, bọn họ bây giờ cũng không oán hận đại đường, coi như là đáng quý. Tộc trưởng, ta chính là kinh thành nhân sĩ. Lý Trị mỉm cười, kinh thành lớn như vậy, thế gia nhiều như vậy, hệ tộc tộc trưởng coi như là kiến thức bao rộng, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra Lý Trị là cái nào thế gia. Hay là một tử hoàng tên cũng là giả đi. Thế nhưng nếu là xuất sinh kinh thành, cái kia tất nhiên không phải là đơn giản thế gia, bởi vì có thể trú đóng ở kinh thành thế gia, không giàu sang thì cũng cao quý a. Ít nói đều là thuộc về đại đường đỉnh cấp thế gia, dù sao nơi đó không phải là đồng dạng thế gia có thể đặt chân. Không tỉ như ở đại đường chung quanh những cái được gọi là đỉnh cấp thế gia, nếu là phóng tới kinh thành, kỳ thực cũng chính là bình thường thôi thôi. Lần này hệ tộc tộc trưởng đối với Lý Trị càng thêm nhiệt tình, có thể dám chắc một cái kinh thành thế gia công tử, đối với bọn họ hệ tộc mà nói, quả thực chính là thiên đại hảo sự a. Tộc trưởng, ta xem các ngươi hệ tộc ăn không phải là rất tốt a? Lý Trị nhìn trên bàn thực vật, hiếu kỳ hỏi. Đại đường lương thực sung túc, hơn nữa Thi Châu còn chỉ dùng nửa giá bán cho bọn họ, làm sao còn sẽ xảy ra sinh hoạt gian khổ như vậy đây? Tuy nhiên khả năng so với trước kia tốt nhiều, chí ít sẽ không chết đói, nhưng xanh sao vàng gọi hay là khó tránh khỏi. Ai? Tộc thở dài một hơi, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện chậm rãi nói tới. Khi hắn sau khi nói xong, Lý Trị nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai còn có như vậy sự tình. Xem ra chính mình phụ hoàng lúc trước vẫn chưa đem hệ tộc để ở trong lòng, nơi này hoàn cảnh lại kém như vậy. Bất quá hệ tộc người như cũ vẫn là cảm kích Lý Thế Dân, vậy sẽ khiến Lý Trị có chút xấu hổ. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 171, bốn phía vòng địch, tuyệt vọng nơi. Hệ tộc sau lưng, đường núi gồ ghề dãy núi. Muốn đi vào đại đường, chỉ có thể thông qua đi đường núi, từng bước tiến vào đại đường. Coi như là Lý Trị cùng Diệp Cô Thành, từ Thi Châu đi ra thời điểm, cũng không thể cưỡi ngựa bốn ba. Cái kia đường núi thật sự là quá gồ ghề, cho dù là người đi qua, đều sẽ cảm giác mười phần gian nan. Có thể nghĩ, ở dưới tình huống như vậy, hệ tộc người liền xem là khá ở đại đường được đại lượng vật tư. Thế nhưng bọn họ cũng vận chuyển không tới nơi này a. Cho tới đi vòng căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì hệ tộc trên dưới hai cái phương hướng, phân biệt bị dân tộc hồi hột, cùng với khiết đan vây quanh. Khiết đan cũng không cần nói, cùng đại đường quan hệ liền từ chưa dễ chịu. Mà cái kia dân tộc hồi hột, tuy nhiên từ đại đường kiến lập liền quy thuận. Thế nhưng, cái này cùng hệ tộc cũng không có quan hệ. Hai quốc gia này cũng không sẽ khiến hệ tộc tư nguyên từ bọn họ quốc thổ trên đi qua. Vì vậy, coi như là có đại đường, hệ tộc cũng vô pháp từ đại đường được quá nhiều. Dù sao nhân lực hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển nhiều như vậy. Ai, bất quá coi như là như vậy chúng ta cũng thỏa mãn. Tuy nhiên hệ tộc nam tử cửa tiến vào đại đường mua lương thực, chỉ có thể vận chuyển thiếu lượng trở về, nhưng là đủ đủ ta hệ tộc con dân không cần chết đói. Lão giả nói như thế. Lý Trị cùng Diệp Cô Thành tự mình đi qua từ Thi Châu đến hệ tộc Thảo Nguyên Đường, coi như là hai người bọn họ người mang võ học, nhưng là đều là đi mấy thiên chi lâu. Khó có thể tưởng tượng, cái này hệ tộc con dân, bọn họ là làm sao từ Thi Châu đem lương thực vận chuyển đến trên Thảo Nguyên. Ra ra, nghe nói có đại đường người Hán đi tới trong tộc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ đâu doanh chỗ ra, truyền đến một cái dịu dàng thiếu nữ âm thanh. Lý Trị ngẩng đầu, nhất thời liền thấy một người mặc quần dài trắng, từ doanh trướng ở ngoài đi vào thiếu nữ. Cùng xung quanh dân tộc du mục phong cách hệ tộc người không giống là. Trước mắt tên thiếu nữ này, lại cả người ăn mặc đại đường đặc sắc hàn phục. Nhất là hấp dẫn ánh mắt của người khác là, thiếu nữ tóc thật sự là quá dài. Thậm chí đến bàn chân nhỏ vị trí, quả nhiên là giống như ngân hà. Trong ngay mắt, hai người ánh mắt ngay tại không trung tụ hợp. Lý Trị không thể không thừa nhận, Long Hưng vốn dâm câu nói này không phải là đùa giỡn, coi như mình không phải thật sự long. Nhưng chính hắn một chân long thiên tử, nếu là gặp phải chính thức mỹ nữ, cũng sẽ nhịn không được trong lòng kích động. Dù sao, thân là hoàng đế, dục vọng khống chế đều là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là Lý Trị có hứng thú đồ vật, Lý Trị cũng không sẽ cho phép người khác chia sẻ. Cái này hay là chính là bá đạo đi, nhưng sự thực chính là như vậy. Đặc biệt là nữ nhân, Lý Trị nếu là có một chút tâm động, liền nhất định sẽ nhận được tay. Bằng không, nghĩ đến đây cô gái tương lai muốn gả cho người khác, Lý Trị sẽ không thoải mái. Giao Quang, nói to như thế, còn thể thống gì? Hệ tộc tộc trưởng nói như thế. Bất quá mặc dù là gian dạy, thế nhưng hệ tộc tộc trưởng trong mắt tràn đầy cương triều. Giao Quang lẽ lưỡi, lập tức đi tới hệ tộc tộc trưởng bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ dùng ánh mắt đánh giá Lý Trị. Ai, để công tử chuyện cười. Hệ tộc tộc trưởng cười nói. Lý Trị khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì, tiểu thư tính tình thật. Hệ tộc tộc thở dài một hơi, sau đó nói lên chuyện cũ năm xưa. Giao Quang là tôn nữ của ta, cũng là ta duy nhất cháu gái. Còn cha mẹ của nàng thì là ở 10 năm trước khiết đan xâm lấn ở trong bất hạnh tạ thế. Lý Trị gật đầu, thì ra là thế này. Còn khiết đan xâm lấn hệ tộc, cái này không ra ngoài Lý Trị dự liệu. Bọn họ liền đại đường cũng dám động, chớ nói chi là chỉ là hệ tộc. Nói thật, hệ tộc đối với bọn họ mà nói, là trở bàn tay có thể diệt. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa đem hệ tộc toàn bộ tiêu diệt, mà là mỗi qua một đoạn thời gian liền đến cướp bóc một phen. Đây là nuôi heo, hệ tộc một bên phát triển, bọn họ liền một bên lại đây cướp bóc. Thì như tiền tài, cùng với nữ nhân. Tộc trưởng, các ngươi hệ tộc liền không có nghĩ tới, đem khiết đan, thậm chí dân tộc hồi hộ tộc cũng cho tiêu diệt sao? Lời như vậy, hệ tộc cũng không cần hai mặt thù địch, có thể an cư lạc nghiệp. Lý Trị nói như thế. Ai ngờ tộc trưởng lắc đầu. Ta hệ tộc vốn là nô lệ chủng tộc, hơn nữa nhân khẩu ít ỏi, toàn bộ hệ tộc, cho dù là tính cả người già yếu bệnh tật, cũng bất quá 300.000 người không tới. Coi như là cả tộc lực lượng, cũng nhiều nhất chỉ có thể lôi ra 10 vạn đại quân. Mà cái này 10 vạn đại quân, đi như thế nào đối phó khiết đan cùng với dân tộc hồi hộ ta? Bởi vì chỉ cần đối với bọn họ bất kỳ một quốc gia nào ra tay, một cái khác quốc gia cũng không sẽ ngồi yên không để ý đến. Thậm chí khả năng liền cái kia thất vi nhất tộc cũng không sẽ bỏ mặc không quan tâm. Có thể nói, hệ tộc tình huống, quả thực chính là xuất phát từ tuyệt cảnh ở trong. Cho dù là đổi lại Lý Trị là hệ tộc hoàng đế, tại dạng này tuyệt vọng tình huống, cũng không thể chỉ huy hệ tộc quật khởi. Dù sao, hệ tộc lại lớn như vậy, coi như là sức mạnh của toàn quốc cũng chỉ có 10 vạn đại quân hay. Không nhưng chỉ cần chính là khiết đan nhất tộc, là có thể lôi ra chí ít 20 vạn đại quân. Chớ nói chi là bên cạnh dân tộc hồi hột nhất tộc, cũng là xê xích không nhiều. Hơn nữa thảo nguyên bộ tộc đông đảo, cái kia thất vi lại càng là có thể tùy tiện lôi ra 50 vạn đại quân. Tuy nhiên chính bọn hắn sẽ bạo phát ma sát. Nhưng nếu thật là hệ tộc có quật khởi dấu hiệu, tuyệt đối sẽ bị những quốc gia này hợp nhau tấn công. Nói thật, coi như là lúc trước Lý Thế Dân đem hệ tộc gián xếp ở đây, chưa chắc không phải là dùng bọn họ đến làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng sự thực chính là như vậy. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 172, khiết đan tới chơi, si tâm vào tưởng. Cứ như vậy, Lý Trị cùng Diệp Cô Thành ở hệ tộc ở lại. Mỗi ngày, Giao Quang cũng sẽ tìm đến Lý Trị. Sau đó mang theo Lý Trị đi xem lướt qua Thảo Nguyên phong quang. Tử Hoàng ca ca, ngươi biết không, Giao Quang vẫn luôn là tại đây trên Thảo Nguyên lớn lên đây. Thế nhưng nghe mẫu thân cùng với gia gia nói, trước đây chúng ta hệ tộc là ở tại Trung Nguyên đại địa. Vậy bên trong phong cảnh mỹ lệ, khí hậu hợp lòng người, thật không biết đời này có hay không có thời cơ đi xem một chút ta. Giao Quang nghiêm trọng tràn đầy nóng trông. Lý Trị mỉm cười, có thể a, vậy sau này ca ca liền để các ngươi hệ tộc chuyển tới Trung Nguyên. Ở Giao Quang xem ra, Lý Trị những lời này là đang nói đùa. Thế nhưng nào ngờ Lý Trị câu nói này liền đại diện cho quyết định, bất luận người nào cũng không cho phản đối quyết định. Đế vương chính là như vậy, tùy tiện một câu nói là có thể quyết định biện pháp rất nhiều chuyện. Như là loại này cả tộc di chuyển sự tình, chẳng qua là bên trong 24 chỉ một câu nói sự tình thôi. Dù sao đại đường hoang vắng, trải qua ngũ hồ loạn hoa, cùng với tùy đường loạn thế, toàn bộ Trung Nguyên nhân khẩu vẫn luôn kinh tế đình trệ. Cũng chính là đại đường kiến lập 20 năm qua, tốt hơn rất nhiều, nhưng như cũ vẫn là nhân khẩu ít ỏi. Vì vậy, nếu là hệ tộc thật trung thành với đại đường, đồng ý trở thành đại đường một phần tử, cái kia đem bọn hắn di chuyển tiến vào trong đại đường nguyên, cũng không phải là không được. Dù sao, tương lai Lý Trị nếu tấn công xong rất nhiều địa bàn, là cần đại lượng nhân khẩu đi phát triển kiến thiết. Khà khà, ca ca lại khoác lác. Ngày hôm qua Tử Hoàng ca ca còn nói muốn dẫn Giao Quang đi hoàng cung nhìn đây. Giao Quang nói như thế, Lý Trị sờ mũi một cái, người này nói thật ra thời điểm, liền sẽ không có người tin tưởng. Lời nói dối hết bài này đến bài khác thời điểm, ngược lại là một đống nhân tướng tin. Hoàng cung đó là Lý Trị nhà mình, muốn dẫn Giao Quang đi xem, vậy còn không đơn giản. Chỉ là cái này hoàng cung không tốt tiến vào a. Nếu là Giao Quang đi vào, phòng trường đời này hãy cùng hoàng cung dứt bỏ không ra. Không được, một công tử, Giao Quang tiểu thư. Khiết Đan người đến. Một cái đại hán đi tới trước mặt hai người hô. Lý Trị sững sờ, lập tức cùng Giao Quang liếc mắt nhìn nhau, sẽ hướng trong bộ lạc mà đi. Cái này người Khiết Đan tới làm gì? Tuy nhiên hai tộc giao chiến không chạm sứ giả, muốn lấy bọn họ đối với hệ tộc làm ra tội nghiệp, hệ tộc người nghĩ đến là sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt chứ. Quả thật đúng là không sai, làm đến lớn trướng bên trong thời điểm, quả nhiên chỉ thấy hệ tộc mọi người đem mấy cái người Khiết Đan bao vây vào giữa, khắp khuôn mặt là hàn sương. Nếu không phải trong lòng có kiêng kỵ, phòng trừng bọn họ đã sớm trực tiếp ra tay đem người Khiết Đan đánh giết. Hừ, các ngươi Khiết Đan cầu đến ta hệ tộc làm gì? Đừng xem hệ tộc tộc trưởng tuổi già, thế nhưng cái này khi nói chuyện, thế nhưng là trung khí mười phần. Lao đầu, ngươi nói cái gì? Một cái Khiết Đan võ sĩ hét lớn một tiếng nói, cả người bùng nổ ra một cỗ cường đại khí thế, đem hệ tộc người là áp chế không thở nổi. Hệ tộc người vốn là từ đại đường phân chia ra đi nô lệ chủng tộc, ngàn năm qua vẫn luôn là nô lệ. Mặc dù tại cái này thảo nguyên ở lại 20 năm, nhưng trung quy hay là còn kém rất rất xa thảo nguyên thổ dân Khiết Đan. Được, hôm nay chúng ta tới hệ tộc là có chính sự, đều yên tĩnh điểm. Bị Khiết Đan võ sĩ bảo hộ cái kia trung niên nam tử đột nhiên nói. Hừ. Khiết Đan võ sĩ hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói chuyện, hiển nhiên người đàn ông trung niên này là bọn hắn người cầm đầu. Nói vậy vị này chính là hệ tộc tộc trưởng chứ? Hôm nay chúng ta đi tới hệ tộc, chính là truyền đạt ta Khiết Đan lệnh vua lệnh. Chỉ cần hệ tộc đem bọn ngươi tiểu công chúa Giao Quang hiến cho ta Khiết Đan vương, sau đó toàn bộ hệ tộc là có thể cùng ta Khiết Đan kết làm đồng minh chủng tộc. Thậm chí ngày sau hệ tộc toàn bộ nhập vào ta Khiết Đan tộc cũng không phải là không được. Nói xong, còn không có chờ hệ tộc mọi người nổi giận, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: đây không phải đàm phán, mà là ta Khiết Đan lệnh vua lệnh. Nếu là trong vòng 3 ngày không đem Giao Quang công chúa thân thủ đưa lên, vậy ta Khiết Đan đều sẽ phát binh 20 vạn, chắc chắn diệt toàn bộ hệ tộc. Trong nháy mắt, toàn bộ hệ tộc đại trướng trong nháy mắt trở mặt. Kỳ thực hệ tộc tộc trưởng coi như là một cái vương, chỉ là bọn hắn hệ tộc không giống như là một cái quốc gia thôi, vì vậy hắn vẫn luôn là tự xưng tộc trưởng. Bất quá, dựa theo thân phận mà tính, Giao Quang đúng là nhất tộc công chúa. Ngay tại sở hữu hệ tộc người trầm mặt thời điểm, Lý Trị đột nhiên lên tiếng: Khiết Đan vương minh vậy coi như là cái thứ gì, lại dám chia sẻ ta Giao Quang? Lý Trị trong lòng đã rất phẫn nộ, lúc này mới vừa đến lớn ngoài trướng, liền nghe đến cái này Khiết Đan sứ thần khoa trương lời nói, Lý Trị cái này tính khí hung bạo làm sao sẽ nhịn được? Hơn nữa, Lý Trị người này, ở tình cảm riêng tư phương diện, thế nhưng là rất ích kỷ. Giao Quang 193 là chính mình coi trọng nữ nhân, Lý Trị sẽ không cho phép người khác chia sẻ, cho dù là có suy nghĩ cũng không được. Bằng không, chỉ có một hậu quả, đó chính là trực tiếp chắc chắn diện. Cho dù là Khiết Đan quốc gia này, người nào? Khiết Đan sứ thần trong nháy mắt xoay người, đầy mặt lửa giận nhìn về phía Lý Trị. Vừa nãy Lý Trị lời nói, có thể nói là đối với Khiết Đan vương xỉ nhục. Làm Khiết Đan vương trung thành nhất cậu, hắn tự nhiên biết phẫn nộ. Bất quá, còn không có chờ Lý Trị nói chuyện, hệ tộc tộc trưởng ngược lại là nói trước. Hừ, một công tử nói cũng là lão hủ muốn nói. Tuy nhiên ta hệ tộc từ xưa chính là nô lệ. Thế nhưng, ở đại đường tiên đế thiên khả hãn dành cho ta hệ tộc tự do, chúng ta nên có bản thân quốc khí. Vậy Khiết Đan vương, đã là 50 mấy tuổi lão đầu tử, lại còn muốn chia sẻ ta hệ tộc Minh Châu, si tâm vọng tưởng. Tộc trưởng dứt tiếng, xung quanh hệ tộc mọi người là giống to lên tiếng. Không sai, si tâm vọng tưởng, hệ tộc Minh Châu ha có thể để ông lão kia chia sẻ. Muốn chiến liền chiến, ta hệ tộc coi như là chiến đến người cuối cùng, cũng sẽ không thỏa hiệp. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 173, tộc trưởng cần cầu, lại vì tộc nô lệ. 20 năm qua, bọn họ hệ tộc không biết có bao nhiêu thiếu nữ cùng với nữ nhân bị Khiết Đan bắt, sau đó bán được các quốc gia để làm nữ nô. Trong này, có xung quanh hệ tộc người nữ nhi, thậm chí thế tử. Loại này cứu hận, mới bao nhiêu năm trôi qua. Bọn họ làm sao có khả năng quên. Khiết Đan sứ thần cười lạnh một tiếng. Ta vương đã sớm biết các ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng đây chỉ là tùy tiện thử một lần đi. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày thời gian các ngươi không đáp ứng, ta Khiết Đan quân đội đều sẽ san bằng toàn bộ hệ tộc. Nói xong, Khiết Đan sứ thần xoay người rời đi. Tất cả mọi người là phẫn nộ nhìn hắn bóng lưng, thế nhưng cũng không có động tác. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, thế nhưng những năm này Khiết Đan tích lũy xuống uy phong, để bọn hắn vẫn là không dám làm bừa. Soạn. Thế nhưng, ở nơi này cái Khiết Đan sứ thần sắp đi ra đại trướng thời điểm, Lý Trị phía sau, một đạo kiếm khí màu xanh, lại trong nháy mắt bắn ra, đem cái này Khiết Đan sứ thần mi tâm trực tiếp xuyên thủng. Hắn mở lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lý Trị, cùng với phía sau hắn Diệp Cô Thành. Đại nhân, Khiết Đan võ sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bất quá, Diệp Cô Thành xưa nay liền không phải loại kia người ưa thích nói nhiều, còn muốn cùng nhân vật phản diện một dạng, chờ ngươi nói một đồng lớn, mới động thủ giết ngươi. Vì vậy, tại một ít Khiết Đan võ sĩ còn chưa khi phản ứng lại đợi, Diệp Cô Thành trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, chỉ là ở trong chớp mắt, dòng dã năm cái khiết đan võ sĩ, lại trong nháy mắt liền đầu người rơi xuống đất. Cái này thuận chạm năm cái khiết đan võ sĩ chẳng cảnh, lại chỉ là trong nháy mắt, phòng trừng cũng chính là một trong chớp mắt bên trong hoàn thành. Sở hữu hệ tộc mọi người phải không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Cô Thành. Tuy nhiên trước đã biết Diệp Cô Thành rất là cường đại, thế nhưng bọn họ không có thấy tận mắt đến, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, Diệp Cô Thành lại cường đại đến mức độ này. Toàn bộ đại trướng bên trong rơi vào yên tĩnh, mà lúc này Lý Trị sắc mặt không hề biến hóa, trừ đem trong lòng giao quang con mắt che đậy ra, ngược lại là không có động tác khác. Phản ứng nhanh nhất hay là hệ tộc tộc trưởng, đem thi thể thu thập một chút sau đó, chỉ thấy mấy cái hệ tộc tráng hán đem thi thể toàn bộ vận chuyển xuống. Trong nháy mắt đem mặt đất hơi hơi lau chùi một hồi, Lý Trị lúc này mới thả ra giao quang hai mắt. Tuy nhiên vừa nãy không nhìn thấy, thế nhưng mùi máu tanh giao quang hay là nghe thấy được. Lập tức cũng biết là Lý Trị ra tay. Hệ tộc tộc trưởng trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi đi tới Lý Trị trước mặt. Ở Lý Trị cùng với mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, hệ tộc tộc trưởng lại trực tiếp hướng về Lý Trị quỳ xuống. Lý Trị nhất thời dọa sợ, tuy nhiên hắn là hoàng đế, tôn quý vô thượng. Nhưng giao quang dù gì cũng là chính mình nội định nữ nhân, làm giao quang ra ra, cũng không thể đối với mình quỳ xuống a. Tốt xấu Lý Trị cũng là người hậu thế, hơn nữa nhà Hán Nhi Lang vẫn luôn coi trọng trung hiếu. Không thể, tuyệt đối không thể. Lý Trị người mang võ học, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở tộc trưởng trước mặt, trực tiếp đem tộc trưởng nâng đứng dậy. Lý Trị cái này trong lúc vô tình bày ra thủ đoạn, cũng là để mọi người giật mình. Đại gia trong lòng đều là kinh hãi. Đại gia vẫn luôn cho rằng Lý Trị chỉ là một cái đại đường thế gia công tử ca. Thị vệ Diệp Cô Thành rất mạnh mẽ. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này xem ra giống như là thư sinh yếu đối Lý Trị, lại sẽ có như vậy thực lực, mặc dù chỉ là thể hiện ra tốc độ, nhưng là hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Một công tử, lão hủ van cầu ngươi, lão hủ có một việc muốn van cầu ngươi. Đột nhiên, tộc trưởng lên tiếng, trong thanh âm lại mang theo một chút khóc nức nở. Gia gia. Giao Quang nhất thời lệ rơi đầy mặt, nhìn như vậy đáng thương gia gia, Giao Quang tự nhiên tâm lý không dễ chịu. Tộc trưởng, ngươi nói. Lý Trị trầm giọng nói. Tộc trưởng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chờ đợi nhìn Lý Trị. Một công tử, lão hủ biết rõ ngươi là đại đường thế gia công tử, hơn nữa đến từ kinh thành, tất nhiên cũng là xuất thân cao quý. Lão hủ muốn cầu yêu cầu ngươi, có thể hay không mang theo ta hệ tộc một ít hài đồng rời đi thảo nguyên, trở lại trong đại đường nguyên. Ngươi xuất sinh thế gia, hơn nữa nói vậy gia tộc ngươi nhất định cũng rất lớn chứ. Không có chuyện gì, ngươi sẽ không liếc nuôi không lấy bọn hắn, bọn họ theo ngươi về đến gia tộc, sau đó có thể làm gia tộc của các ngươi nô bộc. Nói, tộc thở dài một hơi. Không nghĩ tới, thu được tự do cùng với tự mình 20 năm, ta hệ tộc lại phải tiếp tục trở thành nô lệ trung tộc. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng tộc trưởng trong mắt cũng không có hối hận, mà nhìn về phía Lý Trị ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Bởi vì đây là bọn họ hệ tộc duy nhất thời cơ, chỉ cần có thể bảo lưu một tia huyết mạch, là có thể đem hệ cái chữ này truyền thừa tiếp. Vì vậy, cho dù là một lần nữa biến thành nô lệ trung tộc, hắn cũng sẽ không hối hận. Bởi vì hắn sâu sắc biết rõ, khiết đan lần này là chăm chú. Hơn nữa khiết đan quá mạnh mẽ, đừng nói 20 vạn đại quân, coi như là chỉ có 10 vạn, thậm chí 5 vạn đại quân, cũng không phải là bọn họ hệ tộc có thể chống đối. Phải biết, đó là khiết đan, coi như là ở thảo nguyên các tộc bên trong, thực lực quân sự coi như là rất mạnh mẽ. Như không phải là nhân khẩu hơi hơi ít đòi, tuyệt đối có thể cùng Thất Vi, cùng với xe mũi khả hãn chờ đại bộ lạc, đại quốc gia đem so sánh. Vì vậy, bọn họ hệ tộc lần này đoán chừng là khó thoát chắc chắn diệt nguy hiểm cơ hội. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ yêu cầu để Lý Trị mang đi một ít nam đồng nữ đồng, tốt truyền thừa hệ tộc hương hỏa. Mà bọn họ hệ tộc không có thứ gì, có chỉ là tự do thôi. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 174, kinh ngạc đến ngây người mọi người, cẩm ý liễu bệ hiện. Theo tộc trưởng dứt tiếng, xung quanh hệ tộc mọi người là trầm mặc. Thế nhưng bọn họ biết rõ, đây là tốt nhất, cũng là duy nhất phương pháp. Mặt sau dãy núi, bên dưới sơn đạo tải, đường gồ ghề. Hệ tộc nhiều người như vậy, căn bản cũng không có khả năng rời đi vào. Hơn nữa, mặt sau dãy núi toàn bộ đều là cô lập. Nằm ở thảo nguyên vây quanh bên trong, chỉ cần là khiết đan đại quân một bao vây, liền có thể có chậm rãi đem bên trong hệ tộc toàn bộ rào sát. Vì vậy, rút lui đến trong ngọn núi căn bản không thực tế. Không nói có kịp hay không, coi như là đi vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Duy nhất phương pháp chính là tiến vào đại đường cảnh nội. Thế nhưng mọi người đều không phải người ngu, đại đường hoàng đế sẽ cho phép một chủng tộc tiến vào đại đường cảnh nội sao? Nếu là bọn họ dám to gan tự tiện xông vào biên quan, nói không chắc còn sẽ bị để làm là xâm lấn đại đường đây. Vì vậy, lão tộc trưởng mới sẽ yêu cầu Lý Trị. Bởi vì Lý Trị là đại đường thế gia công tử, hắn biết rõ, thế gia ở đại đường chiếm cứ rất lớn bị. Nếu là Lý Trị đứng ra nói, có thể chí ít có thể lấy mang về hơn 193 hệ tộc hài đồng chứ. Tuy nhiên chỉ có hệ tộc hài một đồng cũng tới, nhưng điều này cũng so với toàn tộc chắc chắn diệt đến tốt. Lão hủ ở đây van cầu một công tử, mau cứu ta hệ tộc hương hỏa đi. Lão tộc trưởng bi thương nói. Van cầu một công tử. Lý Trị ở đây cũng ở 10 ngày nửa tháng, cùng mọi người cũng rất quen thuộc. Đối với Lý Trị nhân phẩm, tuy nhiên không phải là rất khẳng định, nhưng ít ra cũng không phải là người xấu. Vì vậy, bọn họ cũng đồng ý đem hệ tộc đám trẻ con giao cho Lý Trị. Đương nhiên, bọn họ biết rõ cái này có chút làm người khác khó chịu. Dù sao người ta chỉ là đến thảo nguyên du ngoạn, vì sao phải tham dự hệ tộc cùng khiết đan tranh chấp? Nếu là Lý Trị thu nhận giúp đỡ hệ tộc hài đồng, cái kia tất nhiên sẽ đắc tội toàn bộ khiết đan. Vì vậy, mọi người cũng đều biết rõ, cái này có chút gây khó cho người ta. Mọi người không cần như vậy, hệ tộc gặp loại này đại nạn,
ta Mục Tử Hoàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lý Trị trầm giọng nói, Mục công tử, ngươi là đáp ứng. Lao tộc trưởng đại hỉ, lập tức kinh hỉ hô lên âm thanh. Coi như là Giao Quang cũng là kinh hỉ nhìn về phía Lý Trị, nàng dù gì cũng là hệ tộc công chúa, so với bình thường nữ hài tử biết rõ nhiều. Nàng cũng rõ ràng biết rõ, hệ tộc cùng Khiết Đan chính lệnh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực a. Vì vậy, Lý Trị nếu là đáp ứng, xác thực có thể vì hệ tộc bảo lưu một tia huyết mạch a. Giao Quang trong lòng cảm động, có thể làm một cái chỉ là dị tộc, bước lên lớn như vậy mạo hiểm, nàng Giao Quang quả nhiên không nhìn lầm người. Lý Trị cười không nói, tại bọn họ nghĩ đến, để Lý Trị mang theo một điểm hương hỏa trốn về đại đường, là duy nhất muôn phương pháp. Thế nhưng, đối với Lý Trị mà nói, phương pháp quá nhiều. Cẩm Y Liễu vệ ở đâu rồi? Đột nhiên, Lý Trị sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc soạn. Sau đó, chỉ thấy từng cái thân ảnh, lại trong nháy mắt xuất hiện ở đại trướng bên trong. Căn bản là không có có người nhìn thấy bọn họ là từ đâu đi ra. Duy nhất có thể thấy là, Lý Trị chỗ đứng ngay địa phương, cũng chính là cái kia đại trướng lối ra vải trắng, vô phong thổi lên. Bên trong đại trướng, chỉ ít xuất hiện 10 cái trên người mặc phi ngư phục người. Xem dáng dấp cùng với ăn mặc phong cách, chính là đại đường người Hán. Mà trong bọn họ, nữ có nam có. Bên hông toàn bộ cũng treo một thanh tu xuân đao, dành cho người một đám sắc bén cảm giác nuột ngạt mười phần. Ở Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại trướng bên trong nhiệt độ có vẻ như trong nháy mắt liền lạnh hơn rất nhiều. Bọn họ trong nháy mắt đem cái này đại trướng vây quanh một quyền, sau đó đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất. Tham kiến thiếu gia. Cái này, những người này, không dám tin tưởng, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Bất quá coi như là lão tộc trưởng cũng không biết rằng Cẩm Y Liễu vệ mười là cái gì. Dù sao Cẩm Y Liễu vệ là Lý Trị sau khi lên ngôi mới thiết lập tổ chức. Nếu là ở đại đường, một ít hơi có chút phương pháp người, biết giải một điểm Cẩm Y Liễu vệ. Nhưng, cho dù là đồng dạng đại đường người, đại bộ phận phòng trừng cũng chỉ biết một cái tên thôi. Chớ nói chi là, hệ tộc nơi này cùng đại đường cách dãy núi. Tình báo vốn là khó có thể lưu thông, vì vậy không biết Cẩm Y Liễu vệ cũng là bình thường. Cẩm Y Liễu vệ, ta hộ vệ. Lý Trị cười nói, nếu không biết, cái kia Lý Trị cũng không cần tận lực giải thích. Chỉ có những người này sao? Lý Trị nhìn vị ở trước mặt mình một người đàn ông trung niên hỏi. Nam tử này, cùng hậu thế được một cái nào đó ngôi sao rất giống như. Nếu là xem qua một cái tên là Cẩm Y Liễu vệ địa ảnh, liền sẽ biết nam tử này. Hắn chính là bên trong nhân vật chính Thanh Long, đồng thời cũng là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Mà bị Lý Trị đổi được thế giới này, như thường cũng là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Chỉ là Cẩm Y Liễu vệ hiện tại nhân tài đông đảo, căn bản cũng không cần hắn vẫn tự mình trưởng quản. Vì lẽ đó, hắn tự mình mang theo mấy chục Cẩm Y Liễu vệ, vẫn trong bóng tối bảo hộ Lý Trị an toàn. Tuy nhiên Lý Trị thực lực không cần bảo hộ, chớ nói chi là còn có Diệp Cô Thành ở thế, nhưng làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Lý Trị là chí cao vô thượng, một điểm tai họa ngầm cũng không cho phép tồn tại. Dù sao Diệp Cô Thành chỉ là một người. Khởi bẩm thiếu gia, thuộc hạ vừa mới đã để bọn họ về đại đường báo tin. Thanh Long rất hiểu biết Lý Trị, hoặc là nói, chỉ cần từ hệ thống hối đoái ra người đến vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Lý Trị có một loại tâm linh tương thông cảm giác. DS, yêu cầu từ đặt trước đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 175, biên cương chấn động, chiến tranh đem lên Lý Trị gật gù, đại đường hiện nay chia làm 10 đạo quân khu. Lý Trị nhớ tới, cái này gần nhất biên quan hẳn là La Thông chỗ Lũng Hữu đạo. Lúc trước 10 đạo quân khu, Lý Trị là để Chu Thanh bọn họ 10 người mình lựa chọn. Thế nhưng, bọn họ toàn bộ đều là lựa chọn biên quan quân khu. Lũng Hữu đạo cùng với Phi Lam đạo vân vân. Bất quá cuối cùng, Lý Trị vẫn là đem cả hai cái trọng địa giao cho La Thông cùng với Tần Hoài Ngọc, mà bọn họ phó tướng thì là đại đường các nhị đại tướng lãnh. Thì như chính ra, bất chỉ ra, không thể nghi ngờ, đại đường biên quan là dạng gì trọng yếu. Đem biên quan 10 vạn đại quân giao cho La Thông cùng với Tần Hoài Ngọc, có thể thấy được Lý Trị đối với hai người bọn họ xem nặng, cũng làm cho đại đường các lao tướng rất là cảm kích, bởi vì bọn họ lo lắng nhất chính là mình sau khi chết, tử tôn bị hoàng đế xa lánh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lý Trị căn bản cũng không phải loại kia quân chủ, Lý Trị là một cái hung hoài quảng đại hoàng đế. Một công tử, cái này Lao tộc trưởng trần chờ một hồi, ở hắn nghĩ đến, Lý Trị chỉ là một cái thế gia công tử. Thế nhưng lần này, bọn họ phải đối mặt thế nhưng là hệ tộc 20 vạn đại quân A. Cũng không biết rằng cái này hệ tộc là nổi điên làm gì, lại sẽ toàn quân ra động, phải đem hệ tộc cầm xuống. Không có chuyện gì Lao tộc trưởng, gia tộc ta ở đại đường vẫn còn có chút thực lực. Hơn nữa, ta cùng với cái kia Lũng Hữu đạo cùng với Phi Lam đạo hai vị trung lang đem quan hệ rất tốt. Lý Trị nói như thế, đâu chỉ là quan hệ tốt ta. Lý Trị là bọn hắn thiên. Cho tới nói gia tộc ở đại đường có chút thực lực, cái kia lại càng là tự nhiên. Toàn bộ đại đường lớn nhất sâu thế gia chính là Lý gia hoàng tộc. Hơn nữa, Vũ Tính thất vọng, cùng với thiên hạ cường đại thế gia cũng bị Lý Trị quét sạch gần như. Vì vậy, Lý thị hoàng tộc ở đại đường uy phong cũng không phải cái gì gia tộc cũng có thể đánh đồng với nhau. Chỉ là những này hệ tộc xa xôi, tin tức bế tắc, căn bản không biết thôi. Dù sao hệ tộc trừ lướt qua dãy núi ra, căn bản là không đến được đại đường, cũng rất ít sẽ có đại đường người đến cái này hệ tộc tới. Vì vậy bọn họ cũng không biết đại đường hiện tại cụ thế, chỉ biết đại đường tân hoàng đế rất là lợi hại, thậm chí còn sáng tạo ra một loại thần kỳ hạt tóc, có thể để đại đường bách tính ăn uống no đủ. Nam ở khoảng thời gian này ở chung, lão tộc trưởng cũng biết Lý Trị không phải là loại kia yêu thích dưới vọng luôn người. Vì vậy, cũng là lựa chọn tin tưởng Lý Trị. Thế nhưng hắn cũng làm ra cuối cùng chuẩn bị, đó chính là đem trong tộc đám trẻ con chuyển đến dãy núi. Tới gần Thi Châu, chỉ cần đến sơn cùng thủy tận một khắc, là có thể tiến vào Thi Châu. Cái kia Thi Châu thứ sử là một người tốt, vẫn luôn đối với bọn họ hệ tộc người rất tốt.
thậm chí còn chưa bọn họ phái một ít lao sư cùng với bác sĩ thu nhận giúp đỡ một ít hải tử nên có thể. Ôm suy nghĩ này, toàn bộ hệ tộc rơi vào chuẩn bị chiến đấu ở trong. Không thể mấy ngày, Thi Châu. Đại nhân, Lũng Hữu đạo quân lệnh. Thi Châu chi phủ thanh đại nhân sửng sốt một hồi đứng lên, vội vàng hô. Nhanh, mau chóng đưa tới. Đây chính là quân lệnh, nơi này là biên quan, nếu ra quân lệnh, vậy đã nói rõ chiến tranh muốn bắt đầu. Mà ở biên quan, có thể động đao binh không thể nghi ngờ chính là cái kia tái ngoại dị tộc. Chỉ là, cái này vốn là an an tĩnh tĩnh, tuy nhiên những này dị tộc tình cờ sẽ đến làm ầm ĩ một hồi, thế nhưng cũng không dám tiến công đại đường a. Làm sao đột nhiên liền muốn đánh trận chiến? Thanh đại nhân là một cái quan tốt, vẫn luôn thương tiếc chính mình dân chúng, vì vậy hắn lo lắng đánh lên trở lại, e sợ bị khổ chính là dân chúng. Làm tiếp nhận quân lệnh thời điểm, thanh đại nhân cẩn thận xem. Thế nhưng, làm thanh đại nhân đọc xong phía trên nội dung thời gian, cả người sửng sốt một hồi đứng dậy. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Trong tay thư tín trực tiếp rơi xuống đất, trong mắt hắn vẫn như cũ duy trì cái này khó có thể tin vẻ mặt. Thậm chí trên trán, mồ hôi lạnh giống như dưới mưa thông thường tại chảy xuôi. Hắn là nhất châu thứ sử không sai, nhưng cái này Thi Châu chỉ là đại đường hạ đẳng châu. Địa vị hắn thậm chí không sánh được Trung Nguyên Phúc Địa một ít huệ lệnh. Không vì vậy, nhìn thấy quân lệnh trên tên, hắn mới sẽ như vậy ngơ ngác. Ở quân lệnh bên trên, liền rõ ràng lộ một tin tức. Đó chính là đương kim bệ hạ Lý Trị, lại thân ở với hệ tộc bên trong. Vậy sẽ khiến hắn rất là khiếp sợ, bệ hạ lại lặng yên không một tiếng động đã tới Thi Châu. Bởi vì đi bộ lữ hành, muốn tiến vào hệ tộc, chỉ có thể thông qua Thi Châu. Thế nhưng, phía dưới tin tức lại càng là trực tiếp để hắn sợ hãi. Bởi vì ở quân lệnh bên trong nói, Khiết đang khởi binh 20 vạn, chuẩn bị chắc chắn diệt hệ tộc. Cái này nguyên bản không liên quan đại đường sự tình, nếu Di Vãng coi như là hắn biết rõ, cũng chỉ có thể thở dài thôi. Dù sao không phải là đại đường, hắn thương mà không giúp được gì. Thế nhưng hiện tại không giống nhau a. Đại đường hoàng đế ở nơi này hệ tộc a. Mà cái này hệ tộc sắp đối mặt Khiết Đan 20 vạn đại quân rào sát a. Xong. Xong. Trời muốn sập hạ xuống. Cả người hắn cũng dại ra, nhưng là không phải là đần độn, lập tức phản ứng lại. Nội ba tuân theo quân lệnh bên trong mệnh lệnh, bắt đầu chỉnh đốn toàn bộ Thi Châu chiến tranh tư nguyên. Lý Trị hiện tại đem văn võ tách ra, võ tướng không được đúng tay địa phương chính trị. Thế nhưng ở thời kỳ chiến tranh, võ tướng là có thể có chi cao quyền lợi, điều động địa phương tư nguyên. Tỷ như lương thảo loại hình, đều là gửi với địa phương châu phủ, mà không phải ở quân doanh. Quân doanh chỉ có định kỳ vận chuyển đi vào khẩu phần lương từ tôi, thế nhưng ngày này quân đánh trận cần thiết lương thảo, chính là cần địa phương chính phủ đến hoạt động động. Không chỉ là Thi Châu, hai đạo nơi, chí ít 10 cái châu phủ cũng trong cùng một lúc bắt đầu hành động, phát rồ đồng dạng vận chuyển quân dụng vật tư. Mà lúc lưu đạo, cùng với Phi Lam nói, dòng giá hai đạo, lại toàn quân điều động. Chỉ là từng người lưu lại 2 vạn quân đội. Tổng cộng mang theo 16 vạn đại quân, liền lái về đại đường biên cương. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 176, mênh mông của quận, bá khí đại đường. Bất quá, từ đại đường đến hệ tộc, trừ đi cái kia thâm sơn đường nhỏ lại đây, cũng chỉ còn sót lại một cái phương pháp. Đó chính là xuyên qua thất vi bộ tộc hoặc là dân tộc hồi hột bộ tộc đại thảo nguyên, đi thẳng tới hệ tộc chỗ lãnh địa. Trừ cái này phương pháp ra, không còn hắn phương pháp. Rất hiển nhiên, dòng giá 16 vạn đại quân, tuyệt đối là không thể nào từ đám kia núi đường nhỏ bên trong xuyên qua. Dù sao, coi như là đơn độc mấy người, hoặc là xe đẩy đội, cũng không thể đi qua như vậy gồ ghề đường núi. Vì vậy, đại đường quân đội nếu nghĩ đến hệ tộc, nhất định phải xuyên qua thất vi tộc hoặc là dân tộc hồi hột tộc. Mà hai quốc gia này, chỉ có dân tộc hồi hột tộc là gần nhất. Đại vương, không thật lớn vương. Lúc này, ở dân tộc hồi hột vương cung bên trong, một cái thái giám sợ hãi hô lớn. Những này biên cương dị tộc đều tại học tập trung nguyên đại địa phong tục tập quán. Tỷ như cái này hoàng cung, bọn họ vừa bắt đầu là không có thái giám. Thế nhưng vì là thể hiện chính mình cao sang, quyền quý, đẳng cấp, bọn họ cũng học trung nguyên hoàng tộc, ở hoàng cung bên trong làm ra thái giám thứ này. Chuyện gì? Làm sao kinh hoàng như vậy? Dân tộc hồi hột vương không mặn không nhạt nói đến, vẫn như cũ đuốt đuốt trong tay hiếm quý châu báu. Không thật lớn vương, đại đường. Đại đường quân đội giết tới. Cái này thái giám khuôn mặt sợ hãi nói đến. Cái gì? Dân tộc hồi hột vương sửng sốt một hồi đứng lên, chớ nhìn bọn họ dân tộc hồi hột tộc gần nhất có chút ngày. Thế nhưng, đối với đại đường, bọn họ vẫn là thật lòng sợ hãi. Dù sao lúc trước đại đường quân đội đem cắt lợi khả hãn tiêu diệt thời điểm, bọn họ thế nhưng là ở một bên xem rõ rõ ràng rằng a. Vô cùng mạnh mẽ, tung hoành toàn bộ thảo nguyên cắt lợi khả hãn, lại cũng bị đại đường tiêu diệt. Cho dù là hiện tại đại đường, có người nói ở thực lực quân sự bên trên đã không sánh được đường sơ thời điểm. Nhưng vậy cũng không phải là bọn họ dân tộc hồi hột tộc có thể đối mặt a. Bao nhiêu người? Bọn họ tới chỗ nào? Dân tộc hồi hột vương kinh sợ hỏi, làm sao sẽ đột nhiên như vậy, một điểm dấu hiệu đều không có a. Rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Chí ít mười mấy vạn đại quân. Thái giám sợ hai nói đến, đây chính là đại đường a. Thiên triều thượng quốc a. Thiên triều thượng quốc mười mấy vạn đại quân, đó là kinh khủng đến mức nào a? Căn bản cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Cái gì? Cái này? Tại sao lại như vậy? Dân tộc hồi hột vương cả người ngã ngồi ở trên vương tọa, chớ nhìn bọn họ dân tộc hồi hột tộc cũng là một cái không lớn không nhỏ quốc gia. Nhưng khi đó đem so sánh với những quốc gia khác mà nói. Hiện nay, tại đây Đông Phương đại địa bên trên, mạnh mẽ nhất quốc gia, tuyệt đối hay là đại đường. Phải biết, lúc trước cắt lợi khả hãn, thế nhưng là tung hoành toàn bộ thảo nguyên. Thảo nguyên các đại bộ tộc, toàn bộ đều là thần phục với cắt lợi khả hãn dưới chân. Nhưng chính là cường đại như vậy cắt lợi khả hãn cũng bị đại đường tiêu diệt. Vì vậy, có thể thấy được đại đường là cỡ nào cường đại. Coi như là hiện tại Thảo Nguyên bá chủ, Thất Vi tộc cũng chỉ là lúc trước cắt lợi Khả Hãn để lại thôi. Mà lúc này, dân tộc hồi hộ tộc Vương Thành ra, mười mấy vạn đại quân mênh mông quần quật hướng về Vương Thành lái vào. La Thông, ngươi nói lúc này cốt tộc hội nhường được sao? Phải biết, chúng ta đây là 16 vạn đại quân a. Bất kỳ quốc gia nào phòng trừng cũng không sẽ cho chúng ta nhường đường đi. Tân Hoài Ngọc quay về La Thông nói, bọn họ đều là đại đường thập đại trung lang tướng bên trong. Hơn nữa hai người bọn họ chủ động yêu cầu trấn thủ biên cương. Theo thứ tự là Lũng Hữu Đạo cùng với Phi Lam nói, mà lần này, bởi vì nhận được cẩm y liễu vệ mật lệnh, mới khiến cho bọn họ như vậy gióng trống thua chiêng, cơ hội là toàn quân điều động lái về biên cương. Thậm chí lúc này đã đi ra đại đường biên cảnh, trực tiếp thâm nhập dân tộc hồi hộ tộc bên trong. Toàn bộ dân tộc hồi hộ tộc đều là thân ở trên thảo nguyên, mà ở trung tâm có một tòa vương thành. Xung quanh bị các loại sắc bén hàng rào phong tỏa, muốn đi vào đại thảo nguyên, đi đến hệ tộc, chỉ có thể xuyên qua tòa này dân tộc hồi hộ vương thành. Thế nhưng, dân tộc hồi hộ tộc hội đi vào khuôn phép sao? Hừ, lần này liên quan đến bệ hạ an nguy, nếu là lúc này cốt tộc không nghe lời, liền trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. La Thông nói như thế, dù sao, hai người bọn họ ở biết rõ Lý Trị đang ở hệ tộc thời điểm, có thể nói là sợ đến sắp nứt cả tim gan a. Hiện tại bọn hắn cơ hồ là đem chọn cái Phi Lam đạo cùng với Lũng Hữu đạo sở hữu chiến mã toàn bộ tập kết. Lúc này mới tập hợp 16 vạn đại quân cần thiết chiến mã. Nhưng cho dù là như vậy, một người lính cũng chỉ có một chiến mã, đồng dạng bình thường biên chế là một người lính hai con chiến mã. Bởi vậy có thể thấy được, La Thông loại người là dạng gì sốt ruột. Bọn họ muốn đổi hướng về hệ tộc, đi hộ giá. Bọn các ngươi người phương nào? Vì sao phải tự tiện xông vào ta dân tộc hồi hộ tộc? Trên Vương Thành Vương, dân tộc hồi hộ vương hỏi như thế nói, tuy nhiên tận lực trấn định. Thế nhưng, hắn trong thanh âm, như cũng vẫn là nhiều vẻ run rẩy. Hồi Cốt Vương, ta chính là Lũng Hữu đạo trung lang tướng, bên cạnh ta vị này chính là Phi Lam đạo trung lang tướng. Hai không ta đại đường nhận được mật bảo vệ, nói là Khiết Đan chuẩn bị xâm lấn ta đại đường phụ trúc quốc, hệ tộc. Vì vậy, ta đại đường muốn phát binh giúp đỡ hệ tộc, mong rằng dân tộc hồi hộ tộc có thể tạo thuận lợi. La Thông nói như thế, hắn nói như vậy cũng là chính xác, dù sao hệ tộc sát thực lớn đường phụ trúc quốc. Chỉ là, dân tộc hồi hộ vương không dám tưởng tượng, chỉ là vì chính mình phụ trúc quốc hạ giận, lại liền sai phái ra hai đạo đại quân. Cái này không khỏi cũng quá bao che cho con chứ? Coi như là Lý Thế Dân đỉnh phong thời điểm, cũng không có như thế bá khí chứ. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 177, bá khí vô song, dân tộc hồi hột chịu vua. Bất quá, dân tộc hồi hột vương còn chưa lúc nói chuyện đợi, bên cạnh hắn đại thần ngược lại là nói trước. Đại đường tướng quân, tuy nhiên các ngươi là vì là trợ giúp, thế nhưng vẫn chưa đối với nước ta truyền đạt văn thư, ngược lại là trực tiếp mang binh tiến vào lãnh thổ nước ta, thậm chí đến vương thành phía dưới, chẳng lẽ không phải đối với nước ta coi rẻ sao? Người đại thần này mặc dù là dân tộc hồi hột người, thế nhưng cái này khi nói chuyện, ngược lại là cùng người Hán gần như. La Thông trong mày, nếu là đại đường đối với dân tộc hồi hột truyền đạt thông cửa ải văn thư, bọn họ hẳn là sẽ thả được. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống, nếu là chỉ là đơn thuần xâm lấn hệ tộc, đại đường coi như là thật sẽ ra tay giúp đỡ, cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Mấu chốt nhất là Lý Trị ở hệ tộc a, đây mới là trọng yếu nhất nguyên nhân, để bọn hắn không thèm quan tâm cái gì quy củ nguyên nhân. Tân Hoài Ngọc cũng còn tốt một điểm, người vốn là muốn bình tĩnh 24 một ít, thế nhưng La Thông lại không được, vốn là tuổi nhỏ hơn một chút. Lúc này trong lòng lo lắng Lý Trị an toàn, lập tức con mắt liền trực tiếp lạnh xuống tới. Hừ, các ngươi dân tộc hồi hộ tộc khó nói còn dám ngăn cản ta đại đường quân đội sao? Ta đại đường 16 vạn đại quân, hôm nay nhất định phải thông qua dân tộc hồi hộ tộc tiến vào hệ tộc lãnh địa. Bằng không, trước hết đem bọn ngươi dân tộc hồi hộ tộc diệt. La Thông nói như thế, Tần Hoài Ngọc tuy nhiên cau mày, thế nhưng vẫn chưa nói chuyện, tuy nhiên như vậy có thể sẽ gây thù hằn, đến thời điểm đó để dân tộc hồi hộ thừa dịp bọn họ cùng Khiết Đan quyết đấu thời điểm sau lưng đánh lén. Bất quá, hiện tại đại đường cũng không phải là lúc trước đại đường. Lý Trị sau khi lên ngôi, đối với toàn bộ quân đội tiến hành cải cách. Tỷ như tiên tiến nhất huấn luyện phương pháp các loại, vì vậy dù cho đại đường chỉ có 16 vạn đại quân, nhưng coi như là Khiết Đan cùng dân tộc hồi hộ hai quốc gia gộp lại, cũng tuy nhiên bọn họ vừa. Vì lẽ đó, Tân Hoài Ngọc cũng chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có phản đối La Thông lời nói. Đây là xuất từ đối với đại đường quốc lực tự tin. Ngươi, dân tộc hồi hộ các đại thần giận dữ. Cắt. Thế nhưng, còn không chờ bọn hắn tức giận mắng lên tiếng, theo La Thông vung tay lên, phía sau đại đường tướng sĩ chỉnh tề hét lớn một tiếng. Đồng thời binh khí trong tay bỗng nhiên gõ vào chiến mã trên khải giáp, phát sinh tinh thiết tiếng va chạm, khiến người ta run lên trong lòng. Phải biết, đại đường đã ở đào tạo chính mình chiến mã, mà toàn bộ đại đường tinh xảo chiến mã, toàn bộ bị Lý Trị tập trung đến biên quan. Không phải vậy, 16 vạn chiến mã là từ đâu tới? Lúc này, đại đường tướng sĩ cưỡi trên chiến mã, cả người khải giáp bao phủ, dành cho người một đám khó có thể nói tố cảm giác ngột ngạt. Những này khải giáp rất là cứng rắn, thậm chí so với lúc trước Quang Minh Khải còn cứng rắn hơn vài lần, mà trọng lượng lại càng là chỉ có Quang Minh Khải 1/10. Cho dù là thêm vào chiến mã trên thân khải giáp, nguyên bộ tân Quang Minh Khải, trọng lượng cũng chỉ là 20 cân không tới. Thế nhưng, độ cứng rắn nhưng vượt qua dĩ vãng Quang Minh Khải vài lần. Có thể tưởng tượng, ăn mặc như vậy tinh xảo trang bị đại đường quân đội là cỡ nào cường đại. Mà những này chỉ là đại đường một điểm nhỏ của tảng băng chỉ thôi, hiện tại đại đường quân đội át chủ bài nhiều kỳ cục. Thì, cái này, đây là đại đường quân đội sao? Làm sao cảm giác, những này đại đường quân đội so với mười mấy năm trước thời điểm còn muốn cường đại nhiều hơn a. Một ít tuổi già đại thần từng trải qua lúc trước đại đường cùng cắt lợi Khả Hãn chiến đấu, vì vậy bọn họ mới có thể phát ra như vậy cảm thán. Vốn tưởng rằng Lý Thế Dân sau khi chết, toàn bộ đại đường sẽ bắt đầu suy nhược. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đều là bọn họ suy nghĩ nhiều, hiện tại đại đường căn bản là không có có suy nhược, thậm chí còn càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại đại đường quân đội đâu chỉ là so với lúc trước mạnh mẽ một chút ta, quả thực chính là cường đại quá nhiều quá nhiều. Đại vương, chúng ta hiện tại coi như là một ít nguyên bản nghĩa chính ngôn từ đại thần cũng bị sợ xấu, bọn họ vừa nãy chỉ là nhất thời lời vô ích thôi, thế nhưng bây giờ thấy đại đường cứng rắn thái độ, bọn họ thật hoảng. Đại đường nhìn dáng dấp thật sẽ tiến công a, cái này hệ tộc đến cùng cho đại đường chỗ tốt gì, lại để đại đường như vậy không tiếc bất cứ giá nào yêu xuất binh trợ giúp bọn họ. Phải biết, đây chính là xuyên qua bọn họ dân tộc hồi hộp tộc trưởng đất a. 197 rất lớn khả năng sẽ bạo phát quốc gia chiến tranh a, thế nhưng đại đường chính là như vậy bá đạo, căn bản cũng không cân nhắc bọn họ dân tộc hồi hộp tộc suy nghĩ. Bất quá tuy nhiên như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không thể không nuốt giận vào bụng. Bởi vì coi người ta nguy cấp thời điểm, bọn họ mới thật sự là hoàn toàn tỉnh ngộ, đối mặt đại đường, bọn họ dân tộc hồi hộp tộc quả thực nhỏ yếu đến không thể nhìn a. Thả bọn họ đi qua. Đại đường nên đối với chúng ta không nghĩ phương pháp, nếu là muốn tấn công chúng ta dân tộc hồi hộp, nói vậy chúng ta cũng không chống đỡ được. Cái này đại vương tuy nhiên nhắc gan, thế nhưng người không ngu ngốc. Hắn cũng nhìn ra được, đại đường quân đội thật sự là cường đại đến nổ tung. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể thỏa hiệp, không phải vậy, đại đường dưới cơn nóng giận, trước tiên đem bọn họ diệt lại đi trợ giúp hệ tộc, cũng không phải là không được. Dù sao một năm trước, đại đường một người đối mặt tam đại cường quốc, cũng có thể chiến thắng, quốc gia này không phải là bọn họ có thể chống đối. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 178, khôn kéo dân tộc hồi hột, giàn mua yếu đất. Mở cửa thành. Cho đi. Dân tộc hồi hột vương lớn tiếng nói. Các đại thần cùng nhìn nhau một lời, môi hơi động đậy, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì. Vâng, đại vương. Bọn họ lúc này xem như rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch, ở đại đường cường đại trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả chính mình vương thành đều vô pháp bảo vệ. Chỉ có thể ở đại đường uy hiếp dưới, ngoan ngoãn mở cửa nhường đường. Theo vương thành cửa lớn mở ra, đại đường dòng dã 16 vạn đại quân, dầm dầm hướng về vương thành bên trong mà đi. Mà lúc này, toàn bộ vương thành, dân tộc hồi hột tộc bách tính đã toàn bộ trốn đến trong nhà mình. Bọn họ lặng lẽ từ cửa sổ khe hở đánh giá đại đường quân đội. Thí, đại vương, đây là đại đường quân đội sao? Trên tường thành, nhìn từ trong thành thị đi xuyên qua dòng lũ bằng sắt thép, dân tộc hồi hột tộc nhân đều không dám tin tưởng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này đại đường hoàng đế đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Cái này đại đường quân đội tuyệt đối so với mười mấy năm trước Lý Thế Dân đỉnh phong thời đại còn muốn cường đại nhiều hơn. Dân tộc hồi hột vương cũng không phải cái gì cũng không hiểu người, hắn cũng là tận mắt chứng kiến từng lúc trước đại đường hùng phong người. Dù sao lúc trước đại đường vừa kiến lập, bọn họ thảo nguyên bộ lạc vẫn luôn đối với trung nguyên đại địa thèm nhỏ dại không nớt. Tùy chiêu thời kỳ, bọn họ cũng đã bị tùy dạng đế đánh không nhấc nổi đầu lên. Nhìn thấy đại đường kiến lập hướng về một cái quốc gia trải qua chiến loạn, nên dễ ước hiếp một điểm. Vừa bắt đầu xác thực như vậy, các lợi khả hãn cũng đánh tới bên dưới kinh thành. Thế nhưng trung nguyên vùng đất này vẫn luôn là tràn đầy kỳ tích địa phương. Đại đường lại từng đoàn mấy năm liền phát triển, thậm chí thời gian 10 năm liền nắm giữ phản công thảo nguyên thực lực. Quốc gia này thật sự là quá khủng bố. Mà lúc này Lý Trị xuất lĩnh đại đường lại so với Lý Thế Dân lúc trước còn muốn cường đại. Lúc này dân tộc hồi hột vương trong lòng kiến thức cay đắng, vốn tưởng rằng Lý Thế Dân sau khi chết, bọn họ những này thảo nguyên quốc gia có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này mới đăng cơ hoàng đế, cư nhiên như thế biến thái. Đại vương, Khiết Đan cũng không phải tướng tốt, nếu không chiến tranh bạo phát, chúng ta thừa dịp đại đường quân đội cùng Khiết Đan quân đội đánh với thời điểm, sau lưng đánh lén. Một cái đại thần nói như thế, dù sao bị người ta xâm lấn đến lãnh thổ bên trong, thậm chí ở bên dưới vương thành uy hiếp, trong lòng thật sự là phẫn nộ. Thế nhưng hiển nhiên, cái này dân tộc hồi hột vương nếu có thể làm vương, liền tất nhiên không phải là đơn giản tồn tại. Chí ít hắn IQ vẫn là tại dây. Thật quá ngu xuẩn. Bản vương hỏi các ngươi, nơi này có bao nhiêu đại đường quân đội? Dân tộc hồi hột vương lạnh giọng nói. Các đại thần sững sờ, lập tức trả lời. Hẳn có hơn 15 vạn chứ. Đại khái chính là số này mục đích, trên dưới di động 10, 20 ngàn đi. Dân tộc hồi hột vương gật đầu, lập tức tiếp tục nói, thế nhưng các ngươi quên sao? Toàn bộ đại đường có bao nhiêu quân đội? Theo dân tộc hồi hột vương dứt tiếng, mọi người lúc này mới ầm ầm một hồi thức tỉnh. 100 vạn. Đại đường 100 vạn hùng binh. Không sai, thời gian này các đại thần mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đại đường lớn như vậy quân sự mở rộng, những quốc gia khác không có thể không biết, dù sao cái này mấy chục vạn đại quân mở rộng. Hơn nữa, đại đường phân chia 10 đạo quân khu sự tỉnh, bọn họ cũng là biết rõ. Nơi này chỉ là 16 vạn đại quân a. Thế nhưng toàn bộ đại đường thế nhưng là có 100 vạn hùng binh. Nếu là bọn họ thật sự dám ở sau lưng ném đá giấu tay, cái kia đến thời điểm đó sẽ đối mặt đại đường cảnh nội 8-10 vạn đại quân. Không nói nhiều, chỉ cần đại đường đến 10 vạn đại quân, thậm chí 5 vạn đại quân, bọn họ dân tộc hồi hột tộc cũng không chống đỡ được. Đại vương anh minh. Lần này, các đại thần lúc này mới tỉnh ngộ lại, trong lòng phẫn nộ suýt chút nữa để bọn hắn váng đầu não. Tốt tốt chú ý Khiết Đan cùng với hệ tộc bên kia tình huống, đại đường tiểu hoàng đế này tính khí có chút táo bạo a. Chỉ là một cái quốc gia phụ thuộc bị tiến công, hắn lại liền trực tiếp phái biên cảnh mười mấy vạn đại quân đến tiến công. Quả thực thật là tốt khí phách, hảo thủ đoạn a. Nhìn đại đường ở trong chiến tranh biểu hiện làm sao? Cái này đem sẽ quyết định chúng ta dân tộc hồi hột tộc sau này chỗ đứng. Dân tộc hồi hột vẫn luôn là phụ thuộc vào đại đường, cùng đại đường quan hệ không tệ. Chỉ là bởi vì Lý Trị sau khi lên ngôi, bọn họ cho rằng Lý Trị cái này 16 tuổi tiểu hoàng đế không ra sao. vì lẽ đó dẫn đến hai năm qua quan hệ hơi hơi thiếu một chút. Mà bây giờ nhìn lại, là bọn hắn sai a. Vừa vặn có thể tiếp theo lần này thời cơ, ngắm nghĩa cẩn thận đại đường thực lực, nếu là có thể nói, có thể tiếp tục cùng đại đường và tốt. Mà lúc này, lướt qua dân tộc hồi hộ tộc trưởng, La Thông mang theo đại đường 16 vạn thiết kỵ, hướng về hệ tộc phóng đi. Có thể nói, ở đại đường chính mình chiến mã không thể, được rõ triệu, có thông dụng quân đội trước, cái này 16 vạn thiết kỵ sẽ là đại đường tối đỉnh cấp kỵ binh bính. Khi đàn, lần này đều sẽ thấy được đại đường khủng bố, mà chính cái thảo nguyên bộ tộc cũng đều sẽ bị đại đường khiếp sợ. Lúc này, toàn bộ hệ tộc đã đem toàn bộ chiến lực tụ hợp lại, coi như là trong dãy núi hệ tộc cũng là đem hiếm hoi còn sót lại lực chiến đấu tập trung lại. Cuối cùng, cùng Lý Trị suy nghĩ gần như, cho dù là thêm vào một ít tuổi tác lớn hệ tộc, cuối cùng cũng chỉ là tập kết 10 vạn người thôi. Thế nhưng nói thật, cái này 10 vạn hệ nhân, thậm chí không sánh được Khiết Đan 10, 20 ngàn quân đội. Lực chiến đấu chiến lệnh, thật sự là quá to lớn. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 179, chỉ điểm Giang Sơn, bệ nghệ tất cả. Ai? Nhìn trên thảo nguyên, chiến cũng đứng không hăng hái 10 vạn hệ nhân, lão tộc thở dài một hơi. Toàn bộ hệ tộc có thể chiến đấu binh sĩ đều ở nơi này, bọn họ trước chẳng qua là trung nguyên cảnh nội nô lệ thôi. Lúc này mới di chuyển đến thảo nguyên không tới thời gian 20 năm. Vì lẽ đó, cái này chiến đấu lực căn bản là hoàn toàn không đáng chú ý a. Thậm chí ngay cả thảo nguyên khí hậu, bọn họ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu quen thuộc thôi. Nơi nào như là người Khiết Đan, ở đây sinh hoạt hơn mấy trăm ngàn năm, đã sớm thích ứng gian khổ khí hậu, thân thể mạnh trạng thái như nhu. Thậm chí có thể nói, coi như là đại đường con dân, cùng những này thảo nguyên bộ tộc người so sánh, thân thể tố chất đều muốn cách biệt rất nhiều. Dù sao, hoàn cảnh thay đổi bọn họ. Mà Trung Nguyên, trừ một ít hơi hơi khổ hàn địa phương ra, đại bộ phận địa phương, so với cái này thảo nguyên, cũng coi là ăn no mà ấm. Một công tử, ngươi hay là mau mau mang theo dao quang chạy trốn đi. Căn cứ thám tử báo cáo, Khiết Đan đã đang xoắn suýt quân 197 đội. Nói vậy nhiều nhất trong vòng 10 ngày, bọn họ liền sẽ tiến công ta hệ tộc. Lao tộc trưởng nói như thế, hắn cũng không hy vọng Lý Trị sẽ mang theo đám trẻ con, thế nhưng hắn tư tâm, hay là hy vọng Lý Trị có thể mang dao quang mang đi. Mà lúc này Lý Trị vẫn chưa lộ ra chiến tranh sắp đến căng thẳng cảm giác, ngược lại là mỉm cười. Mà lúc này, Diệp Cô Thành cùng với Thanh Long chờ cầm y liề vệ, vẫn hộ vệ ở Lý Trị bên cạnh, thậm chí không rời xa 10 bước xa. Mặc dù đối với Lý Trị thực lực tự tin, thế nhưng chiến tranh sắp đến, mấy trăm ngàn người hỗn chiến tình huống, bọn họ không cho phép xuất hiện một chút bất ngờ. Dù sao, Lý Trị hiện tại không còn là một người, mà là toàn bộ đại đường thiên. Nói khó nghe một điểm, lấy Lý Trị bây giờ đối với đại đường trình độ trọng yếu, nếu là Lý Trị vô duyên vô cớ xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ đại đường đều sẽ trực tiếp rút lui 20 năm, thậm chí khả năng diệt quốc. Đây không phải đùa giỡn, Lý Trị đối với đại đường quá trọng yếu, thậm chí ở dân chúng trong lòng, Lý Trị chính là bọn họ trời ạ. Không có chuyện gì, còn có 10 ngày, cái kia hoàn toàn tới kịp. Lý Trị nói như thế, hắn tin tưởng La Thông cùng Tần Hoài Ngọc nhất định có thể đúng lúc chạy tới. Còn chặn đường dân tộc hồi hột, Lý Trị cũng không để vào mắt. Lý Trị nói tới cái này 10 ngày tới kịp, là đem chạy đi, cùng với tiêu diệt dân tộc hồi hột thời gian cũng tính toán đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Trị là dạng gì tự tin cùng với bá đạo. Nếu là lúc này cốt thật không nhường đường, La Thông loại người trực tiếp có thể tiêu diệt, cũng có thể trong vòng 10 ngày chạy tới hệ tộc. Một công tử, ngươi thật có thể chuyển về tới cứu binh sao? Theo ta được biết, lớn mạch tiên khả hạn đối với thế gia áp chế rất nặng chứ. Lao tộc trưởng chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn còn nói như thế. Lý Trị chỉ là cười không nói. Nhìn thấy Lý Trị dáng dấp này, hắn chỉ là thở dài cũng không nói chuyện. Bất quá, hắn cũng không lo lắng Lý Trị cùng giao quang an toàn, dù sao Diệp Cô Thành cùng với Lý Trị bên cạnh cầm y liề vệ cũng rất là cường đại. Bảo vệ Lý Trị cùng giao quang rời đi hệ tộc, nên hay là nhẹ mà dịch nâng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuy nhiên dân tộc hồi hột cùng hệ tộc lãnh địa rất nhỏ, còn kém rất rất xa đại đường, nhiều nhất chỉ là tương đương với đại đường 2, bà châu phủ, hay là loại kia tiểu châu phủ. Nhưng cho dù là như vậy, La Thông bọn họ mười mấy vạn đại quân cùng chạy đi, cho dù là cưỡi ngựa, cũng là cần mấy ngày. Dù sao thảo nguyên tuy nhiên vùng đất bằng phẳng, thế nhưng đại đường các tướng sĩ đối với thảo nguyên chưa quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ có chút không quen khí hậu. Bất quá, Lý Trị ngược lại là rất bình tĩnh, không lo lắng chút nào sắp đến 20 vạn Khiết Đan quân đội. Hay là biết, nhưng cái này cũng không là chuyện gì, Lý Trị xưa nay liền không có đem Khiết Đan để ở trong mắt. Với bạn, có thể thừa dịp lần này thời cơ, để đại đường biên cương các tướng sĩ tốt tốt tôi luyện một ít, bởi vì hay là nếu không bao lâu, đại đường liền sẽ đối với toàn bộ Bắc Phương thảo nguyên đọ võ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ thảo nguyên như cũ vẫn là trời xanh mây trắng, không khí cực kỳ rõ ràng. Tử Hoàng ca ca, ngươi nói hệ tộc lần này sẽ bị diệt vong sao? Giao Quang mặc dù là một cái ngây thơ lãng mạn nữ hài tử, thế nhưng thân ở với cái này nguy hiểm lùm bụi trên thảo nguyên, cho dù là được bảo hộ rất tốt, nàng như cũ vẫn là biết rõ Khiết Đan cường đại cùng với hệ tộc nhỏ yếu. Sẽ không, ngươi không tin ngươi Tử Hoàng ca ca sao? Lý Trị cười hắc hắc, lập tức đứng lên, vung tay lên, rất có một luồng chỉ điểm Giang Sơn khí thế. Đến thời điểm đó, ngươi Tử Hoàng ca ca trong miệng hiệu lệnh một hồi, mười mấy vạn đại quân trực tiếp đem Khiết Đan diệt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Lý Trị ngạo nghễ nói đến, cái này một luồng chỉ điểm Giang Sơn khí thế, trong lúc vô tình bạo phát đi ra đế hoàng khí tức, ngược lại để Giao Quang hơi sửng sốt. Nhưng lập tức, nàng chính là lộ ra một vệt nụ cười. Tử Hoàng ca ca lại quát lác, mười mấy vạn đại quân a? Mười mấy vạn đại đường quân đội sao? Tử Hoàng ca ca ngươi cho rằng ngươi là đại đường thiên khả hãn a? Giao Quang che miệng cười nói. Lý Trị trong mắt lóe ra một tia trêu tức, không sai a, ta chính là đại đường hoàng đế a. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 180, 30 vạn quân, thảo nguyên gió lên. Không được, không tốt một công tử. Chỉ thấy một cái hề tộc người sợ hãi chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Lý Trị hỏi như thế nói, tuy nhiên trong lòng đã trong lúc mơ hồ có suy đoán, thế nhưng vẫn chưa kinh hoàng. Khiết đan quân đội đến. Hơn nữa, đến tốt nhiều. Đến tốt nhiều a. Cái này hề tộc người rõ ràng cho thấy bị sợ ngốc, Lý Trị cho mày. Trước bọn họ cũng đã suy đoán khiết đan quân đội lớn nhất nhiều còn có 20 vạn. Thế nhưng bây giờ nhìn cái này hề tộc người khiếp sợ như vậy dáng dấp, nói vậy cái này khiết đan tuyệt đối không đơn thuần là chỉ 20 vạn đại quân chứ. Lý Trị đi thẳng tới hề tộc trung tâm đại trướng, lúc này toàn bộ hề tộc các tướng lĩnh cũng hội tụ ở đây. Nói là tướng lãnh, kỳ thực cũng chỉ là trong tộc so sánh dũng vũ hề tộc người thôi. Dù sao hề tộc ở đây mới cắm rễ không tới 20 năm, thậm chí ngay cả quốc gia cũng không tính là, chỉ có thể coi là một cái nhân khẩu nhiều một chút chủng tộc thôi. Một công tử. Xung quanh hề tộc người vội vàng hướng Lý Trị hô, tuy nhiên Lý Trị mới ở chỗ này mấy ngày. Thế nhưng hệ tộc mọi người đối với hắn rất là tôn kính. Cái này đương nhiên cùng Diệp Cô Thành thực lực bọn hắn có liên quan. Hơn nữa, bọn họ biết rõ trận chiến này hệ tộc là đánh không lại Khiết Đan. Vì vậy, bọn họ hài tử tốt tử, sau đó phòng trừng đều muốn dựa vào Lý Trị mới có thể sống sót, vì lẽ đó bọn họ đối với Lý Trị rất là tôn kính. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Lý Trị hiếu kỳ hỏi, cái này Khiết Đan khó nói còn có thể lấy ra binh lực. Bởi vì dựa theo tính toán, người Khiết Đan miệng cùng với Tư Nguyên, nhiều nhất chống đỡ 20 vạn đại quân mà thôi. Không sai. Khiết Đan lần này lại lai chỉnh 30 vạn đại quân, hơn nữa hiện tại đã từ Khiết Đan thảo nguyên xuất phát, dự tính muộn nhất sau 3 ngày là có thể đi tới ta hệ tộc lãnh thổ. Tộc trưởng tuyệt vọng nói, không ngoài hắn như thế tuyệt vọng. Vốn là 20 vạn Khiết Đan đại quân, liền để bọn họ cựu tử nhất sinh. Mà bây giờ, 30 vạn Khiết Đan đại quân, phòng trưng bọn họ hệ tộc trừ bị trở thành nô lệ ra, liền muốn chính thức diệt tộc. Cái này một phút, toàn bộ đại trướng bên trong, toàn bộ đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cứ như vậy, toàn bộ hệ tộc cũng rơi vào tuyệt vọng bên trong. Lý Trị cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp, bởi vì phải là đổi lại là hắn, đối mặt tình huống như vậy, phòng trừng cũng sẽ tuyệt vọng. Chỉ là vô pháp tưởng tượng, cái này Khiết Đan có phải hay không điên. Lại tiêu hao quốc lực, cũng phải tổ kiến 30 vạn đại quân. Lý Trị cũng không phải đần độn, chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, liền đại khái đoán gần như. Xem ra cái này Khiết Đan là muốn đối với đại đường ra tay a. Bọn họ hay là cùng còn lại thảo bộ tộc liên hợp được, chuẩn bị tìm thời cơ tiến công đại đường. Bởi vì đại đường phát triển thật sự là quá nhanh, bất luận là thần cốc, còn là cùng hải ngoại cùng với Tây vực chư quốc giáo dục, đều khiến bọn họ mười phần đỏ mắt. Đại đường coi như là thiên viễn sơn khu bách tính, hiện tại trải qua cũng so với bọn họ những này thảo nguyên bộ tộc đến tốt. Vì vậy, bọn họ không nhịn được, lúc này mới bắt đầu lặng lẽ mở rộng quân đội. Thậm chí khả năng, lần này muốn cưới vợ giao quang chỉ là một cái cớ. Phòng trừng coi như là hệ tộc đáp ứng Khiết Đan yêu cầu, bọn họ cũng sẽ tiến công hệ tộc. Bởi vì bọn họ muốn luyện binh, phải ở tiến công đại đường trước, để Khiết Đan 30 vạn đại quân quen thuộc tự thân chiến lực. Hừ, quả nhiên là lang tử dã tâm a. Lý Trị cười lạnh một tiếng, chỉ là biên quan dị tộc, lại dám mơ ước ta đại đường giang sơn. Như vậy vừa vặn, lần này liền trực tiếp đem chọn cái Khiết Đan chắc chắn diệt đi. Lý Trị nói như thế, chỉ cần là Khiết Đan một cái quốc gia tự nhiên không dám đối với đại đường như thế nào. Dù sao lúc trước đột quyết, thổ phiên, cùng với cao ly ba cái quốc gia liên hợp lại, cũng bị đại đường đánh bại. Không thậm chí đột quyết trực tiếp tổn thất 30 vạn đại quân, quốc lực trực tiếp hao tổn gần như tiếp cận một nửa. Vì vậy, Khiết Đan một cái quốc gia, là vạn vạn không dám đối với đại đường có suy nghĩ. Xem ra, trong này tất nhiên có những quốc gia khác bóng lưng, bất kể là thất vi, hay là đột quyết, hoặc là cao ly, phòng trừng cũng tham dự ở trong đó. Rốt cục, trong chớp mắt 3 ngày trôi qua, bình tĩnh thảo nguyên cũng sắp bị đánh vỡ. 30 vạn đại quân a, hơn nữa còn toàn bộ là kỵ binh bộ đội, cũng chỉ có tại đây trên thảo nguyên mới có thể tổ kiến ra khổng lồ như vậy kỵ binh bộ đội. Dù sao chiến mã thứ này ở trên thảo nguyên là trời sinh, muốn tại trung nguyên tổ kiến khổng lồ như vậy kỵ binh bộ đội, cơ bản là không thể nào. Dù sao chiến mã cũng phải cần nhập khẩu, làm sao có khả năng tổ kiến khổng lồ như vậy kỵ binh bộ đội a? Coi như là tổ kiến, phòng trừng cũng là cao thấp không đều. Không giống như là Khiết Đan, người ta ngay tại thảo nguyên nơi sâu xa, thậm chí chiến mã khả năng đều là vừa bắt lấy con ngựa hoang. Giá tính 10 phần, thế nhưng cũng lực chiến đấu 10 phần khủng bố. Có thể nói, thảo nguyên bộ tộc kỵ binh bộ đội, coi như là phương mắt hiện nay toàn bộ thế giới, phòng trừng cũng là đỉnh cấp một nhóm. Đây cũng là vì sao trung nguyên các triều đại đổi thay, có rất ít tiến công đến thảo nguyên nơi sâu xa chiến tích. Ít có mấy cái đánh vào thảo nguyên chiến tích, cũng bị người đời truyền tống vì là như thần. Không phải là đại gia khoác lác, mà là những này thảo nguyên quốc gia, ở trên thảo nguyên lực chiến đấu, là thật 10 phần khủng bố. Mà có thể chủ động tấn công, tiến công thảo nguyên bộ tộc người, được gọi là thiên cổ danh tướng, hoặc là tinh nhuệ quân đội, đều là không quá đáng. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Lực. Khảm, chia sẻ.